Trung lập môn phái nhưng là giết chính phái đi hiểm nghĩa, giết tà phái tăng cao hiểm nghĩa. Điểm anh hùng cao thấp, quan hệ đến chính tà hai phái học chút sở kỳ tiếp thu môn phái nhiệm vụ độ khó cao thấp, chính phái điểm anh hùng càng cao càng tốt, tà phái điểm anh hùng càng thấp càng tốt. Trung lập môn phái điểm anh hùng thì lại quan hệ đến giang hồ võ học thu được hoặc là giang hồ nhiệm vụ độ khó. Tỷ như điểm anh hùng thấp trung lập tờ layer, học không tới chính phái giang hồ võ học, tiếp không tới chính phái nở tờ cờ phát ra giải ra nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng trong game tờ layer có thể khoái y ân cửu, xem ai không hợp mắt bất cứ lúc nào có thể giết người, nhưng đa số mọi người sẽ xuất phát từ tiếp nhiệm vụ học công pháp mức độ suy tính một chút chính mình điểm anh hùng. Có thể quan phủ nhưng không giống nhau. Danh nghĩa thượng quan phủ thuộc về bạch đạo, nhưng ở trong game nhưng là ngự trị ở chính tà hai phái phe thứ ba thế lực, lệ thuộc trung lập trận doanh. Coi như lục phiến môn chó săn, mặc bạch giết người tất nhiên là không kiêng dè chút nào, không phải là giết cái bang đệ tử mà, soạt mấy cái truy nã nhiệm vụ liền tăng lại đến rồi. Mặc bạch một tay huyết tích tử như vậy hung tàn, đánh là khẳng định đánh không lại. Đại gia đều là tới làm hoạt động nhiệm vụ, ở đây làm lỡ thời gian khẳng định không có lời. Tuy rằng ép mua ép bán nhường tất cả mọi người chút khó chịu, có thể vậy cũng đến xem mục tiêu thực lực làm sao không là. Đối mặt mạnh hơn xa chính mình Mặc Bạch, đại gia vẫn là chịu phục, chớ nói chi là Mặc Bạch mặt sau còn có 8, 9 cái đồng dạng khí thế kinh người cao thủ. Liền nghĩa trang bên trong những này ngư long hôn tạp các phái player, vậy không thể ôm thành đoàn phản kháng. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, muốn bán vậy có điều chỉ là bán một viên hồn châu mà thôi. Suy tư chốc lát. Bên trong Mặc Bạch người gần nhất Thiếu Lâm tờ lỡ trực tiếp đi tới, móc ra trên người hồn châu đưa cho Mặc Bạch. Mặc Bạch vậy phi thường coi trọng chữ tín móc ra một lượng vàng đưa cho cái kia Thiếu Lâm tờ lỡ. Cùng bên trên đi chịu chết như thế, mất mặt xấu hổ vậy sợ có người dẫn đầu. Vốn là đại gia đều còn cảm thấy thật mất mặt, lúc này có người cái thứ nhất đứng ra đem hồn châu bán đi, những người khác ngược lại cũng không như vậy xấu hổ. Hai cái, ba cái, người một nhiều, ban đầu cái kia chút mặt mũi cũng đều quên sạch sành sanh. Rất nhanh, nghĩa trang bên trong tờ lễ ngoại trừ Hoa Sơn địa chỉ ở ngoài, liền còn lại Vương Viễn một nhóm người. Ha ha! Thấy Vương Viễn mấy người đứng ở nơi đó thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn ôm cánh tay xem trò vui, Mặc Bạch khẽ cười cười, hướng về Vương Viễn mấy người dơ dơ lên cằm nói, mấy người các ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Các cô nương đều quay về sau đứng. Ta bảo vệ các ngươi. Thấy Mặc Bạch ánh mắt nhìn lại, Mazio tiến lên một bước che ở Tống Dương trước mặt. Bôi Mạc Đình cùng Đinh Láo Tiên. Vậy theo bản năng tiến lên một bước. Chương 223, hắc hắc. Đương nhiên là đang chờ các người hết bận. Vương Viễn cười cười nói, các người có thể ép mua ép bán, ta đương nhiên vậy có thể. Nói, Vương Viễn từ trong bao móc ra một đồng tiền quay về Mặc Bạch cơ cơ nói, các ngươi hồn châu, ta tất cả đều muốn. Lúc này cái kia một trận giàn vặt, Mặc Bạch một nhóm người chí ít mạnh mẽ thu rồi mấy chục hạt hồn châu, một viên hồn châu chính là 10 điểm tích phân, Vương Viễn chờ người bận việc lâu như vậy. Mới làm đến mấy trăm tích phân mà thôi, đám khốn kiếp này chỉ trong chốc lát liền đoạt nhiều như vậy hồn châu. Cái gọi là người thấy có phân, lấy Vương Viễn tính khí, bắt nạt người chơi bình thường sự việc là xem thường ở làm, có điều hắc ăn hắc mà, Vương Viễn nhưng xưa nay không nương tay. Trong game không có nhiều như vậy đạo lý, nắm tay to chính là duy nhất chân lý. Người dám ép mua ép bán, thì đừng trách người khác ép mua ép bán. 3. Nhìn thấy Vương Viễn trong tay một đồng tiền, Mặc Bạch khẽ to mày, còn không có lời để nói. Sau người mọi người thì lại dồn dập nóng nảy lên. Bố khỉ. Ngươi này con lửa chọc chán sống rồi hả? Có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Vội vàng đem hồn châu giao ra đây, không phải vậy hiện tại liền làm thịt các ngươi. Hết sức hiển nhiên đám người kia trong ngày thường cũng đúng hung hăng càn quấy quen rồi, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất thấy có người ở trước mặt mình như thế càn rỡ. Yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Vương Viễn vung vung tay ra hiệu mọi người câm miệng. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng học Mặc Bạch lúc nãy giọng điệu nói, Hoa Sơn đệ tử có thể tự do ra vào, còn như các ngươi, không đem hồn châu giao ra đây, ngày hôm nay là đừng muốn rời đi này. Hừ hừ. Nghe được Vương Viễn lời nói, Mặc Bạch giận quá mà cười, nhìn chằm chằm Vương Viễn lạnh lùng nói, lời khách khí ta đã nói qua, các ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Nói xong, Mặc Bạch hướng về phía sau mấy người phất phất tay nói, giết bọn họ, hồn châu biết tuân ra đến. Rõ ràng. Mặc Bạch phía sau mấy người đã làm nóng người hồi lâu, được Mặc Bạch chấp thuận, mấy người lúc này không nói hai lời, liền nhằm phía Vương Viễn mấy người. Coi như phi vân đạp tuyết loại này cường hào tư nhân vũ trang, những này tờ lỡ thực lực tương đương không kém. Tuy rằng nhìn như cùng lúc mà lên, kỳ thực mỗi bên môn phái tờ lỡ ở giữa nhưng hai phe đều có phối hợp. Phía sau cùng đường môn đệ tử mũi tên điểm hộ, cái bang cùng Thiếu Lâm những này ra dày thịt béo tờ lỡ xông lên phía trước nhất. công kích cao nhất Thiên Sơn đệ tử thì lại nấp trong phía sau, tùy thời chờ phân phó. Khinh công trạng thái, tờ lệ ơ tốc độ di động đều không chậm, trong khoảnh khắc đối phương cả đám liền vọt tới Vương Viễn mấy người trước mặt. Bên trên, Vương Viễn thấy thế híp mắt lại, rơi xuống công kích chỉ lệnh. Đoang. Nhận được Vương Viễn chỉ lệnh, Độc Cô Tiểu Linh vung tay lên, cho gọi ra cơ quan khôi lỗi rơi vào Vương Viễn mấy người trước mặt. Cái kia cơ quan khôi lỗi vóc người khôi vĩ, trên cổ mang theo một chuỗi đại Phật châu, chỉ thấy nó trong tay trường côn xoay ngang, liền bảo vệ phía sau tất cả mọi người. Đây là cơ quan thuật. Nhìn thấy trước mắt cơ quan khôi lỗi, không chỉ có Mặc Bạch chờ người, liền ngay cả Ma Di Ấu cũng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau Độc Cô Tiểu Linh. Cơ quan thuật thứ này đang tầm thường tờ lệ ơ trong mắt, từ trước đến giờ đều là không đủ tư cách, có điều mỗi một cái lưu phái đều có hắn ưu điểm vị trí. Cơ quan thuật cũng là như vậy, tuy rằng khó luyện một chút, hao phí tiền một chút, công kích yếu một chút, thật giống vậy không có gì ưu điểm. Thế nhưng cơ quan khôi lỗi, tuyệt đối là cơ quan sư một đại đặc sắc. Có khôi lỗi cơ quan sư cùng không có khôi lỗi cơ quan sư cơ bản tiểu là hai khái niệm. Căn cứ quản lý tiết lộ, khôi lỗi thực lực hoàn toàn không kém gì cùng cấp bậc cùng cảnh giới tờ layer. Một cái cơ quan sư có thể mang hai cái khôi lỗi, đã như thế mang tới cơ quan sư bản thân, cơ bản chẳng khác nào ba cái đánh một cái. Có điều cơ quan thuật cực kỳ khó luyện, còn đặc biệt tiêu hao tiền, tiền kỳ không ai mang cơ bản tiểu là rác rưởi. Game Open sẽ vỡ lâu như vậy, cho tới nay mới thôi còn chưa từng gặp có cơ quan khôi lỗi cơ quan sư, không nghĩ tới cái này mặt tròn răng nanh tiểu cô nương, vừa ra tay liền cho gọi ra cơ quan khôi lỗi. Mấy chuyến nhiệm vụ hạ xuống. Mazio đối với đám người ô hợp mọi người thực lực có đại thể ước định. Vốn là Mazio còn tưởng rằng đám người ô hợp chỉ có Vương Viễn cùng Bôi Mạc Đỉnh hai người cao thủ, ai biết này Độc Cô Tiểu Linh càng là một cái thâm tàng bất lộ cơ quan sư, không trách nàng có thể làm đám người ô hợp lao đại. Khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, xông lại mọi người không biết tự giác chậm rơi xuống bước chân, cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ lướt ra, Bôi Mạc Đỉnh nhấc theo kiếm liền tiến lên liên tiếp. Tịch Ta kiếm pháp làm một cửa lấy nhanh chiến thắng võ học. Từ trước đến giờ đều so với chủ động, vì lẽ đó bất luận bất cứ lúc nào, Bôi Mạc Đình đều yêu thích tiên phát chế nhân. Thiết tỏa hoành giang. Thấy Bôi Mạc Đình đồng bình mà tới, dẫn đầu cái kia gọi giới yên hòa thượng thiếu lâm trong tay thiết côn xoay ngang, nội lực thúc một chút một đạo hư ảnh như giống như tường đồng vách sắt tre ở Bôi Mạc Đình trước mặt. Nhưng vào lúc này, Bôi Mạc Đình thân thể đột nhiên xoay ngang, nghiêng bay qua giới yên phong tỏa, đón lấy hướng về trước nhất chuyển, giống như rắn độc đến thẳng sau người cái kia gọi Phong Hoa Thiên Sơn cỡ lỡ giết hầu. Ngay ở Bôi Mạc Đình một kiếm muốn đâm thủng cái kia Phong Hoa Yết Hầu thời điểm, đột nhiên bên cạnh cái kia gọi cái phiến cái bang tờ layer, nghiêng vượt một bước, che ở Thiên Sơn tờ layer trước mặt, hai tay vỗ một cái hợp lại, sử dụng một chiêu, tay không chụp giao sát, liền đem Bôi Mạc Đình trường kiếm nắm tại trong tay. Không chờ Bôi Mạc Đình đem vũ khí rút về, Phong Hoa trường kiếm trong tay dĩ nhiên mang theo hàn khí một cái, Thiên Sơn Mộ Tuyết, đâm hướng về phía Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình trong lòng căng thẳng, tay trái cuống quýt vừa nhấc một cái nhỏ châm rời tay mà ra, bay về phía Phong Hoa con mắt. Hai người gần trong gang tấc, Phong Hoa tất nhiên là né tránh không kịp. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng dị nổ, nhỏ châm cắm vào Phong Hoa con mắt, Phong Hoa thân hình khẽ run lên đâm hướng về Bôi Mạc Đỉnh kiếm vậy theo bản năng chậm nửa phần. Lúc này, Bôi Mạc Đỉnh nhân cơ hội rút về trường kiếm, hướng về Phong Hoa trên bả vai một giẫm, mượn lực quay về sau nhảy một cái, như cùng một mảnh hồng vân bình thường tung bay trở về lúc nãy vị trí. Một tới một lùi, như hồng vân bồng bềnh, giơ tay nhấc chân, lấy con mắt một con. Đến cùng là tuyệt học cao thủ, lại bái vào Nhật Nguyệt Thần giáo loại này ẩn giấu môn phái, Bôi Mạc Đỉnh thực lực cũng đúng tiến triển cực nhanh, so với trước đây ở Hoa Sơn thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu. Có điều Bôi Mạc Đỉnh nhìn như vào chắc lão cẩu, kỳ thực nội tâm cũng đúng hoảng đến một nhóm, sau khi hạ xuống, càng là một mặt nghiêm túc, cũng không có một chút nào đắc ý. Ở trong mắt người khác, Bôi Mạc Đỉnh tựa hồ thắng một chiều, nhưng là Bôi Mạc Đỉnh biết mình có thể trở về toàn bộ bằng vật khí. Đám người kia dám đến phái Hoa Sơn nghĩa trang ép mua ép bán, thực lực còn là vô cùng mạnh mẽ, vừa nãy giới yên ba người ở giữa phối hợp cũng là không có nửa điểm kẽ hở. Nếu không có Bôi Mạc Đình có phi châm ám khí kề bên người, e sợ vừa nãy liền bị người một kiếm bỏ xuống ở nơi đó. Người còn chơi châm. Vương Viễn đối với Bôi Mạc Đình ngày càng nham hiểm thủ đoạn, cũng đúng thổn thức không ngớt. Vừa nãy Bôi Mạc Đình cái kia một chiêu thực sự để Vương Viễn bất ngờ một cái. Phải biết Vương Viễn lúc trước nhận thức Bôi Mạc Đình thời điểm, Bôi Mạc Đình vẫn là một quang minh lỗi lạc tiểu tử, bây giờ lại đê tiện đến ống tay giấu châm mức độ. Ít nói nhảm. Đối mặt Vương Viễn nghi hoặc, Bôi Mạc Đình lạnh mặt nói, đám người kia cường vô cùng, một cái đối với một cái cũng còn tốt, có thêm ta khẳng định không đỡ nổi. Tờ S, quang minh lỗi lạc tiểu tử chú nghị xem tại ai mà chị ấy thành thế này cười mịn. Chương 224, bị áp chế đám người ô hợp. Ú a. Cách đó không xa Mạc Bạch thấy thế, cũng đúng thoáng bất ngờ một hồi. Ăn nói ngông của người, Mạc Bạch nhìn nhiều lắm rồi, vốn tưởng rằng trước mắt mấy người cùng trước đây nhìn thấy những kia tờ lệ ơ như thế, ai từng nghĩ, đám người kia vẫn đúng là thật sự có tài. Lại không nói cái kia chơi khôi lỗi cơ quan sư, toàn bộ game cũng không tìm tới thứ hai, chỉ cần chỉ là cái kia trang phục quái dị nữ trang đại lao bôi Mạc Đình, thân thủ chi mau lẹ, liền vượt xa Mạc Bạch tưởng tượng. Phải biết, có thể ở Mạc Bạch thủ hạ, này quần gia đều là mỗi bên đại môn phái cao thủ nhất lưu, ba người không thể giữ lại bôi Mạc Đình không nói, còn bị ám khí tổn thương một hồi, quỷ dị như thế thân thủ, Mạc Bạch vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng trách đám người kia dám càn rỡ như thế mạnh hơn mua ép bán trong tay mình hồn châu, xem đến vẫn còn có chút sức lực. Đương nhiên, có thể cho người có tiền làm tay chân, lại ở trong chốn giang hồ kiếm ra uy danh hiển hách, Mạc Bạch mấy người tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Không nên khinh địch, quy tắc cũ. Rõ ràng. Theo Mạc Bạch ra lệnh một tiếng, Giới Yên thả người hướng phía trước, một gậy phủ đầu đập về phía Độc Cô Tiểu Linh khôi lỗi. Độc Cô Tiểu Linh cũng đúng lần thứ nhất điều khiển khôi lỗi, còn không phải rất thông thạo, vội vã cho khôi lỗi rơi xuống đón đỡ chỉ lệnh. Khôi lỗi trong tay trường côn hướng phía trên giơ lên, chặn đón Giới Yên công kích. Cùng lúc đó, cái phiến cùng Phong Hoa hai người cúi đầu, ở khôi lỗi côn dưới chui qua, một trước một sau nhằm phía bôi Mạc Đỉnh. Phái Thiên Sơn khinh công gọi, Đạp Tuyết Vô Ngân, tuy là di động loại khinh công, thế nhưng tốc độ di động nhưng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ thấy Phong Hoa liền đạp mấy bước, trong nháy mắt xông đến bôi Mạc Đỉnh trước mặt, trường kiếm trong tay hướng về trước nhất chuyển, mang ra bảy đạo ảo ảnh đâm hướng về phía bôi Mạc Đỉnh. Huyễn ảnh thất tuyệt trảm. Bôi Mạc Đỉnh tịch tà kiếm pháp lấy nhanh sưng, đối mặt đồng dạng khoái kiếm, bôi Mạc Đỉnh ngược lại cũng không sợ, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, bay về sau tung bay né qua Phong Hoa, huyễn ảnh thất tuyệt trảm. Phong Hoa một kiếm đâm vào không khí, bôi Mạc Đỉnh giữa không trung thân hình gặp lại, càng lấy tốc độ cực nhanh quay người bay trở về, rung cổ tay, Thái Nhạc kiếm đâm thẳng Phong Hoa dưới sườn. Không chờ bôi Mạc Đỉnh một kiếm đâm trúng, cái phiến cũng đã đuổi đến, hai chảo cùng xuất hiện, khoảng chừng trái phải một nghiêng chụp vào bôi Mạc Đỉnh thân kiếm. Bôi Mạc Đỉnh ánh mắt căng thẳng, vội vã thu hồi trường kiếm, tay trái vừa nhấc, một cái phi châm bắn về phía cái phiến con mắt. Cong. Lúc này, một luồng ánh kiếm né qua, Phong Hoa trường kiếm không lệch không nghiêng chặn lại rồi bôi Mạc Đỉnh phi châm. Phong Hoa chỉ cảm thấy hổ khẩu hơi tê dần, bôi Mạc Đỉnh phi châm bị bắn ra ngoài, bôi Mạc Đỉnh cũng bị bức bách hướng về lùi lại mấy bước. Cái bang quyền trưởng công phu, ở cựu đại môn phái ở giữa có thể nói vị trí đầu não, bất kể là bắt vô lấy, vẫn là trưởng pháp đều là hàng đầu. Thiếu Lâm tự công phu chủ không giết, vì lẽ đó nhiều là phòng thủ đón đỡ hạ thủ lưu tình, uy lực bên trên vậy phải kém hơn ở cái bang nửa bậc. Phái Thiên Sơn càng không cần phải nói, cùng phái Võ Đang như thế, tuy rằng ít người, nhưng mỗi người đều là cao thủ, Phong Hoa càng là người mang phái Thiên Sơn cao cấp kiếm pháp, Thiên Vũ thất tuyệt kiếm, ở phái Thiên Sơn độc môn trung cấp nội công, Thiên Nhất huyền công, thôi thúc dưới, uy lực của nó cực sự cường hãn. Mỗi một kiếm đều có thể mang ra bảy đạo ảo ảnh, hư hư thật thật, để người ta nhìn không thấu. Bôi Mạc Đỉnh tuy rằng có tuyệt học kề bên người, nhưng dù sao vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tương đối chế, ngoại trừ trên người tịch tà kiếm pháp bên ngoài, Nhật Nguyệt Thần Giáo công pháp cảnh giới phổ biến không cao, chủ trên thuộc tính có chút theo không kịp. Nếu là một chọi một, cái phiến cùng Phong Hoa hai người cố định không sẽ là Bôi Mạc Đỉnh đối thủ, có thể hai người cùng tiến lên, một nhanh một chậm, một công một khống chế, cuốn là Bôi Mạc Đỉnh thân thủ cực cường, lúc này vậy miễn cưỡng chỉ có chống đỡ lực lượng. Mạc Bạch thủ hạ tổng cộng có 9 người. Giới Yên ba người cuốn lấy Độc Cô Tiểu Linh khôi lỗi cùng bôi Mạc Đỉnh, còn lại 6 người vậy theo sát phía sau, chia làm 3 tổ đánh về phía Vương Viễn Ma Di Ô cùng với Đinh Lao Tiên. Hết sức hiển nhiên, ngoại trừ Độc Cô Tiểu Linh bên ngoài, Mạc Bạch cũng chưa hề đem mặt khác hai cái cô nương để ở trong mắt. Hết cách rồi, nữ tờ lay ơ mà. Ở trong game địa vị đi theo nữ tài xế như thế. Ma Di Ô còn khá hơn một chút, tiểu tử này nội công vững vàng, công kích có hổ trảo tuyệt hộ thủ, phòng ngự có hư thực trưởng. Kinh công càng là thê vân túng. Bị hai người cao thủ dây dưa ngược lại cũng có thể thành thạo điêu luyện, dù sao phái Võ Đang đấu pháp chính là mài, đánh một cái cũng đúng ngu ngu mở, đánh hai cái vậy có thể đi theo ngươi tốn thời gian, so với chính là một cái nội công lâu dài. Đinh Lão Tiên liền so với thảm, tiểu tử này vốn là không thiện chiến đấu, ngoại trừ một bộ Bát Nhã Trưởng bên ngoài, không có những khác đem ra được công pháp, vẹn vẹn một cao thủ liền có thể đem Đinh Lão Tiên ấn lại đánh, chớ nói chi là hai người. Cũng may Đinh Lão Tiên nội công hồn hậu, người mang trị liệu công pháp, hơn nữa Đinh Lão Tiên vậy không kém dược, đại hoàn đan tiểu hoàn đan không cần tiền tựa như hướng về trong miệng bước, chỉ cần một hiệp dây không rớt Đinh Lão Tiên, tiểu tử này thanh máu HP liền có thể trong nháy mắt hồi mãn. Như vậy xa hoa đấu pháp, đều đem ấn lại Đinh lão tiên đánh hai người cao thủ cho làm hoài nghi nhân sinh. Giảng thật sự, như vậy thiêu tiền lưu đấu pháp, đổi làm bất luận cái nào tờ lỡ e sợ đều sẽ trực tiếp lựa chọn đi chết. Cùng Vương Viễn giao thủ hai người, một cái tên là Mộ Dung Thiên, một cái tên là Huyết Nguyệt. Mộ Dung Thiên tay nắm một cái quạt giấy, hiển nhiên là Mộ Dung thế gia cao thủ, mà Huyết Nguyệt nhưng là cái một thân hồng y đại hòa thượng, này trong tay người nhấc theo một cái đỏ như màu máu đại đao, xem ra âm trầm. Ha ha ha. Trước tiên nắm ngươi hòa thượng này tế Phật ra đao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Huyết Nguyệt cười quái dị một tiếng, vung vẩy đại đao quay đầu chính là một đao bổ về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, dưới chân một nghiêng nhất chuyển, thân hình theo một nghiêng, lấy cực kỳ thân pháp quái dị ung dung tránh thoát Huyết Nguyệt bổ chém. Vương Viễn phía sau Tống Dương thấy thế, con mắt hơi híp lại. Huyết Nguyệt coi như cao thủ nhất lưu, phản ứng cũng là cực nhanh, một đao bổ không, lúc này thân đao nhất chuyển song song cùng mặt đất nằm ngang liền chặt hướng về phía Vương Viễn phần eo. Vương Viễn khẽ mỉm cười, xuề tay trái ra hướng về trước duỗi một cái. Chen một tiếng, liền đem Huyết Nguyệt đại đao ngăn lại. 72, Vương Viễn trên đầu bay ra một cái đi huyết con số. 36, Tuyết Nguyệt trên đầu bay lên một cái thêm huyết con số. Ồ, thấy cảnh này, Vương Viễn cùng Huyết Nguyệt đều lộ ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Vương Viễn vì lẽ đó ở ngoài chính là, trước mắt này quái tăng công kích quỷ dị như thế, không chỉ có công kích đặc biệt cao, còn có thể hấp huyết khôi phục chính mình khí huyết. Huyết Nguyệt thì lại bất ngờ chính là, trước mặt hòa thượng này phòng ngự kinh khủng như thế, chính mình này một đao huyết đao chém xuống đi, thương tổn dĩ nhiên đều không có phá 100. Phải biết, Huyết Nguyệt xuất thân môn phái gọi huyết đao môn, lấy huyết dưỡng đao, lực công kích cường hãn vô cùng. Tuy rằng Huyết Nguyệt vẫn không có huyết đao môn phái tuyệt học, huyết đao kinh, thế nhưng sử dụng trung cấp công pháp, huyết hành đao, lực công kích hoàn toàn không kém gì những môn phái khác võ học cấp cao, này một đao xuống coi như chém không chết đối thủ, ít nhất có thể đem chém tàn mới đúng, có thể trước mắt đại hòa thượng này một tay nhấc lên đao mới rơi mất mấy chục điểm huyết là thật vô cùng quỷ dị. Hừ hừ, bang môn tà đạo. Vương Viễn liếc mắt nhìn Huyết Nguyệt trong tay huyết đao, lúc này lạnh rên một tiếng, che ở trên đao tay trái đột nhiên một nắm. Đem huyết đao nắm ở trong tay, tay phải một trường, lễ kính Như Lai, ngược hướng về đánh về Huyết Nguyệt. Chương 225, Mạc Bạch chiến thuật. Game dù sao cũng là game. Mỗi bên đại môn phái hệ thống là làm hết sức muốn làm đến cân bằng, không thể sẽ đem môn phái nào làm được 10 phân vẹn 10. Huyết đao môn lực công kích cực kỳ khủng bố, võ học cấp trung thì có những môn phái khác võ học cấp cao uy lực, thế nhưng nên môn phái không có cái gì tốt nội công, gân cốt sức phòng ngự là nhược điểm lớn nhất. Huyết đao môn hòa thượng gần cốt thậm chí cũng không bằng phái Hoa Sơn. Vương Viễn là cỡ nào trưởng lực, dịch cân kinh thôi thúc dưới đại kim cương trưởng so với được xưng đệ nhất thiên hạ trưởng pháp hàng long thập bát trưởng đều còn mạnh hơn, một trưởng này nếu là đập chúng, tất nhiên sẽ không giữ lại người sống. Mắt thấy Vương Viễn một trưởng đem Huyết Nguyệt đập chết, đang lúc này, một bên Mộ Dung Thiên đột nhiên hướng về trước nghiêng vượt một bước, đem Huyết Nguyệt che ở phía sau, đồng thời trong tay quạt giấy nhất chuyển, một mặt chặn lại Vương Viễn bàn tay, hướng về bên cạnh lôi kéo một vùng, sử dụng một chiêu Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Này một chiêu bắt nguồn từ Mộ Dung thế gia cao cấp công pháp, Di Tinh Quyết, chính là Mộ Dung gia tuyệt học, đấu chuyển tinh di, trước tiên khởi xướng hạt nhân võ học, cùng đấu chuyển tinh di võ học hiệu quả như thế, cũng có thể đàn hồi mục tiêu công kích, khác nhau chính là đàn hồi bổ trợ cao thấp. Coi như Mộ Dung thế gia duy nhất một cái học, Di Tinh Quyết, The Layer, Mộ Dung Thiên được gọi là Mộ Dung gia đệ nhất cao thủ, mặc dù là Mạc Bạch, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Thiên đối với thực lực của chính mình tương đương tự tin, thấy Huyết Nguyệt cũng bị Vương Viễn một trưởng bắn trúng, không chút suy nghĩ liền đến tới, sử dụng Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Nhưng mà này một tiếp không quan trọng lắm, Mộ Dung Thiên tại chỗ liền hối hận rồi. Đừng nói là Di Tinh Quyết, mặc dù là đấu chuyển tinh di, cũng đúng muốn xem đối thủ. Mộ Dung gia công pháp có thể đàn hồi công kích không giả, có thể cái này thuộc tính cũng không tuyệt đối, có thể đàn hồi bao lớn lực xem hết tự thân tu vi. Tầm thường công kích lấy Mộ Dung Thiên tu vi tự nhiên có thể ung dung đàn hồi quay về, có thể Vương Viễn là cỡ nào trưởng lực. Dịch cân kinh cùng đại kim cương đều là chính tông Phật môn công pháp, ở Vương Viễn nội lực thâm hậu thôi phát giới, một trưởng này uy lực như bài sơn đảo hải. Lực đến mức tận cùng, bất kỳ chiêu thức đều thùng rỗng kêu to. Mộ Dung Thiên cây quạt mới vừa chạm được Vương Viễn bàn tay, chợt cảm thấy trên tay một nguồn sức mạnh truyền đến, dù là Nhật Nguyệt Luân Chiến, đã làm hết sức đem Vương Viễn trưởng lực rời đi. Có thể Vương Viễn sức mạnh vẫn là che ngập bầu trời giống như đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Vương Viễn một trưởng kể cả Mộ Dung Thiên cây quạt, một trưởng vô ở Mộ Dung Thiên ngực. Mộ Dung Thiên chỉ cảm giác mình bị chạy như bay ô tô đụng vào như thế, cả người không bị khống chế quay về sau ngửa mặt một cái nện ở phía sau Huyết Nguyệt bên trên, sau đó bị một trưởng đánh hướng về lùi lại mấy bước. Đến cùng là trong game được xưng đón đỡ mạnh nhất Mộ Dung thế gia đệ nhất cao thủ, Một chiều, Nhật Nguyệt thay phiên, tuy rằng không có đem Vương Viễn trưởng lực đàn hồi, nhưng cũng trung hòa phần lớn sức mạnh. Không phải vậy gắng đón đỡ Vương Viễn một trường này, dù là Mộ Dung Thiên nội công vững vàng, vậy đến bị đánh gần chết không thể. Ngay ở Vương Viễn mấy người bị quân lấy thời điểm, Mạc Bạch vẻ mặt hờ hững lấy xuống trên đầu đấu đồng, tiện tay vung một cái, đấu đồng lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Huyết tích tử vậy thuộc về ám khí một loại, ưu điểm và khuyết điểm như thế rõ ràng. Tuy rằng huyết tích tử công kích cực cao, có thể làm được một đòn giết địch, thế nhưng không giống với thường quy phi hoàng thạch, lông châu châm loại hình ám khí, huyết tích tử mục tiêu quá to lớn không có ẩn nấp tính, bởi vậy né tránh đón đỡ lên cũng không tính khó. Vì lẽ đó Mạc Bạch một nhóm người thời điểm chiến đấu, thông thường là những người khác tương hỗ là công phòng vì là phụ trách dây dưa mục tiêu, Mạc Bạch thì lại nhân cơ hội sử dụng huyết tích tử thu gạt, như vậy đấu pháp từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió. Lần này cũng là như thế. Mộ Dung Thiên cùng Huyết Nguyệt mọi người mục đích chỉ là phụ trách dây dưa kéo lại Vương Viễn mấy người, cho Mạc Bạch chế tạo công kích cơ hội. Lúc này Vương Viễn mấy người đều cùng kẻ địch chặn tay, sự chú ý vậy toàn bộ bắn chúng ở mục tiêu trên người, Mạc Bạch thì lại nhân cơ hội ném ra trong tay huyết tích tử. Viết tới đây, càng xem càng cảm thấy như giang nam thất quái đấu pháp. Vụ. Huyết tích tử mang theo ong nóng phong thanh, thẳng tắc bay về phía Mazio. Không có nguyên nhân, cũng là bởi vì người này mái đầu bạc trắng, mục tiêu rõ ràng. Mazio bản thân trên thực tế ánh mắt không tốt lắm, lỗ thai lực tương đương nhạy cảm, hơn nữa có nội công hồn hậu, năng lực cảm nhận tương đương xuất sắc. Ngay ở Mazio cùng đối thủ lẫn nhau mài thời điểm, Mazio đột nhiên nghe tiếng âm thanh truyền đến, lúc này vừa ngẩng đầu, chỉ thấy huyết tích tử trước mặt bay về phía chính mình. Mẹ nó! Mazio cũng đã gặp qua này huyết tích tử uy lực, thấy huyết tích tử hướng về trên đầu mình mặc lên lại đây, Mazio nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vã quay về sau ngửa mặt lên. Né qua huyết tích tử công kích. Thấy Mazio phản ứng nhạy cảm như vậy, Mạc Bạch ngón tay đi phía trái vung lên, huyết tích tử trên không trung xoay một vòng, bay về phía Mazio phía sau. Cô nương, cẩn thận. Mazio thấy thế liền vội vàng xoay người lên tiếng nhắc nhở, này vừa phân tâm không quan trọng lắm, dây dưa Mazio hai đại cao thủ thừa lúc vắng mà vào một trường khắc ở Mazio trên lưng. Phúc. Mazio phun một ngụm máu, bị một trường vô đến Tống Dương dưới chân. Tống Dương cúi đầu cùng Mazio bốn mắt nhìn nhau, Mazio mặt già đỏ ửng. Mới vừa rồi còn lớn tiếng phải bảo vệ người khác, kết quả bị người một trưởng đánh bổ nhào ra ngã xuống đất, Mazio tương đương lúng túng. Mazio phía sau hai đại cao thủ không có một chút nào dừng lại, một trưởng đem Mazio quật ngã sau, mặt khác một tờ layer, trường kiếm gỡn một cái đến thẳng Mazio phía sau lưng. Cùng lúc đó, huyết tích tử cũng đã bay đến Tống Dương đỉnh đầu, từ trên xuống dưới liền rơi xuống. Tranh A. Mazio còn không quên nhắc nhở Tống Dương. Nhưng mà Tống Dương thì lại mặt không hề cảm xúc duỗi một cái tay trái, nắm lấy Mazio cổ áo, đem cầm lên thân đến. Cong. Mazio bị kéo, cao thủ kia một kiếm đâm vào trên đất. Trái lại Tống Dương, xem vậy không nhìn đánh tới đầu huyết tích tử, ngón trỏ tay phải chỉ là hướng phía trên một điểm. Đốc một tiếng, trực tiếp liền đem huyết tích tử điểm bay ra ngoài, huyết tích tử loạn choạng liền bay về phía Vương Viễn. 4. Thấy cảnh này, không ngừng Mazio. Liền ngay cả Mazio thân thủ hai người cao thủ, vậy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tình huống thế nào? Nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Nữ tờ lễ ơ từ trước đến giờ đều là yếu gà đại danh tử, khinh bỉ người nào đó thời điểm rất nhiều tờ lễ ơ đều yêu thích dùng đàn bà để hình dung, có thể trước mắt cái này đàn bà rất cường hãn, dĩ nhiên một đầu ngón tay đâm bay Mạc Bạch huyết tích tử. Hơn nữa nhìn cái kia hờ hững dáng dấp, phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể biến mất. Người Mazio chỉ vào Tống Dương có chút nói không ra lời. Vẫn là ta đến bảo vệ ngươi đi. Tống Dương hướng về Mazio ôn nhu cười cợt, chật lắc mình mà ra. Công kích Mazio hai người còn không phản ứng lại chuyện ra sao. Tống Dương đã bay tới hai người trước mặt, hai tay khoảng trừng, trái phải duỗi một cái, ngón trỏ không có dấu hiệu nào cắm ở hai người hết hầu bên trên, kình khí xuyên thấu qua sau gáy bắn ra. Phúc! Theo Tống Dương đưa ngón tay rút ra, hai người trên đầu thanh máu HP tại chỗ thanh không. Như vậy một màn kinh khủng trực tiếp xem Mazio mí mắt giật lên. Mazio nhưng là cùng hai người này từng giao thủ, biết rõ hai người thực lực cường hãn, nhưng lúc này lại bị cô nương này một đầu ngón tay đâm chết, này đặc biệt vậy quá khủng bố đi. Cho tới xa xa Mạc Bạch càng là kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi trên mặt đất, rơi ạ, này đặc biệt thực sự là nữ tờ lây ơ. Đây rốt cuộc là cái gì võ học? Dĩ nhiên có thể dây người. Nhìn này không biết xấu hổ Mạc Bạch, chính mình huyết tích tử có thể miểu sát người là có thể. Người khác dây người hắn còn không vui. Đùng. Mạc Bạch sợ hãi không thôi, đột nhiên đan điền run lên, cùng lúc đó chỉ nghe vang lên trong trẻo, bay trên không trung huyết tích tử bị Vương Viễn một cái nắm ở trong tay. đây chính là huyết tích tử sao? Vương Viễn cầm đấu đồng ở trong tay lung lay hai lần, cười híp mắt đá một cước dưới chân Mộ Dung Thiên hai người thi thể, dơ dơ lên cầm hỏi Mạc Bạch Đạo. Đợt, Tống Dương học thêm lục mạch nữa thì thơm, đứng bên ngoài chỉ chết mảnh co ta cười mịn. Chương 226, bạo thứ tốt rồi. Huyết tích tử. Phẩm chất, ưu tú. Ngoại công kích, 60. Nội công kích, 60. Độ bền, 30-30. Sử dụng nhu cầu, lực cánh tay 35. Sử dụng đối ứng công pháp, chém giết suất 10. Ngự khí, công kích tự động khóa chặt mục tiêu. Đi tới, bắn trúng mục tiêu sau tự động bay trở về. Đánh chết, từ trên xuống dưới chụp vào đi mục tiêu đầu lâu, bắn trúng mục tiêu có 30% tỷ lệ chém giết. Bối cảnh giới thiệu, quan phủ độc môn ám khí, hữu dụng ở ám sát, có thể bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp. Nhắc nhở nên ám khí sở hữu thuộc tính chỉ có ở đối ứng công pháp thôi thúc dưới mới sẽ hữu hiệu. Ám khí, độ chính xác là người thứ nhất, lực công kích mạnh hơn, đánh không trúng mục tiêu cái kia đều là cho không. Mà này huyết tích tử nhưng là tự động ngắm trúng, tuy rằng có thể né tránh cùng đón đỡ, thế nhưng đối với người sử dụng mà nói, nhưng là hoàn toàn ngu ngốc chức năng thao tác, sử dụng độ khó không biết giản lược bao nhiêu. Thứ yếu, coi như tiêu hao phẩm, ám khí tự động hồi phục đối với ám khí vở lệ ơ mà nói, cũng đúng một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính. Phẩm chất cao ám khí đặc biệt là huyết tích tử như vậy ưu tú ám khí. Nếu là không có tự động hồi phục thuộc tính, trên căn bản chính là dùng một lần thiếu một lần. Phẩm chất cao ám khí như vậy ít ỏi, tự nhiên không thể như mũi tên như vậy tùy ý bổ sung, nếu như không có tự động hồi phục thuộc tính, e sở tờ lệ ơ coi như làm đến vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Một lần đồ vật mà, dùng hết liền không còn, ai sẽ cam lòng lãng phí. Huyết tích tử đi tới thuộc tính, tuy không phải truyền thống về mặt ý nghĩa tự động hồi phục, nhưng là cùng tự động hồi phục hầu như không có gì khác biệt. Riêng là tự động khóa chặt cùng tự động hồi phục này hai cái thuộc tính, cũng đủ để cho huyết tích tử trở thành một kiện đỉnh cấp cực phẩm trang bị, huống hồ này huyết tích tử càng kinh khủng hơn nữa đánh chết thuộc tính. Cái gọi là chém giết, chính là thuấn sát ý tứ, 30% thuấn sát tỷ lệ có thể nói là tương đương cao, lại phối hợp huyết tích tử độc môn công pháp, chém giết suất hoàn toàn có thể tăng lên tới 40% trở lên, khái niệm này nghĩa là gì? Mỗi tổng cộng 2 lần, liền khả năng tạo thành một lần thuấn sát. Tuy rằng này huyết tích tử mục tiêu lớn, ẩn nấp tính không mạnh, nhưng là coi như chiến thuật phối hợp vũ khí, này huyết tích tử hoàn toàn có thể nói là vũ khí nguyên tử cấp bậc, dù sao theo tờ lệ ơ lẹ vẹo càng cao, võ học công pháp cảnh giới cùng với trang bị phẩm chất cũng biết theo nước lên thì thuyền lên. Đừng nói ám khí sức công kích như thế này không cao vũ khí, mặc dù là Vương Viễn như vậy hung hãn tuyệt luân đại hòa thượng, gặp phải Mộ Dung Thế gia loại này đón đỡ phòng ngự môn phái cũng không làm được một đòn giết chết. Huyết tích tử kinh khủng như thế chém giết thuộc tính, càng đến đêm hậu kỳ, hiệu quả đem càng ngày càng hiện ra. Không nghĩ tới cái này Mạc Bạch thật là có chút bản lãnh, dĩ nhiên làm đến như thế châu bò ám khí, đáng tiếc chính là Vương Viễn không học được huyết tích tử sử dụng công pháp, đồ chơi này ở Vương Viễn trong tay, thuộc tính tất cả đều là màu xám. Ta huyết tích tử 3. Thấy Vương Viễn dĩ nhiên đem vũ khí của chính mình bắt được trong tay, Mạc Bạch mặt đều tái rồi. Huyết tích tử nhưng là ám khí, chỉ cần ở phi hành ở giữa chính là có thương tổn, Vương Viễn dĩ nhiên tay không đem huyết tích tử nắm lấy. Hành động như thế quả thực làm người nghe kinh hãi. Kinh hãi bên dưới, Mạc Bạch cuống quýt thôi thúc nội lực, ý đồ đem huyết tích tử triệu gọi về. Nhưng mà huyết tích tử bị Vương Viễn bắt thật chặt, bất luận hắn làm sao thôi thúc nội lực, cái kia huyết tích tử đều tránh thoát không thể Vương Viễn ma chảo. Ha ha. Nhận biết được trong tay huyết tích tử cùng Mạc Bạch còn có liên hệ, Vương Viễn cười ha ha, trực tiếp đem cái kia huyết tích tử nhét vào trong lồng ngực của mình. Đó là bao vây nhưng là một không gian khác, huyết tích tử bị Vương Viễn nhét vào trong lòng. Thì tương đương với đem huyết tích tử thả đến một cái khác cảnh tượng tách ra, Mạc Bạch dĩ nhiên là mất đi đối với huyết tích tử khống chế. Theo Vương Viễn đem huyết tích tử thu hồi đến, Mạc Bạch chợt cảm thấy chính mình khống chế huyết tích tử dường như diều đứt dây giống như vậy, hoàn toàn mất đi sức khống chế. Phúc! Một ngụm máu tươi ở Mạc Bạch trong miệng phun ra ngoài. Lúc này, Giới Yên mấy người cũng chú ý tới Mạc Bạch tình huống ở bên này, vội vã lên tiếng hỏi. Huyết tích tử bị hắn đoạt. Mạc Bạch chỉ vào Vương Viễn nói: Nhanh đoạt lại. Huyết tích tử. Giới Yên mấy người nghe vậy cũng là giật nảy cả mình, lúc này thả xuống trong tay mục tiêu, 5 người vây vây vũ khí liền nhằm phía Vương Viễn. Giới Yên cự ly Vương Viễn gần nhất, một chiều, nhất vi độ giang, vọt tới Vương Viễn trước mặt, nâng côn liền đánh. Vương Viễn không nhanh không chậm, bên trái duỗi tay một cái, sử dụng một chiều, quấy nhiễu. Cong. Giới Yên chỉ cảm thấy thủ hạ chìm xuống, thiết côn ở không thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, Phong Hoa cùng cái phiến mấy người cũng đã xông đến Vương Viễn trước mặt cách đó không xa. Đi. Vương Viễn chợt quát một tiếng, một tay cầm lấy Giới Yên trường côn, phần eo nhất chuyển, trên tay dùng sức đột nhiên vùng một cái, trong tay giới yên trực tiếp liền bị hoành vung ra. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng vang, bị ném đi giới yên đem xông lên mấy người đập cho hơi loáng một cái, lui về sau một bước. Kim cương lạc địa. Không mấy người này đứng vững thân hình, Vương Viễn theo sát phía sau, nhảy lên thật cao đột nhiên hạ xuống nhanh chóng. Đu ảng. Một tiếng vang thật lớn, Vương Viễn từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, kẽ nước hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, năm người hơi loáng một cái, trên đầu đều xuất hiện một bàn nhang muội, hiển nhiên là bị mê muội. Dương Quan Tam Điệp. Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Vô Sắc Vô Tương. Thanh Tử Cửu Đả. Hai Xuân, đánh hắn. Ngã Phật Từ Bi. Một bên đám người ô hợp mấy người khác thấy thế thả người đổi tới, cùng Vương Viễn một trận quyền cước côn đồng đem choáng trụ năm người hết mức đưa tới Tây Phương Cực Lạc. 3. Đội hữu một hiệp liền bị giết sạch sành sanh, nghĩa trang nơi cửa Mạc Bạch lúc này liền choáng tại chỗ. Mạc Bạch vốn là cho rằng đám người ô hợp sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, chủ yếu là bởi vì có một cái thân thủ không kém kiếm khách cùng với một cái mang theo cơ quan khôi lỗi cơ quan sư. Có thể ai từng nghĩ, ngoại trừ hai người này bên ngoài, đám người ô hợp ở giữa còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Người phụ nữ kia cũng không biết luyện được công phu tà môn gì, một đầu ngón tay đâm đi qua, chiêu nào chiêu nấy đâm người hết hầu, tránh đều tránh không khỏi. Hòa thượng càng đặc biệt khủng bố, không chỉ có công cao phòng thủ cao sức khống chế mạnh, còn có thể trực tiếp đoạt người trang bị, này rời ạ quả thực chưa từng nghe thấy. Mạc Bạch công pháp chủ yếu dựa vào vũ khí cùng đội hưu phối hợp. Bây giờ đội hưu đoàn diệt, vũ khí còn bị Vương Viễn đoạt đi. Mạc Bạch sức chiến đấu đánh mất hơn một nửa, tự nhiên không dám cùng Vương Viễn chờ người liều mạng. Coi như game thủ chuyên nghiệp, nhất thiện cân nhắc hơn thiệt, thấy không thể cứu vãn, Mạc Bạch không nói hai lời xoay người liền muốn tránh đi. Có thể Mạc Bạch xoay người chạy còn không vài bước, một cái quen thuộc bóng người màu đỏ đồng bền rơi vào trước người. Soạn. Bôi Mạc Đình vậy không đi theo Mạc Bạch phí lời, trường kiếm trong tay nhất chuyển, đâm thẳng Mạc Bạch tiết hầu. Mạc Bạch vội vã rút ra một cây đao liền che ở trước người. Ha ha. Bôi Mạc Đình khẽ mỉm cười. Mạc Bạch chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh loáng một cái, Bôi Mạc Đình đã xuất hiện ở sau người, tiêu sái kéo cái thanh kiếm thu kiếm vào vỏ. Phốc thử. Một chùm xương máu tự Mạc Bạch cổ phun ra, Mạc Bạch trên đầu thanh máu HP thanh không, thẳng tắp bò ở trên mặt đất. Rầm. Theo Mạc Bạch bổ nhào ra ngã xuống đất, một đống hạt châu màu vàng nóng từ Mạc Bạch trên người rơi ra ngoài, tản đi một chỗ. Ồ. Nhìn thấy trên đất hạt châu, Bôi Mạc Đình không khỏi sáng mắt lên, chợt quay về Vương Viễn mấy người hô, mau tới. Bạo thứ tốt. Chương 227, ai về nhà nấy? Thành Trương An. Phục sinh điểm. Giới Yên chờ người đứng ở phục sinh điểm bên trong mặt mặt lẫn nhau dòng nó, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Phải biết, đám người kia được xưng Mặc Gia Quân, đều là bên trong có tiếng nghề nghiệp cao thủ, ở Phi Vân Đạp Tuyết tài lực ủng hộ, mọi người bất kể là trang bị, vẫn là công pháp đều là kể đến hàng đầu, thực lực cá nhân chí ít có thể xếp môn phái 10 vị trí đầu. Thêm nữa mọi người phối hợp cùng với huyết tích tử đáng sợ chém giết hiệu quả, Mặc Gia Quân một nhóm người ngang dọc giang hồ lâu như vậy, đến nay chưa từng gặp qua đối thủ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên như vậy chật vật, không chỉ có bị người đánh liềng xiềng, còn đặc biệt thiếu một chút đoàn diệt. Ai, không biết Lão Bạch có thể hay không sống sót trở về. Trước hết bỏ xuống Huyết Nguyệt Đại Hòa Thượng thở dài một hơi, nghĩ đến Vương Viễn đại chọc đầu, Huyết Nguyệt đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Chết con lừa chọc, thiếu miệng xui xẻo. Nghe được Huyết Nguyệt lời nói, bị Tống Dương đâm chết hai người lúc này khó chịu nói, Lão Bạch thông minh cực kỳ, nhất định có thể chạy mất. Các ngươi không cùng hòa thượng kia giao thủ qua, các ngươi không hiểu. Huyết Nguyệt lắc đầu nói, ta xem Lão Bạch khẳng định cũng đúng lành ít dữ nhiều. Hòa thượng. Giới Yên mấy người nghe vậy, hơi sững sờ, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Giới Yên mấy người chết chính là so với Hoan, mấy người còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, liền bị hòa thượng kia một cước dẫm hôn mê, lại tỉnh lại qua thần thời điểm. Cũng đã xuất hiện ở phục sinh điểm bên trong, bảo, cái kia đại hòa thượng quả thực có độc. Soạn. Mọi người ở đây thổn thức lúc càng khái, lại là một ánh hào quang lẽ qua, Mạc Bạch trợn mắt ngoác mồm xuất hiện ở phục sinh điểm bên trong, hiển nhiên Mạc Bạch chết không rõ ràng, cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị Bôi Mạc Đỉnh một kiếm đứt cổ. Lão Bạch. Thấy Mạc Bạch vậy theo lại đây, tất cả mọi người quay đầu cùng nhau trừng Huyết Nguyệt liếc một chút, bố khỉ, Lão Bạch bị ngươi chú chết rồi. Niệm nó. Huyết Nguyệt kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng nói, các ngươi có thể chớ nói lung tung. Mạc Bạch mặt không hề cảm xúc nhìn thủ hạ mọi người liếc một chút, chợt thở dài một tiếng. Huyết Tích Tử cầm về không? Giới Yên hơi nhún mày, nhỏ giọng hỏi. Không có. Mạc Bạch lắc lắc đầu. Giới Yên chờ người đối với đáp án này, ngược lại cũng không bất ngờ, lúc đó tình huống đó, đem Huyết Tích Tử đoạt lại tỷ lệ gần như là số 0, Giới Yên vậy chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một chút. Cái kia hồn châu đây? còn lại bao nhiêu? Phong Hoa vậy tiến tới. Đại Vũ Tiên, ở giữa, nhiệm vụ kèm rơi xuống tỷ lệ phi thường cao, tỷ như Bạch Đà Ngọc lệnh loại này quý giá nhiệm vụ ải kèm, tỷ lệ rơi đổ cao tới 100%. Hồn Châu coi như nhiệm vụ đạo cụ, rơi xuống suất tự nhiên vậy không thấp, Mặc Bạch một nhóm người trong tay Hồn Châu, có một phần chính là giết người đến được. Hồn Châu đều ở Mặc Bạch nơi đó, Mặc Bạch lại chết, tất nhiên cũng phải rơi xuống không ít. Một cái không còn lại. Mặc Bạch mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Một cái không còn lại, ba. Nghe Mặc Bạch vừa nói như thế, Giới Yên chờ người trực tiếp sửng sốt. Tuy rằng Hồn Châu tỷ lệ rơi đồ hết sức cao, nhưng vậy không đến nỗi toàn bộ điệu quang đi. Này đặc biệt rốt cuộc là ai phẩm, vũ khí bị người cướp đi cũng coi như, liền Hồn Châu đều có thể đi không còn một ngống. Rất có thể là ta giết quá nhiều người, treo nguyền rủa Mặc Bạch đoán được. Trong game kỳ thực cũng không có giết người nhiều hồng tên bạo trang bị giả thiết, thế nhưng căn cứ đã tham gia chơi thử tờ lễ tiết lộ, bên trong thử nghiệm thời điểm từng có nguyền rủa giả thiết. Giết người quá nhiều tờ lỡ liền hiểu trên lưng nguyền rủa thuộc tính, bị giết bạo suất cao khả năng bạo chỉ còn quần lót, giết người bạo suất vậy cao, vậy khả năng đem bị giết bạo chỉ còn quần lót, là một loại song hướng thuộc tính, cao thủ bị nguyền rủa chỉ cần cẩn thận không bị vây công, hết sức khả năng càng giết càng giàu có, người kém cỏi bị nguyền rủa chính là di động thủ khoảng cơ. Đương nhiên, thường ở bờ sông đi nào có không thấp dày, bên trong thử nghiệm thời kỳ thì có một người mượn nguyền rủa thuộc tính đặc tính khắp nơi giết người cướp trang bị. Cuối cùng bị trông mà thèm tờ lỡ vây công, bạo một chỗ cực phẩm, sau đó vây công hắn người lại bắt đầu bởi vì trang bị tàn sát lẫn nhau, dẫn ra chơi thử khốc liệt nhất tờ cờ sự kiện. Vì lẽ đó ô tần bệ tạ sau, cái này nguyền rủa thuộc tính sẽ không có, có người nói hết sức có thể trở thành ẩn dấu thuộc tính. Mặc ra quân đấu pháp là lấy Mặc Bạch làm trụ cột phát ra, những người khác đại thể tình huống đều là lên kiểm chế tác dụng, vì lẽ đó đám người kia giết người vô số, trong đó 80% chết vào Mặc Bạch tay. Mặc Bạch bị nguyền rủa cũng hợp tình hợp lý. Thật là có nguyền rủa thuộc tính sao? Phong Hoa chờ người một mặt một bức, không nghĩ tới loại này mịt mờ truyền thuyết dĩ nhiên thật sự tồn tại. Nếu không có như vậy, ai đều khó mà giải thích vì sao Mặc Bạch đem Hồn Châu bạo sạch sành sanh. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là Giới Yên so với phái Thiết Thực, suy nghĩ vấn đề vậy trực tiếp nhất. Những này Hồn Châu nhưng là nắm Phi Vân Đạp Tuyết tiền thu lại, đại gia bận việc lâu như vậy mới thu rồi những này Hồn Châu, hiện tại bị người bạo sạch sành sanh. Hiển nhiên không có cách nào quay về báo cáo kết quả. Có thể làm sao? Mặc Bạch buồn phiền nói, đoạt lại thôi. Đoạt lại. Mặc Bạch lời vừa nói ra, mọi người đều ra đầu tê dại một hồi, Huyết Nguyệt càng là cả kinh nói, Lão Bạch, ngươi là thật lòng à? Mặc ra quân một nhóm người nhưng là cùng đám người ô hợp mọi người từng giao thủ, biết rõ đối thủ hung ác, lúc nãy một phen đoàn chiến, không chỉ có bị đánh cái đoàn diệt, Mặc Bạch còn đem quan trọng nhất vũ khí cho mất rồi. Muốn ở trong tay bọn họ đem Hồn Châu đoạt lại chuyện như vậy rõ ràng không thể. Ừm. Mặc Bạch gật gật đầu chắc chắn nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm mặt khác 4 cái đoàn hỗ trợ. Tìm bọn họ. Bọn họ biết giúp sao? Đối với Mặc Bạch đề nghị, Giới Yên chờ người đều là có chút bất ngờ, Phi Vân Đạp Tuyết thủ hạ 5 cao thủ đoàn, Mặc Bạch này một đội nhất là nổi tiếng, thậm chí cướp Hồn Châu hành động Mặc Bạch một đội đều chiếm cứ nhất là ưu việt trung nguyên khu vực. Bởi vậy Mặc Bạch đội ngũ liên tục bị cái khác 4 cái đội ngũ nhằm vào. Lúc này Mặc Bạch một nhóm người mất Hồn Châu, mặt khác 4 đám cười trên sự đau khổ của người khác còn đến không kịp đây, nơi nào chịu ra tay giúp đỡ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, bọn họ nhất định sẽ giúp. Mặc Bạch lắc đầu nói. Hoa Sơn Nghĩa Trang bên trong, Vương Viễn chờ người nhìn Bôi Mạc Đỉnh trong tay Hồn Châu, cũng đúng vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng rằng giết Mặc Bạch một nhóm người, Hồn Châu liền không lấy được, ai biết Mặc Bạch lại chết, dĩ nhiên đem Hồn Châu tất cả đều bạo đi ra. 147 viên Hồn Châu. Mặc Bạch chết rồi. Đầy đủ bạo 147 viên Hồn Châu, có thể làm đến nhiều như vậy Hồn Châu, có thể thấy được đám người kia ép mua ép bán khẳng định không phải một môn phái. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp tiện nghi Vương Viễn một nhóm người. Đám người ô hợp mang theo Ma Di ô tổng cộng 7 người, vừa vặn một người 21 hạt Hồn Châu, một viên Hồn Châu chính là 10 điểm tích phân, một lần là có thể đầy đủ tăng lên 200 phân. Đại gia mau mau ai về nhà nấy, đem Hồn Châu dùng đi. Vương Viễn suy tư một hồi nói. Đồ chơi này mang ở trên người khẳng định không an toàn. Vương Viễn nhiều khôn khéo à, nếu Mặc Bạch chết rồi đem sở hữu Hồn Châu bạo đi ra, có thể thấy được đám người ô hợp mấy người bị giết lời nói cũng biết rơi xuống. 147 hạt Hồn Châu không phải là số lượng nhỏ, Mặc Bạch chờ người tất nhiên sẽ không ăn này người cầm thiệt tòi, vì lẽ đó chỉ cần đại gia đem Hồn Châu toàn bộ dùng đi, ăn đi đồ vật bất luận làm sao đều là phun không ra. Chương 228, Mai Phục. Đám người ô hợp một nhóm người cũng đều thông minh lắm. Nghe Vương Viễn vừa nói như thế, tự nhiên lĩnh hội đến Vương Viễn ý tứ trong lời nói. đang hoạt động trong thời gian, hồn châu đối với tờ lệ ơ mà nói nhưng là quý trọng đồ vật, này không phải rơi mất một viên hai viên vấn đề, mà là rơi mất sắp tới 150 hạt. Đừng nói mặc bạch cao thủ như vậy, đổi làm người bình thường ăn thiệt thòi lớn như thế khẳng định vậy sẽ không giảng hòa, tất nhiên sẽ hồi đến cấp đoạt. Mặc bạch một nhóm người thực lực, lúc này đại gia đã gặp. Đám người kia nhưng là cao thủ chân chính, dù là bôi mạc đình như vậy người mang tuyệt học ngâm nhân, bị trong đó hai cái vây công cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại. Nếu không có bị Vương Viễn một cước, kim cương lạc địa, khống chế cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, e sợ giết lên vậy không có như vậy dễ dàng. Đám người ô hợp một nhóm người ở giữa chân chính có sức chiến đấu chỉ có Vương Viễn bốn người, Độc Cô Tiểu Linh tuy có khôi lỗi, nhưng chung quy cấp bậc quá thấp, gặp phải cao thủ căn bản nhấc lên không được mấy lần. Nếu như mặc bạch một nhóm người mang theo giúp đỡ trở về tìm bãi, mạnh như Vương Viễn, vậy bảo hộ không được như thế nhiều người chu toàn. Vậy chúng ta trước hết trở về. Độc Cô Tiểu Linh coi như đám người ô hợp lão đại, đối với Vương Viễn sắp xếp vẫn là tương đối tín phục. Suy nghĩ đến đây nơi, Độc Cô Tiểu Linh chắc chắc móc ra một tấm đại na di phủ, mang theo Đinh Lão Tiên cùng Nhất Ngộng Như Thị ba người hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở trước mắt mọi người. Thấy Độc Cô Tiểu Linh ba người truyền tống, Vương Viễn mấy người vậy xoay người rời đi nghĩa trang. Trong đêm, mỗi bên đại môn phái trạm dịch đều không ở môn phái bên trong. Tỷ như núi Võ đang giải kiếm nham, phái Hoa Sơn thôn chính là trạm dịch truyền tống cảnh tượng, liền ngay cả Thiếu Lâm tự, trạm dịch nhiều nhất đưa đến Thiếu Lâm tự cửa. Hoa Sơn vậy thuộc về trung nguyên cảnh nội, Vương Viễn bốn người tự nhiên không cần sử dụng truyền tống đạo cụ, rời đi nghĩa trang sau, thẳng đến chân núi Hoa Sơn thôn mà đi. Mặc Bạch bên này đã liên lạc với cái khác đội ngũ. Chuyện ra sao? Đại danh đỉnh đỉnh huyết tích tử Mặc Bạch cùng với thủ hạ Mặc Gia Quân càng bị người đoàn diệt. Thực sự là ngạc nhiên a. Ha ha. Đúng như dự đoán, Mặc Bạch đem đại thể nguyên nhân giảng giải một lần sau, bang phái kênh bên trong nhất thời một trận tiếng cười cười nói nói bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là hai đám đội trưởng Ngạnh Hạc Ngọc Khê, càng là miệng đầy nói mát, các ngươi Mặc Gia Quân không phải chúng ta Phi Vân mạnh mạnh nhất đội ngũ sao? Làm sao còn bị một đám vô danh tiểu bối cho đoàn diệt? Không khoa học đi. Tốt rồi. Còn xong chưa? Mặc Bạch cũng đúng có người nóng tính, bị người một trận trào phúng Mặc Bạch mặt đen lại nói, các ngươi liền không có lúc thất thủ, ta tìm các ngươi là hỗ trợ, không phải nghe các ngươi trào phúng. Tìm người hỗ trợ vẫn như thế sâu. Lão Bạch ngươi có thể a? Chính là, không quỳ xuống gọi ba ba chúng ta đều không để ý ngươi. Những người khác vậy dồn dập ồn ào. 5/10 tiền thưởng. Mặc Bạch vậy bất hòa mọi người phí lời, lúc này tung bốn chữ. Ba. Nhìn thấy bốn chữ này. Vốn đang dễ cợt Mặc Bạch mọi người, nhất thời yên tĩnh lại. Có ý gì? Ngạnh Hạp Ngọc Khê ngớ ngẩn thân hỏi. Ta là dùng tiền thuê các ngươi. Sau khi chuyện thành công, lần này 5/10 tiền thưởng ta lấy ra phân cho các ngươi đối với ta người ông chủ này lại không khách khí, liền lập tức cút đi. Mặc Bạch lạnh băng băng đạo. Không mất tiền tìm cùng bang hội người hỗ trợ, được kêu là tình cảm, bị người trào phúng Mặc Bạch cũng không thể nói gì được. Có thể Mặc Bạch trực tiếp bỏ tiền, tình cảm liền đã biến thành giao dịch. Hiện tại Mặc Bạch chính là ông chủ, chào phúng ông chủ này không phải tự tìm phiền phức mà. Nay quần game thủ chuyên nghiệp chơi game vì là chính là một tiền tự, tất cả mọi người cộng đồng ba ba chính là tiền. Thấy Mặc Bạch trực tiếp bỏ tiền, Ngạnh Hạp Ngọc Khê lập tức trở mặt, cợt nhả nói, ha ha. Ba ba, ngài nói gì vậy, đánh ai, đánh như thế nào, ngài liền chuyện một câu nói. Hừ. Mặc Bạch thấy thế lạnh rên một tiếng nói, đương nhiên là muốn đem ta hồn châu toàn bộ đoạt lại. Đoạt lại? Đi đâu cướp? Bọn họ không thể tiếp tục chờ ở nơi đó chờ ngươi trở về đi thôi. Lúc này, trong kinh một cái tên là Trầm Mặc Ít Lời người thản nhiên nói. Đúng, Âm Thầm Ca. Thấy Trầm Mặc Ít Lời nói chuyện, Mặc Bạch vội vã cung kính mà hỏi, không biết Âm Thầm Ca nghĩ như thế nào. Trầm Mặc Ít Lời, là Phi Vân Minh lớn tuổi nhất một cái, thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, mang theo lĩnh năm đám cũng đúng Phi Vân mạnh ở giữa lót đáy đội ngũ, thế nhưng người này mưu kế đa dạng, Phi Vân Minh tất cả mọi người đối với hắn đều là 10 phần tôn kính. Mặc Bạch thân là một đoàn lão đại, đối với Trầm Mặc Ít Lời cũng là kính rất nặng. A, Trầm Mặc Ít Lời trầm ngâm một chút nói, hồn châu thứ này thả ở trên người cũng không an toàn, nếu như đổi làm là ta nhất định sẽ mau chóng đem tiêu hóa hết, cướp ngươi hồn châu người phỏng chừng cũng đúng lòng này lý luận, vì lẽ đó bọn họ ngay lập tức bên trong nhất định phải về môn phái tiêu tang vật đệ trình hồn châu. Có đạo lý. Mặc Bạch gật gật đầu nói, lẽ nào chúng ta muốn đi từng người môn phái ngồi sổ người? Cái này có chút nguy hiểm đi. Môn phái nhưng là khu vực an toàn, ở bên trong môn phái đánh giết nên môn phái tờ lệ ở cướp đồ vật cơ bản chẳng khác nào khiêu khích toàn bộ môn phái, như vậy hành vi còn không thể bị nên môn phái nở tờ cờ tại chỗ đánh chết. Dù sao hiện tại tờ lệ ở cảnh giới võ học vẫn không tính là quá cao, khinh công còn không đạt tới giết người bất cứ lúc nào liền có thể chạy mức độ. Cái này cũng không cần. Trầm mặc ít lời nói, bọn họ đều là cái nào môn phái. Thiếu Lâm Võ Đang đường môn Nga Mi ngũ độc, còn có một người phụ nữ cùng một cái tương tự nữ nhân nam nhân không nhìn ra là môn phái nào. Nam Hoàng cùng Trung Nguyên. Trầm mặc ít lời tiếp tục nói, Ngọc Khê, ngươi hiện tại là ở Nam Hoàng chứ?
Đúng đúng đúng.
Ngạnh hạp Ngọc Khê nói, ta ngay ở thành đô đây. Hiện tại ngươi đi thành đô chủ trạm dịch bảo vệ. Trầm mặc ít lời lúc này sắp xếp nói, những người khác trực tiếp truyền tống đến Hoa Sơn Thôn. Đại Vũ Tiên, mỗi cái chủ thành đều có 5 cái trạm dịch, ngoại trừ trung tâm thành tổng trạm bên ngoài, 4 cái nơi cửa thành mỗi người có 1 cái, mà có thể vượt khu vực truyền tống trạm dịch, chỉ có tổng trạm, nơi cửa thành trạm dịch chỉ có thể bản khu vực truyền tống. Mặc dù là truyền tống quyền chủ, vượt khu vực cố định điểm chủ thành truyền tống, cũng đúng trực tiếp bay đến tổng trạm dịch phụ cận. Liên Mặc Bạch cung cấp tin tức đến nhìn, Nam Hoang 3 người 1 nam 2 nữ, Nga Mi cùng Đường Môn là ở thành đô, Ngũ Độc là ở đại lý. Dựa theo nữ nhân đi nhà cầu đều muốn kết bạn thói quen, vì lẽ đó bất kể là cưỡi xe ngựa vẫn là trực tiếp dùng truyền tống đạo cụ, Nam Hoang tổ 3 người chạm thứ nhất, tất nhiên là ở thành đô. Còn lại mấy người dứt bỏ 2 cái không rõ môn phái tờ layer, Thiếu Lâm Võ Đang đều là trung nguyên môn phái, muốn hồi từng người môn phái, khẳng định là muốn đi Hoa Sơn thôn chạm dịch. Rõ ràng, Phi Vân Minh mọi người mặc dù có chút không hợp, nhưng đến cùng đều là cao thủ, kỷ luật tính và phục tùng tính vẫn là rất cao. Nhận được Trầm Mặc ít lời chỉ lệnh, Phi Vân Minh mọi người đáp một tiếng, lúc này đóng lại tán gẫu không, móc ra độn địa phù thẳng đến từng người chỗ cần đến mà đi. Một bên khác, Vương Viễn một nhóm người vậy một đường đi tới Hoa Sơn trong thôn. Ngay ở Vương Viễn 4 người sắp bước vào trạm dịch thời điểm, đột nhiên đám người ô hợp kênh tin nhắn lan sáng lên. Phát tin nhắn người là Độc Cô Tiểu Linh, tin nhắn chỉ có 5 chữ, chúng ta bị giết. Nhìn thấy tin nhắn, Vương Viễn hơi nhướng mày, liền nói ngay, không được. Có mai phục. Chương 229, làm sủi cảo. Không giống với Độc Cô Tiểu Linh 3 người, Bôi Mạc Đình mấy người có thể mỗi người đều là cao thủ, mấy lần chiến đấu hạ xuống, đại gia phối hợp cũng đúng tương đương hiểu ngầm. Vương Viễn vừa dứt lời, 3 người hơi sững sờ, bản năng xoay người lại, quay về sau dựa vào một cái, 4 người quay lưng mặt sau đứng ở cùng nhau. Vù vù vù. Cùng lúc đó, chỉ thấy mười mấy mũi tên tiễn chen lẫn đếm không hết ám khí từ 4 phương 8 hướng liền bay tới. Vương Viễn kim cương bất hoại thần công hộ thể. Tất nhiên là không sợ ám khí mũi tên, vung hai tay lên liền đem bay tới mũi tên ám khí đánh rơi. Tống Dương thân thủ cực cường, phái Tiêu Giao Võ Học càng là lấy phiêu giật làm chủ, Tống Dương ống tay háo phiêu phiêu như hồ điệp phi vũ, một chiều, tụ lý càn khôn, liền đem bay hướng mình mũi tên cất vào trong tay háo. Bôi Mạc Đình kiếm pháp siêu quần, dung cổ tay, trường kiếm tùy ý ra mấy đám thanh kiếm, phòng vệ chính mình một mặt. Mazio liền càng đơn giản, hư thực trưởng dùng ra, mũi tên ám khí đều bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, 4 người vang lên bên tai hệ thống tự vệ nhắc nhở âm thanh. Nhưng mà ngay ở 4 người từng người chống đối bay hướng mình tấn công từ xa thời điểm, đột nhiên Bôi Mạc Đỉnh không khí bên người một trận vặn mẹo, một cái màu lam đậm trang phục tờ lệ ở Bôi Mạc Đỉnh bên người hiện ra thân hình, hai tay bưng một thanh lam u dao găm, quay về Bôi Mạc Đỉnh phía bên phải dưới sườn liền đâm lại đây. Thiên La Quỷ Đạo. Ẩn hình công pháp hiện nay trong game chỉ có 2 môn phái độc nhất, một cái là Ngũ Độc phái, Bách Quỷ Dạ Hành, một cái khác chính là Đường Môn. Thiên La Quỷ Đạo, người này xem quần áo trang phục hiển nhiên là Đường Môn đệ tử. Cái kia Đường Môn tợ lệ nắm bắt thời cơ tương đương tinh chuẩn, Vương Viện 4 người từng người tập trung tinh thần chống đối bay hướng mình tấn công từ xa, căn bản không rảnh bận tâm những người khác, Đường Môn đệ tử liền nhân lúc này xuất hiện, dao găm hướng về trước nhất chuyển, dĩ nhiên đâm tới Bôi Mạc Đình bên người. Tuy rằng Bôi Mạc Đình học trung cấp nội công sau, so với ở phái Hoa Sơn thời điểm khí huyết tăng lên không ít, có thể Nhật Nguyệt thần giáo lấy thân pháp cùng lực công kích xương. Gân cốt đối lập Thiếu Lâm Võ Đang loại này dựa vào phòng ngự ăn cơm môn phái mà nói cũng không cao, cùng mới nhập môn đi học cao cấp công pháp, tiểu vô tướng công, Tống Dương càng là không so được. Ẩn thân công pháp công kích chỗ yếu vốn là so với những môn phái khác bổ trợ càng cao hơn, Thiên La Quỷ Đạo giải trừ ẩn thân sau, còn vốn có 100% thương tổn tăng lên. Này một đao đâm xuống, Bôi Mạc Đình coi như không chết cũng đến thiếu nửa cái mạng. Vướng. Mắt thấy Bôi Mạc Đình cũng bị một dao găm đâm trúng, Vương Viện lúc này hai tay hợp lại, chợt quát một tiếng, một vệt kim quang ở Vương Viễn trên người bắn ra, đem bên người mấy người bao phủ. Kim quang tản ra, cái kia Đường Môn đệ tử trên tay dao găm nhất chuyển, không tự chủ được liền đâm vào Vương Viễn trên người. Keng. Dao găm đâm vào Vương Viễn trên người, phát sinh một tiếng quỷ dị tiếng vang. Gợi ý của hệ thống, tờ lệ ơ đường tam giác đối với ngươi khởi xướng công kích, ngươi có 180 giây thời gian tự vệ. Ồ. Dao găm chọc vào Vương Viễn trên người, đường tam giác trên đầu nhất thời nhảy ra một cái dấu chấm hỏi. Này một đao rõ ràng đâm chính là nữ trang đại lao, sao liền đâm ở hòa thượng trên người? Này đặc biệt quá quỷ dị đi. Ngay ở đường tam giác một mặt mờ mịt thời điểm, Vương Viễn đã xoay người lại, giơ lên một trường quay về đường tam giác mặt liền đánh xuống. Đường tam giác thân thủ cũng là không yếu, phản ứng 10 phần mau lẹ, thấy Vương Viễn một trường vô đến vội vã nằm ngang dao găm liền muốn đón đỡ. Hòa thượng thiếu lâm mà, sức phòng ngự cường hãn, lực công kích so sánh với những môn phái khác là thật không tính mạnh, đường tam giác nắm vũ khí đón đỡ vậy thuộc về chính đáng thao tác. Như đống bột lao đường. Mau tránh ra. Người muốn chết ta. Nhưng vào lúc này, thấy đường tam giác không biết tự lượng sức mình muốn đón đỡ Vương Viễn trưởng lực, mai phục tại cách đó không xa Mộ Dung Thiên lúc này lớn tiếng gọi lên. Lực công kích không mạnh, đó là cái khác hòa thượng thiếu lâm, Vương Viễn há lại là người bình thường có thể so với. Người này có kim cương bất hoại thần công, Phật pháp vô sắc vô tường, dịch cân kinh thần công thôi thúc dưới đại kim cương trưởng không gì không xuyên thủng, uy thế vô song vô đối. Luận đón đỡ, không có môn phái nào so với Mộ Dung Thế Gia càng biết chặn, Mộ Dung Thiên coi như Mộ Dung Thế Gia duy nhất một cái học, Di Tinh Quyết, cao thủ, đều nhắc lên không được Vương Viễn một trưởng, đường tam giác chỉ là một đường môn cũng dám mạnh mẽ chống đỡ Vương Viễn trưởng lực, này đi theo tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Cái kia đường tam giác đến cùng là đường môn đệ tử. Thân pháp cùng tốc độ phản ứng đều là nhất lưu cảnh giới, nghe được Mộ Dung Thiên nhắc nhở thời điểm, Vương Viễn trưởng lực đã vô lại đây, đường tam giác chợt cảm thấy khí tức bế tắc suýt nữa không thở nổi. Trong cơn kinh hoàng, đường tam giác sử dụng tới khinh công, tận to lớn nhất khả năng hướng về phía bên phải nhảy một cái. Ầm. Vương Viễn trưởng lực sượt qua người, một trưởng vô ở đường tam giác phía sau trên tường. Ào 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 rồi. Dây nặng gạch đá xanh tường, tại chỗ bị Vương Viễn một trưởng vô ra một cái to lớn trưởng ấn. Đường tam giác thì bị một trưởng chấn động đến mức suýt nữa không đứng thẳng được, trên đầu thanh máu HP mạnh mẽ hàng 1/5. Liếc mắt nhìn bị một trưởng vỗ xuyên tường đá, có liếc mắt nhìn chính mình thanh máu HP, đường tam giác sợ đến hồn đều muốn bay ra ngoài. Đường môn gân cốt là không cao, có thể hơn 30 cấp tờ layer, HP tốt xấu vậy có mấy ngàn điểm. Mẹ kiếp, này còn chỉ là bị trưởng lực sượt một hồi liền rơi mất nhiều như vậy huyết, nếu là mới vừa rồi không có né tránh, mà là dùng dao găm đón đỡ. Hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ua! Tránh thoát! Thấy đường tam giác né qua chính mình một trường, Vương Viễn cũng có một chút bất ngờ, tuy nói Vương Viễn là xoay người xuất trường, hơi có chút ra tay trước tiên khởi sướng, có thể khoảng cách gần như vậy dưới còn có thể né qua một trường này, có thể thấy được trước mắt cái này gọi đường tam giác ra hỏa thân pháp so với độc cô tiểu linh còn phải cao hơn một chút. Đương nhiên, đệ nhất trưởng tránh thoát đó là vật lên, đệ nhị trưởng nhưng là không dễ như vậy. Không chờ đường tam giác đứng vững thân hình, Vương Viễn đột nhiên hướng về bên phải phía trước nghiêng đạp một bước, đi tới đường tam giác trước mặt, bên trái duỗi tay một cái sử dụng, quấy nhiều đến thẳng đường tam giác. Vương Viễn ra tay cực nhanh, góc độ cũng đúng cực kỳ xảo quyệt, đường tam giác như vậy thân pháp cũng đúng né tránh không kịp. Vụ. Ngay ở Vương Viễn một chảo tử muốn bắt được đường tam giác thời điểm, một nhánh to lớn mũi tên đột nhiên bay tới giữa hai người bắn về phía Vương Viễn thủ đoạn. Vương Viễn theo bản năng quay về sau co rụt lại tay, mạnh mẽ gián đoạn chiêu thức. Ầm. Lúc này, lại là một tiếng sét đùng đoàn giống như dây cung âm thanh, một nhánh cùng lúc nãy giống như lúc mũi tên trực tiếp bắn thẳng về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, lui về sau một bước, né qua mũi tên quý tích bay, ngay ở mũi tên phi thân mà qua thời điểm, tay phải đột nhiên một chảo. Đùng. Mũi tên bị Vương Viễn nắm ở trong tay. Có thể Vương Viễn bắt được mũi tên trong nháy mắt, chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, không tự chủ được đi phía trái bên cạnh lướt ngang hai bước, mới đưa mũi tên dừng lại. A, còn rất có sức lực. Vương Viễn bất ngờ liếc mắt nhìn trong tay tiễn, sau đó lắc lắc tê dại cổ tay phải. Khí ba. Thấy cảnh này, mai phục tại xa xa Mặc Bạch chờ người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là cái kia nắm cung tờ layer, càng là một mặt khó mà tin nổi tự lẩm bẩm, nắm lấy. Ta tiễn càng bị người ta tóm lấy. Hòa thượng này đến cùng là quái vật gì? Hai mũi tên tiễn quấy rầy dưới, đường tam giác trở về từ coi chết, nhân cơ hội lùi lại phía sau lần thứ hai sử dụng Thiên La Quỷ Đạo. Biến mất ở Vương Viễn trước mắt. Cùng lúc đó, mấy chục tờ lễ ở Vương Viễn mấy người mỗi người phương hướng xuống tới. Xong đời, bị làm sủi cảo. Thấy chung quanh bao vây lại đây nhiều người như vậy, Bôi Mạc Đình mấy trong lòng người lộ cột một tiếng. Chương 230, phá vòng vây chạy trốn. Bôi Mạc Đình mấy người đều là cao thủ, tự nhiên không phải loại kia không ánh mắt người. Vương Viễn là cỡ nào thân thủ, Bôi Mạc Đình mấy người nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, hòa thượng này da dày thịt béo lực lớn vô cùng. Trên căn bản thuộc về không thiên địch loại kia, nhưng là hai cái hiệp giao thủ, Vương Viễn cũng không có chiếm được cái gì tính thực chất tiện nghi, không chỉ có không có đánh giết đường tam giác, trái lại còn để cho trốn, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối thủ so với Mạc Bạch một nhóm người không kém bao nhiêu. Đặc biệt là lúc nãy cái kia hai mũi tên, càng là khủng bố đến cực điểm. Bởi ám khí hoặc là cung nỏ tờ lỡ chủ yếu đều là tu thân pháp, lấy tấn công từ xa phán định luôn luôn không cao. Có thể vừa nãy cái kia hai mũi tên đem Vương Viễn đẩy lùi, là thật nhường Bôi Mạc Đỉnh mấy người sợ hết hồn. Phải biết lấy Vương Viễn phán định, đừng nói là viễn trình nghề nghiệp, coi như là phán định mạnh nhất trưởng cái dùng tới tuyệt học hàng long thập bát trưởng cũng chưa chắc có thể cao qua Vương Viễn. Một cái viễn trình nghề nghiệp có thể có như thế cao phán định, quả thực làm người nghe kinh hãi. Bôi Mạc Đỉnh cùng Mazio đều là phi thường tự phụ cao thủ, có thể gặp phải như vậy đối thủ vậy không có vậy một cái hai năm chắc. Bây giờ từ bốn phương tám hướng bao vây tới được tờ lỡ có tới 30, 40 cái, những người này đều là một thân tinh xảo trang bị, hiển nhiên thực lực cách biệt không có mấy, Vương Viễn bên này chỉ có 4 người. 4 người đối với 40. Lớn như vậy thực lực trên lệch dưới, e sợ muốn chạy cũng khó khăn. Thấy như thế nhiều người xung tới, Vương Viễn cũng đúng hơi nhướng mày. Đại Vũ Tiên, trò chơi này độ tự do cao, còn có rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ, tờ lỡ gặp phải kỳ ngộ gì đều không thèm khát. Vương Viễn có thể nắm giữ hai môn cái thế thần công, người chơi khác tự nhiên vậy có từng người kỳ ngộ, không nói những cái khác, liền vừa nãy cái kia một mũi tên liền không phải phổ thông đường môn tợ lỡ có thể xạ đi ra. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Vương Viễn cố nhiên có kim cương bất hoại thần công hộ thể, vậy không dám kinh thường, lấy Vương Viễn thực lực bây giờ, muốn chính mình một cái toàn thân trở ra cũng không tính quá khó, nhưng là muốn mang tới những người khác đi liền không dễ như vậy. Đối với bao vây lên đến Mạc Bạch một nhóm người, Vương Viễn cũng đúng 10 phần kinh ngạc. Không nghĩ tới đám người kia phản ứng nhanh như vậy, phía bên mình còn chưa tới trạm dịch liền bị người chặn ở Hoa Sơn Thôn, xem ra này quần tợ lỡ ở giữa chắc chắn cao nhân tồn tại. Ha ha! Lão Bạch, đây chính là cướp ngươi hồn châu người sao? Đem Vương Viễn bốn người vây nốt sau, một cái bang đệ tử trang phục tợ lỡ tiến tới cười nói, xem ra vậy không thế nào nhỏ mà, đần độn liền bị chúng ta vây nốt, các ngươi một đoàn vẫn đúng là đủ phế. Túy Mộng Sinh! Ngươi bất tranh cãi một tí đi. Lúc này, một cái vóc người cao to, trong tay nhấc theo một tấm khổng lồ cùng không nhìn ra môn phái tờ lỡ đi tới hướng về phía cái kia cái bang tờ lỡ khoát tay áo nói, người khác thực lực làm sao không biết, hòa thượng kia khẳng định không dễ chê ơ, ngay cả ta xuyên vân tiễn đều có thể bắt lấy, lão Bạch, ngươi huyết tích tử có phải là bị hắn đoạt? Đúng, âm thầm lão đại Mạc Bạch gật gật đầu, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Này thân hình cao lớn cung thủ tờ lỡ, chính là cái kia chỉ huy phi vân minh mọi người chặn giết độc cô tiểu linh vây chặt Vương Viễn một nhóm người trầm mặc ít lời. Coi như bọn họ gặp may mắn. Trầm Mặc Ít Lời nghe vậy lạnh nhạt nói, trong tay nắm đàm phán thẻ đánh bạc. Theo nói, Trầm Mặc Ít Lời đi về phía trước hai bước, hướng về Vương Viễn nói, tại hạ Trầm Mặc Ít Lời, các hạ vì sao cùng chúng ta Phi Vân Minh người không yên tâm? Phi Vân Minh. Vương Viễn nghe vậy sửng sốt một chút nói, chưa từng nghe nói. Phi Vân Minh vốn là Phi Vân Đạp Tuyết nuôi dưỡng tư nhân tổ chức, cũng không tính hết sức nổi danh, Vương Viễn chưa từng nghe nói vậy hết sức bình thường. Ha ha. Trầm Mặc Ít Lời vậy không có ngoài ý muốn, mà là cười cười nói, nếu các hạ không quen biết Phi Vân Minh, nói vậy vậy không phải cố ý tìm chúng ta Phi Vân Minh phiền phức, tất cả nên đều là hiểu lầm. Ngậy! Nghe được Trầm Mặc Ít Lời lời nói, Vương Viễn trợn mắt ngoác mồm, được chứ, thấy qua biết cho mình tìm bậc thang chưa từng thấy như thế cho mình tìm bậc thang, mạnh mẽ liền đem việc này cho hiểu lầm. Cái này Trầm Mặc Ít Lời cũng thật là có chút ý tứ. Trầm Mặc lão huynh đem chúng ta lấp kín ở đây, không sẽ là liền vì nói một câu hiểu lầm đi. Vương Viễn nhìn chung quanh bốn phía một cái, cười hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Trầm Mặc Ít Lời khoát tay háo một cái, sau đó lại nói, nếu là hiểu lầm một hồi, chúng ta sẽ không có thủ án gì, chỉ cần ngươi đem cấp ta huynh đệ hồn châu cùng vũ khí trả về đến, chúng ta Phi Vân Minh coi như việc này chưa từng xảy ra, không biết các hạ ý như thế nào. Ha 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 ha. Trầm Mặc Ít Lời vừa dứt lời, Vương Viễn liền ha ha nở nụ cười. Nay Trầm Mặc Ít Lời cũng thật là vô liêm sỉ vô cùng. Phi Vân Minh người khắp nơi ép mua ép bán cướp hồn châu, đám người ô hợp một nhóm người có điều là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đi ra hôn sớm muộn là cần phải trả, cướp người người chuẩn bị cướp cái này cũng là chân lý. Trong game không có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, người tài nghệ không bằng người mất hồn châu trực tiếp động thủ đoạt lại chính là, hiện tại nhưng liếm mặt nói là hiểu lầm, để người ta đem đồ vật trả về tới đây không phải tán dốc đi. Vậy thì như đánh bài thua tiền. Lại nói chỉ là vui đùa một chút, thắng thua không tính. Này đặc biệt mẹ không phải không biết xấu hổ à? Nếu như ta không trả đây. Cười gằn nhìn Trầm Mặc Ít Lời cùng với bốn phía Phi Vân Minh cao thủ liếc một chút, Vương Viễn hở hứng hỏi. Rất đơn giản, ngươi có thể đoạt lấy đi, chúng ta vậy có thể đoạt lại. Trầm Mặc Ít Lời cười nói, có điều ta cảm thấy đến không cần thiết, các hạ thân thủ ta kiến thức qua, làm lớn chuyện đại gia lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Trầm mặc ít lời ý tứ đã là hết sức rõ ràng, hoặc là đem hồn châu cùng huyết tích tử trả về đến, hoặc là chính là đánh. Đánh lời nói, Phi Vân Minh người đông thế mạnh, khẳng định là không sợ. Mà Vương Viễn trên người mấy người đều có hồn châu, bất luận ai chết đều có tổn thất. Thật sao? Ta suy tính một chút. Vương Viễn sờ soạn mò cảm, đồng thời tư phát tin nhắn cho Bôi Mạc Đình mấy người nói, chuẩn bị chạy trốn. Chạy? Chạy thế nào? Bôi Mạc Đình mấy người một mặt mở mịt. Hiện tại đại gia bốn phía thụ địch, bị người bao vây chặt chẽ, căn bản không chỗ có thể trốn. Tuy rằng Bôi Mạc Đình khinh công không yếu, nhưng đây là võ hiệp đêm, người người đều có khinh công. Đỡ lê ơ trên không trung độ linh hoạt là không bằng mặt đất, chiến đấu vậy kiên kỵ nhất bay lên trời, như thế nhiều người vây quanh còn nên mạnh mẽ hướng bên ngoài bay thuần túy chính là muốn chết. Liền như thế chạy. Vương Viễn cười nhạt một tiếng, tay trái nắm lấy Bôi Mạc Đình, bên phải tay nắm lấy Mazio, hai tay trước sau vung lên, hai người còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, liền bị Vương Viễn trực tiếp một trước một sau ném về ngay phía trước Phi Vân Minh tở lây ơ. Ta ép ca ngươi lại ra. Bị Vương Viễn bức bay hai người kêu thảm thiết liền bị ném tới Phi Vân Minh tở lây ơ trước mặt. Nhanh cản bọn họ lại. Thấy Bôi Mạc Đình hai người đột nhiên bị Vương Viễn ném tới, Phi Vân Minh mọi người nhất thời cả kinh. Bọn họ vậy chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa Vương Viễn mấy người dùng khinh công chạy trốn, có thể vạn vạn không nghĩ tới Vương Viễn đột nhiên làm ra như thế một tay, trực tiếp liền đem đội hữu cho ném qua, bán đội hữu bán được loại cảnh giới này, cũng thật là hiếm thấy. Phi Vân Minh chúng tờ lỡ tốc độ phản ứng cũng đúng rất nhanh, hàng trước thiếu lâm tờ lỡ vội vã hoành lên trường côn ra tay đón đỡ. Nhưng mà Bôi Mạc Đình hai người nện ở Phi Vân Minh hàng trước tờ lỡ trên người thời điểm, ra tay đón đỡ thiếu lâm đệ tử nhất thời liền mắt choáng váng. Chương 231, một người đã đủ giữ quan hải vạn phu không địch. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia Phi Vân Minh thiếu lâm tở lỡ trực tiếp liền bị bay đến Bôi Mạc Đỉnh hai người đập cho bay ra ngoài, hạ xuống ở đằng sau đội hữu trên người, liền mang theo sau lưng đội hữu đồng thời lăn thành một đoàn, ngay phía trước vây quanh, tại chỗ bị Bôi Mạc Đỉnh hai người đập ra. 3. Sao có thể có chuyện đó? Thấy Bôi Mạc Đỉnh hai người đem vòng vây xé ra một cái lỗ hổng, Mạc Bạch cùng Trầm Mặc ít lời mấy người đều là kinh hãi đến biến sắc. Thiếu lâm tự phòng ngự đứng hàng cửu đại môn phái đứng đầu, đặc biệt là Côn Tăng, đón đỡ năng lực không người có thể xuất kỳ tả hữu. Coi như Phi Vân Minh cao thủ, lúc này cái kia thiếu lâm tờ lê thực lực cũng là cực cường, chống đối hai cái mượn lực bay ra ngoài tờ lê ơ, còn không phải tay cầm đem nắm. Nhưng ai biết, hai cái này tờ lê ơ càng kinh khủng như thế, miễn cưỡng phá tan một lỗ hổng. Không biết, Bôi Mạc Đình hai người không phải là phổ thông mượn lực phi hành. Tầm thường tình huống mượn lực phi hành, là dường như lúc trước ở Hoàng Hà bang Vương Viễn ném độc cô Tiểu Linh như vậy, lợi dụng Vương Viễn khí lực, có thể để cho một người khác bay càng xa hơn càng cao hơn. Mà lúc này Vương Viễn vứt Bôi Mạc Đình hai người nhưng là dùng tới ám khí thủ pháp, thích giả trịch tượng công. Này, thích giả trịch tượng công, cực kỳ quỷ dị, ném đồ vật càng nặng, phán định liền càng cao. Bôi Mạc Đình cùng Mazio đều là nam tử trưởng thành, ít nói vậy đến 160, 70 cân, lấy bọn họ làm ám khí, phán định tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, lúc nãy cái kia thiếu lâm đệ tử không chỉ là bị Bôi Mạc Đỉnh hai người va vào một phát, mà là mạnh mẽ nhấc lên Vương Viễn hai đòn, thích giả trịch tượng công, ngoài ra hai cái nam tử trưởng thành thể trọng phán định. Điều này cũng may mà Vương Viễn, thích giả trịch tượng công, chỉ là vừa tìm thấy đường, không phải vậy cái kia thiếu lâm đệ tử e sợ càng thảm hại hơn. Đương nhiên, có thể chính diện chống trụ Vương Viễn hai lần ám khí còn nhảy nhót tương mừng, cái kia thiếu lâm đệ tử thực lực có thể thấy được chút ít. Liền này chiến tích vậy đầy đủ thổi cả đời. Mau mau chạy. Bôi Mạc Đình hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, liền nhận được Vương Viễn phát tới tin nhắn. Lúc này hai người vậy phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, lúc này bỏ người lên, chạy đi liền phải chạy trốn. Ghê mà, chết rồi còn có thể phục sinh, lưu lại đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt, hai người vậy không đến nỗi khóc lóc hô muốn cùng Vương Viễn đồng sinh cộng tử. Không được. Thấy Bôi Mạc Đình hai người đứng dậy, Trầm Mặc ít lời trong lòng cả kinh, vội vàng nói: bọn họ muốn chạy, nhanh cản bọn họ lại. Nhận được Trầm Mặc ít lời chỉ lệnh, cự ly hai người gần nhất Phi Vân Minh tở lỡ dồn dập tiến lên ngăn cản. Mà đang lúc này, Vương Viễn một tay nắm lấy Tống Dương cổ áo, ném ra quả thứ ba ám khí. Này, ngươi không muốn đùa giỡn? Vung Tống Dương kêu thảm thiết bị ném tới Bôi Mạc Đỉnh hai người phía sau, Vương Viễn bản thân, vậy ở ném ra Tống Dương trong nháy mắt thả người đổi tới. Ầm. Đột nhiên xuất hiện Tống Dương đem nhằm phía Bôi Mạc Đỉnh tở lỡ tất cả đều đập ra. Bôi Mạc Đình hai người thì lại nhân cơ hội chạy về phía trước vài bước, cùng Phi Vân Minh tở lỡ kéo dài khoảng cách. Giết cái kia nữ. Phi Vân Minh cao thủ cũng đúng quả đoán, công kích bị cắt đứt, lập tức rời đi mục tiêu tập hỏa Tống Dương. Tống Dương là bị Vương Viễn làm ám khí ném ra đến, bị ném thời điểm là vô địch trạng thái, nhưng bản thân vậy mất đi thân thể nắm quyền trong tay. Dù là Tống Dương thân thủ cực cường, nay biết vậy nằm trên đất đầu vóc choáng váng đây, tránh né tất nhiên là đã không kịp. Ẩm, mắt thấy Tống Dương cũng bị xông lên phi vân minh cao thủ đánh giết, đang lúc này Vương Viễn từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở hai cái phi vân minh tở lệ ơ trên người. Cái kia hai cái tở lệ ơ gân cốt cũng không cao, đã trúng Vương Viễn này vừa nhanh vừa mạnh một cước, tại chỗ tạ thế. Còn không chờ những người khác phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, Vương Viễn hai tay hướng về trái phải đột nhiên duỗi một cái, to bằng quạt hương bổ lòng bàn tay đem mặt khác đầu của hai người trộn vào trong tay. Ngay ở rơi xuống đất một sát na, Vương Viễn đột nhiên một ngồi xổm, hai tay cầm lấy đầu của hai người liền đem bọn họ mặt đặt tại trên mặt đất, tiếp theo hướng về trước đột nhiên đẩy một cái. Tư lạc. Mặt đất bị miễn cưỡng lê ra hai đạo thâm sâu cái rãnh, đáng thương phi vân minh hai đại cao thủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền xuất hiện ở thành trường An phục sinh điểm bên trong. Ta rời ạ. Thấy cảnh này, phi vân minh tất cả mọi người đều là bộ mặt tê dại một hồi. Giảng đạo lý, đối với Vương Viễn thực lực, phi vân minh mọi người vừa bắt đầu còn có chuẩn bị tâm lý, dù sao Vương Viễn một cái tay liền tiếp được Trầm Mặc Ít Lời Xuyên Vân Tiễn. Có thể ai từng nghĩ, đại hòa thượng này dĩ nhiên kinh khủng như thế, vừa rơi xuống đất liền thuấn sát bốn cao thủ. Tuy rằng Vương Viễn có sau lưng đánh lén hiểm nghi, nếu không có đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này bốn cao thủ vậy sẽ không chết thẳng thắn như vậy, nhưng là hiện giai đoạn có thể làm được thuấn sắt cùng đẳng cấp tờ lệ ơ người tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Huống hồ Vương Viễn còn chỉ là cái hòa thượng thiếu lâm, như vậy lực công kích quả thực chưa từng nghe thấy. Cùng tiến lên, không nên để cho bọn họ chạy. Trầm Mặc Ít Lời đến cùng là lao đại cấp bậc tồn tại, lúc này còn giữ nguyên hết sức bình tĩnh, vòng vây bị đột phá ngay lập tức bên trong, Trầm Mặc Ít Lời liền xuống chỉ lệnh công kích. Trầm Mặc Ít Lời một tiếng chỉ lệnh, kinh hãi mọi người vậy tỉnh táo lại. Tấn công từ xa tờ lỡ nhanh chóng móc ra cung nỏ ám khí, mũi tên ám khí như sau mưa bình thường bay xuống, cận chiến tờ lỡ vậy triển khai khinh công, dơ binh khí liền nhằm phía Vương Viễn mấy người. Các ngươi trước tiên chạy. Vương Viễn thấy thế hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, sử dụng, kim cương bái tháp. Một vệt kim quang tự Vương Viễn trên người bắn ra, ám khí đầy trời mũi tên tất cả đều bị Vương Viễn hút đi qua. Theo một mảnh len ken tiếng vang, công kích đều bị Vương Viễn một người ngăn lại. Lúc này. Phi Vân Minh cận chiến tờ lệ ơ cũng xông tới Vương Viễn trước mặt. Vương Viễn híp mắt lại, lùi về sau một bước, chân phải tự trái sang phải trên mặt đất vẽ ra một cái tuyến, sau đó vận lên nội lực lớn tiếng nói, qua tuyến người, chết. Vụ. Vương Viễn nội lực vững vàng, nay một cổ họng hống đi ra ngoài như hồng trung đại lữ, đã vọt tới Vương Viễn trước mặt tờ lệ ơ khoảng cách gần như thế giới chợt cảm thấy đầu vù một tiếng, suýt nữa không đứng thẳng được. Thiếu hắn mẹ giả vờ giả vịt. Lúc này, Túy Mộng Sinh cũng mạnh đến Vương Viễn bên cạnh. Quát to một tiếng một chiều, thương khung vi cái, từ trên xuống dưới đánh về Vương Viễn mặt. Vương Viễn không chút hoang mang, bên trái vung tay lên tách ra Túy Mộng Sinh trường lực, tay phải trở tay sử dụng một chiều, kim cương nộ mục, tự trái sang phải, một trưởng vô ở Túy Mộng Sinh gò má đem đầu đặt tại bên tay phải trên vách tường, đồng thời vận lên nội lực, chân khí bỗng nhiên thúc một chút. Ẩm. Vách tường cứng rắn không gì sánh được, Vương Viễn đại kim cương trưởng lực càng là khủng bố, chỉ một trường, Vương Viễn liền đem Túy Mộng Sinh đầu đập nát ở trên tường. Một bộ thi thể không đầu, mềm mại đạp đạp liền ngã xuống. 6. Nhìn thấy kinh khủng như thế cảnh tượng, bình tĩnh nhất Trầm Mặc Ít Lời, cũng đúng không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Hòa thượng này dùng thực sự là Phật môn võ học. Sao nhỏ như vậy tàn nhẫn kinh sợ. Cho tới đuổi tới Vương Viễn trước mặt phi vân minh mọi người, càng là kinh sợ đến mức không tự chủ được lùi lại mấy bước. Đùa giỡn, Túy Mộng Sinh cao thủ như thế đều bị một trưởng gián chết ở trên tường, vào lúc này còn ai dám ở qua tuyến nửa bước. Bôi Mạc Đình mấy người thân pháp khinh công đều không yếu, ngay ở Vương Viễn lấp kín đường thời điểm, ba người đã đủ như một làn khói chạy ra Hoa Sơn thôn. Thấy Bôi Mạc Đình ba người rời đi, Vương Viễn lạnh băng băng nhìn Phi Vân Minh mọi người liếc một chút, chợt không chút hoang mang xoay người rời đi. Nhìn Vương Viễn bóng lưng, Phi Vân Minh chúng tờ lỡ dĩ nhiên không có một người dám đi tiến lên ngăn cản. Chương 232, ngươi nói quên đi thì thôi. Phi Vân Minh tất cả mọi người là game thủ chuyên nghiệp, so sánh với người chơi bình thường. Game thủ chuyên nghiệp càng lý trí một ít. Dù sao người chơi bình thường chơi game thuần túy là vì chơi, game thủ chuyên nghiệp nhưng là vì chân chính lợi ích. Dưới tình huống này tự nhiên cũng phải cân nhắc hơn thiệt. Vương Viễn thực lực mọi người nhưng là tận mắt nhìn thấy, hòa thượng này ra tay tàn nhẫn, giơ tay chính là một cái mạng. Tuy nói thật muốn là liều mạng, Phi Vân Minh một đám cao thủ cũng chưa chắc đánh không lại Vương Viễn, nhưng Phi Vân Minh tất nhiên vậy đến tổn thất nặng nề. Nhiều như vậy cái mạng đổi một người, hiển nhiên có chút không thích hợp. Trầm Mặc Ít Lời chờ người làm sao chịu làm mua bán lô vốn. Theo đuổi không theo đuổi. Thấy Vương Viễn rời đi, Trầm Mặc ít lời quay đầu trưng cầu Mạc Bạch ý kiến. Mạc Bạch là lần hành động này khởi xướng người, Trầm Mặc ít lời chiến thuật bên trên bày mưu tính kế, đại phương hướng còn phải xem ông chủ chỉ thị. Ai? Mạc Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Vương Viễn liếc một chút thở dài nói, quên đi thôi, không đuổi kịp. Đuổi theo vậy? Mạc Bạch muốn nói đuổi theo vậy không có, có thể liếc mắt nhìn Phi Vân Minh mọi người, trung quy vẫn là không nói ra. Bôi Mạc Đình người mang tuyệt học kiếm pháp, thân pháp cực nhanh, Mazio coi như võ đàng cao thủ càng là có thể vân túng cao cấp như thế khinh công, chạy trốn thoát thân vốn có thiên phú ưu thế. Phi Vân Minh tờ lễ ơ thân pháp cao thủ cũng không tính quá nhiều, chân chính có thể cùng lên cao Vương Viễn mấy người cũng là như vậy mấy cái. Đại gia mấy chục người vây quanh, đều có thể bị người mạnh mẽ đột phá, mấy người đuổi tới có ích lợi gì. Còn không phải một con đường chết. Vương Viễn mấy người bây giờ rời đi, tất nhiên muốn về môn phái đệ trình Hồn Châu. Hồn Châu đệ trình sau, coi như giết bọn họ vậy chỉ có thể tạo được hạ giận hiệu quả. Về tình về lý, tiếp tục truy sát khẳng định là không lựa chọn sáng suốt. Còn nữa nói rồi, cùng Vương Viễn giao thủ qua hai lần sau, Mạc Bạch trong lòng đã có bóng mờ. Lần thứ nhất giao thủ, bị hòa thượng này mạnh mẽ đoạt binh khí, lần thứ hai giao thủ, hòa thượng này triển lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn càng là làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng. Coi như huyết tích tử người nắm giữ, lấy người thủ cấp chuyện như vậy Mạc Bạch vậy làm không ít. Nhưng Mạc Bạch dùng huyết tích tử giết người tốt xấu cũng đúng đem người đầu toàn bộ gỡ xuống, Vương Viễn ngược lại tốt, đập như quả dưa hấu đem người đầu vô nát bấy, loại này máu tanh bạo lực khủng bố thủ đoạn, chỉ cần là người bình thường đều khó mà tiếp thu. Tâm lý này biến thái còn không né xa xa mà trái lại tập hợp đi tới gây phiền phức, này không phải có bệnh sao. Suy tư nhiều lần, Mạc Bạch quyết định vẫn là ăn người câm thiệt thòi quên đi. Hơn 140 cái hồn châu, giá thu mua mới bỏ ra mười mấy kim mà thôi. Điểm ấy tổn thất đối với Mạc Bạch mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Cự ly hoạt động kết thúc còn có mấy tiếng đây, lại thu mua hơn 100 cái hồn châu vậy vẫn tới kịp, tiền thưởng hay là ít một chút, nhưng dù sao cũng hơn đi tiếp tục trêu chọc Vương Viễn Cường. Đương nhiên, có một số việc một khi phát sinh, không phải một cái nào đó Phương nói quên đi là có thể quên đi. Vương Viễn là cái gì tính cách? Tiểu tử này luôn luôn thả chết không chịu thiệt. Mạc Bạch cảm giác mình không truy cứu đã xem như là khoan hồng độ lượng, mà đối với Vương Viễn tới nói, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Chơi game lâu như vậy, ngoại trừ lần trước ở Yên Kinh Thành bị hệ thống hãm hại một cái ở ngoài, Vương Viễn vẫn là lần thứ nhất bị người vây chặt. Lần trước ở Yên Kinh Thành, bị mấy vạn người lấp kín đến chặt chẽ, Vương Viễn đều không có tổn thất, lần này bị mấy chục người vây chặt nhưng đã chết ba đồng bạn, Vương Viễn nơi nào có thể chịu. Những này hồn châu vậy không chân chính thuộc về Mạc Bạch một nhóm người, mà là bán cướp bán mua được, Vương Viễn cũng đúng lấy phương thức giống nhau đoạt Mạc Bạch trở trong tay người hồn châu. Mạc Bạch dẫn người tìm bãi đoạt lại đi, Vương Viễn không có ý kiến, nhưng là giết người đoạt đồ vật liền nói quên đi, nào có chuyện tốt như vậy. Vương Viễn người vô liêm sỉ như vậy lại bị vây chặt trụ thời điểm, vậy không một phương diện nói chuyện này quên đi nha. Các ngươi tổn thất bao nhiêu? Rời đi Hoa Sơn thôn sau, Vương Viễn ở kênh gửi bên trong phát tin nhắn hỏi dò một chút Độc Cô Tiểu Linh ba người tổn thất. 5 viên hồn châu, 7 viên hồn châu. Độc Cô Tiểu Linh cùng Nhất Ngộng Như Thị dồn dập trả lời, hai người tổn thất cũng không tính quá cao. Ta ngược lại thật ra không đi Hồn Châu. Đinh Lão Tiên thì lại vẻ mặt đau khổ nói, ta đại Hồn Châu bị bạo. Ngậy. Nhìn thấy Đinh Lão Tiên tin nhắn, tất cả mọi người đều là một trận mặc niệm. Một viên đại Hồn Châu không chỉ là gấp 10 lần tích phân đơn giản như vậy, đệ trình sau đưa cho đặc thù khen thưởng tỷ lệ cũng đúng cao nhất. Đinh Lão Tiên cũng coi như là một cái cứu sống thầy thuốc tốt, không nghĩ tới mặt nhưng như thế hắc, trực tiếp bị người bạo đi một viên đại Hồn Châu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ biết sẽ không tiếp tục truy sát chúng ta. Độc Cô Tiểu Linh lo lắng hỏi. Độc Cô Tiểu Linh từ mới vừa chơi game liền bị người đuổi giết, chuyện như vậy ngã cũng quen rồi, chỉ có điều hiện tại đại gia chính tại nhiệm vụ, bị người đuổi theo chẳng phải là làm lỡ sự việc. Hẳn là sẽ không. Vương Viễn chắc chắn nói, chúng ta Hồn Châu đệ trình sau, bọn họ truy sát chúng ta cũng đúng lãng phí thời gian của chính mình. Nói cũng đúng. Bôi Mạc Đình mấy người gật đầu nói, vậy chúng ta tiếp sau không tiếp tục làm nhiệm vụ. Không đổi. Vương Viễn khoát tay háo một cái cười híp mắt nói, ta có một việc cuộc làm ăn lớn, đại gia có muốn hay không đồng thời làm. Cuộc làm ăn lớn. Mọi người nghe vậy ngây người nói, cái gì mua làm hồn châu còn trọng yếu hơn. Khà khà. Vương Viễn cười hát nói, làm xong này một khoản buôn bán, chúng ta mỗi người chí ít có thể phân 50 hạt trở lên hồn châu. Mỗi người 50 hạt. Thật hay giả. Nghe Vương Viễn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Mỗi người 50 hạt. Vậy thì là 350 hạt, hiệu suất này có thể so với làm đại hồn châu còn nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn. Làm thế nào? Lão Ngưu ngươi không phải đang đùa chúng ta đi. Mazio có chút hoài nghi hỏi. 350 hạt hồn châu à, việc này nghe tới hãy cùng đặc biệt làm bán hàng đa cấp tựa như, không có chút nào phù hợp thực tế. Ha ha. Vương Viễn cười hỏi, chúng ta trong tay hồn châu là làm sao đến? Không phải cướp Mạc Bạch sao? Bôi Mạc Đình Trang bước nói, còn đặc biệt cao thủ đây, lão tử một kiếm liền đem cái kia tôn tử cho dây. Giết một cái liền vũ khí đều bị người cướp đi vợ lây ơ, Bôi Mạc Đình một mặt tự hào. Không sai. Vương Viễn gật đầu nói, Mạc Bạch hồn châu có thể cướp, như vậy những người khác hồn châu tự nhiên vậy có thể cướp. Chuyện này. Lúc này, Nhất Mộng Như Thị nổi bong bóng nói, bọn họ lẽ nào không có đệ trình hồn châu? Giảng đạo lý, Vương Viễn một nhóm người có hồn châu lập tức đệ trình, những người khác phản ứng đầu tiên nên cũng là như thế mới đúng. Không có. Vương Viễn quả đoán nói, không phải vậy bảng tổng điểm xếp hạng bên trên nhất định sẽ có tên của bọn họ, cầm hồn châu không đệ trình, hết sức hiển nhiên đám người kia làm hồn châu là cho người khác. Cho người khác? Lẽ nào là? Đoàn người hơi sững sờ, nhất thời chăm miệng một lời nói, Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Minh, Phi Vân Đạp Tuyết, thu mua hồn châu. Trong lúc này liên hệ vừa xem hiểu ngay. Ừm. Hiển nhiên không sẽ là người khác. Vương Viễn gật đầu. Còn có một vấn đề. Lúc này Đinh Lão Tiên nói, từ truy sát ba người chúng ta cùng vây chặt bốn người các ngươi tình huống đến nhìn, Phi Vân Minh tổng cộng có hơn 50 người, hồn châu không thể đặt ở mỗi người trên người đi, chúng ta mới 7 người, truy sát 50 người cướp hồn châu có phải là có chút không hiện thực. Chương 233, liền nồi đều cho hắn mang đi. Đinh Lão Tiên đến cùng là người làm ăn, tâm tư so với những người khác muốn kín đáo không ít. Không sai, Phi Vân Minh có tới 50 người, hồn châu chắc chắn sẽ không đặt ở mỗi người trên người, từ trước hiểu rõ đến nhìn, Phi Vân Minh hẳn là 10 người một đội, cướp đến hồn châu, nên cũng đúng do mỗi bên đội đội trưởng bảo quản. 50 người thì có 5 cái đội ngũ, vì lẽ đó trên người có hồn châu cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hiện nay Vương Viễn mấy người đã biết một cái trong đó đội trưởng chính là Mạc Bạch, thế nhưng Mạc Bạch trên người hồn châu đã bị mọi người cho tuân ra đến rồi. Cho tới cái khác bốn người là ai, đoàn người hoàn toàn không có manh mối. 50 người bên trong tìm ra 5 người đến, này 1/10 tỷ lệ hiển nhiên không cao lắm. Huống hồ Phi Vân Minh những kia game thủ chuyên nghiệp đều là khôn khéo ra hỏa, một khi có người bị giết Vương Viễn mấy người ý đồ liền hiểu bị phát hiện, cứ như vậy tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, Phi Vân Minh mọi người cũng biết có đề phòng. Ha ha, không liên quan. Vương Viễn cười cười nói, ta vừa bắt đầu vậy không nghĩ đi lần lượt từng cái cướp. Ồ. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Lão Tiên kinh ngạc hỏi. Từng cái cướp, đều chưa chắc có thể cướp được, Vương Viễn vậy mà còn muốn chọc lấy cướp sao? Rất đơn giản. Vương Viễn lạnh nhạt nói, cưỡng bức bọn họ đem trứng gà thả ở một cái trong nồi, sau đó chúng ta đem nồi mang đi. Chuyện này, này có thể không? Đối với Vương Viễn dòng suy nghĩ, mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, vốn tưởng rằng Vương Viễn là muốn cướp Phi Vân Minh bát ăn cơm, ai biết tên chọc đầu này như vậy ác độc, muốn liền nồi đồng thời mang đi. Cái tên này cũng thật là dám nghĩ. Vì lẽ đó cái này cần nhường mọi người cùng nhau hỗ trợ. Vương Viễn đạo. Chỉ cần có thể làm đến hồn châu, ngươi nhường ta ăn cứt đều được. Mazio nghe vậy kích động nói. Mazio mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới hết ăn lại uống. Không phiền phức như vậy. Vương Viễn cười nói, Phi Vân Minh một nhóm người hiện tại khẳng định còn muốn tiếp tục ép mua hồn châu. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem giết bọn họ có thể bạo hồn châu sự việc làm được thiên hạ đều biết. A. Cái kia ha không phải biết có rất nhiều người theo chúng ta cướp. Bôi Mạc Đình buồn bực nói. Theo lý thuyết, giết Phi Vân Minh tờ lệ ơ có thể bạo hồn châu chuyện như vậy người biết càng ít càng tốt, có thể một tuyên dương ra ngoài, vậy thì không ngừng Vương Viễn những người này đi truy sát Phi Vân Minh mọi người, truy sát người một nhiều, liền không chỉ là đánh rắn động cỏ đơn giản như vậy. Không sai. Vương Viễn nói, ta muốn chính là hiệu quả này, hiện tại đại gia mau mau lọ gọc, đem chuyện này phát đến trên diễn đàn. Nhường tất cả mọi người biết truy sát Phi Vân Minh chỗ tốt. Chuyện này, Bôi Mạc Đình như cũ không rõ ràng Vương Viễn đến cùng đang suy nghĩ gì. Có điều Vương Viễn coi như đoàn đội bên trong âm hiểm nhất xảo trá người, đại gia đối với Vương Viễn vẫn là hết sức tín nhiệm, tuy rằng không biết Vương Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì, có thể nhận được chỉ thị sau vẫn là lập tức lọ gặp đăng nhập vào game diễn đàn. Bởi hoạt động nguyên nhân, ngày hôm nay diễn đàn đặc biệt náo nhiệt. Gặp phải du hồn đại đa số đều là giải đề nhiệm vụ. Tờ lệ ơ không giải được đáp án đương nhiên phải đến diễn đàn tìm đáp án. Vẫn đúng là đừng nói, tờ lệ ơ ở giữa cũng thật là tàng long ngoa hổ, lúc này mới nửa ngày mà thôi, du hồn giải đề nhiệm vụ ở trên diễn đàn trên căn bản đều có cụ thể đáp án. Tỷ như lô ban khóa cùng cho ghép hình, trên diễn đàn đều có thể tìm được chuyên môn đổ giải tiến công chiếm đóng. Nguyên nhân chính là như vậy, tờ lệ ơ đường lên đường xuống bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cái gọi là lẫn lộn, không nằm ngoài chính là dựng nên phong hướng tiêu, sau đó xào nhiệt độ. Là một người thương nhân, Đinh lão tiên đúng là hiểu một ít lẫn lộn tiếp thị thủ đoạn. Bôi Mạc Đình leo lên diễn đàn sau, liền dựa theo Vương Viễn dặn dò, đem hôm nay nghĩa trang bên trong Phi Vân Minh tở lỡ ép mua hồn châu sự tình phát ở trên diễn đàn. Này một phát không quan trọng lắm, nhất thời ở trên diễn đàn gây nên khắp nơi hoành động. Đến trên diễn đàn tìm tiến công chiếm đóng, nhiều là làm du hồn nhiệm vụ tở layer, bọn họ tự nhiên cũng đều gặp được Phi Vân Minh người. Thấy trên diễn đàn có người mở tổ điệp chỉ trích việc này, trong lúc nhất thời gây nên sở hữu bị người hại cộng hưởng, đại gia dồn dập nhắn lại đỉnh tiếp, biểu thị thật có việc này, đồng thời đối với Phi Vân Minh toàn gia đưa lên thân thiết thăm hỏi. Không đầy 3 phút, Bôi Mạc Đình mấy người thiếp mời liền bị đẩy đến diễn đàn trang đầu. Thấy thiếp mời nhiệt độ xào lên, Độc Cô Tiểu Linh mấy người lần lượt phát sinh tương tự thiếp mời nhường tình thế tiếp tục tăng nhiệt độ, có cốt chỉ hưng gió, trên diễn đàn người chơi khác vậy dồn dập cùng gió mở tổ tiếp. Đang lúc này, Mazio vậy phát sinh hắn thiếp mời. Thiếp mời lưu loát mấy trăm chữ, đem đánh giết Phi Vân Minh chờ người có thể bạo hồn châu sự việc công bố ở chúng, cuối cùng còn không quên dán một tấm giết chết Mặc Bạch sau bạo một chỗ hồn châu thiếp đồ. Rào. Mazio thiếp mời một phát ra ngoài, thật giống như ở nóng bỏng trong chảo dầu liếm một cây đuốc tựa như, trực tiếp ở trên diễn đàn liền gây nên sóng lớn mênh mông. Vốn là đại gia đối với ép mua hồn châu sự việc đều có oán hận, bây giờ biết được giết những này ép mua hồn châu ra hỏa liền có thể bạo lượng lớn hồn châu. Tờ lỡ lúc này tâm tình có thể tưởng tượng được. Phi Vân Minh ép mua hồn châu, đem mình thả đến tờ lỡ phía đối lập, khẳng định là người xấu, đại gia giết bọn họ danh chính ngôn thuận. Giết Phi Vân Minh người có thể bạo lượng lớn hồn châu, khen thưởng cực kỳ phong phú. Có chuyện gì so với danh chính ngôn thuận giết người cướp đồ vật càng làm cho tờ lỡ kích động đây? Trên Internet tin nhắn truyền bá tốc độ chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung, Mazio thiếp mời một phát ra ngoài, nhất thời một truyền 10 10 truyền 100. Rất nhanh toàn bộ game tờ layer cơ bản đều biết tin tức này. Tán nhân tờ layer cũng còn tốt, gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể qua quá nghiện truyền bá một hồi tin nhắn, cũng không dám chủ động đi gây sự, lại không dám động thủ thật đi giết người cướp đồ vật, thế nhưng đại bang hội liền không giống nhau. Đại môn phái đều có tương ứng chủ thành. Tỷ như cái bang Thiếu Lâm ở Lạc Dương, Hoa Sơn Cổ Mộ ở Trường An, những chủ thành này bên trong bang phái lớn săn sát. Kỳ thực có người ép mua hồn châu chuyện như vậy, những này bang phái lớn bang chủ cái gì vậy có nghe thấy? Thế nhưng hoạt động trong lúc đại gia mỗi bên bận bịu mỗi bên, chỉ cần mình không gặp được, liền không thèm để ý lúc này. Nhưng lúc này vừa nghe nói những người này mua hồn châu không phải là mình dùng, mà là lưu lại ở trên người, giết bọn họ liền có thể tuân ra đến, đại bang hội đám liền lập tức ngồi không yên. Bao, ở địa bàn của lão tử bên trong làm chuyện này còn đến mức nào? Không đem trên người ngươi hồn châu bạo sạch sành sanh, há có thể cho ngươi đi? Trong lúc nhất thời, mỗi bên bang phái lớn dồn dập phái ra đội ngũ tinh nhuệ thẳng đến mỗi bên đại môn phái nghĩa trang. Phi Vân Minh đều là cao thủ không giả, có thể mỗi bên bang phái lớn tinh anh tở lỡ thực lực vậy không yếu, ở tuyệt đối nhân số dưới áp chế, Phi Vân Minh mọi người cũng chỉ có trốn bán sống bán chết phần. Định mệnh. Tình huống thế nào? Liên tục bị chặn lại hai lần sau, Phi Vân Minh mọi người cũng đều phát hiện không đúng, ngạnh hạp Ngọc Khê không nhịn được đang bang hội trong kinh hét lên, may mà ta chạy trốn nhanh, vừa nãy không kém lắm liền bị người làm thịt. Những này đại bang hội không làm chính mình hoạt động làm sao đột nhiên đến lấp kín chúng ta. Hừ. Trầm Mặc ít lời hừ lạnh nói, những này đại bang hội đều là không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa, không có lợi ích chắc chắn sẽ không làm lớn như vậy trận chiến, ta đoán bọn họ 8 phần 10 là chạy theo chúng ta trong tay hồn châu đến. A, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Trầm Mặc ít lời như thế vừa phân tích, ngạnh hạp Ngọc Khê cả kinh nói, ta trong bao có hơn 100 hạt hồn châu đây, ta nếu như chết rồi còn không được. Không sai. Trầm Mặc ít lời nói, ở nghĩa trang lấp kín chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn họ không tìm được chúng ta thời điểm nhất định sẽ ở mỗi bên đại môn phái cùng mỗi bên chủ thành lớn tìm tòi, vì lẽ đó chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn đem hiện hữu hồn châu mau chóng đưa đến ông chủ trong tay. Chương 234, ôm cây đợi thỏ liền có thể. Đưa trở về. Này không dễ xử lý đi. Mặc Bạch nhữ mày nói, hiện ở đâu đâu cũng có tìm người của chúng ta, trạm dịch đã bị chặn lại. Liền coi như chúng ta dùng chuyện tống phủ, như thế nhiều người cùng nhau xuất hiện khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Vào giờ phút này, Phi Vân Minh mọi người nhưng là người mang khổng lồ giàu có cất bước kho báu, vì theo đuổi lấp kín những người này, trên diễn đàn đã có tờ lờ tiệt bọn họ ý đồ, dường như tội phạm truy nã như thế bị cao cao treo ở trang đầu. Phi Vân Minh có tới 5 cái đội ngũ, hơn nữa đám người kia mỗi người kẻm hoàn mỹ, đi chung với nhau nhận ra độ phi thường cao, nếu là đồng thời truyền tống tất nhiên sẽ bị người tại chỗ nhận ra. Lão Bạch nói đúng vậy. Mẹ, chúng ta hiện đang còn muốn chạy vậy đi không được. Nghe Mặc Bạch vừa nói như thế, Phi Vân Minh những người khác vậy dồn dập nhíu mày. Cái này, luôn luôn túc trí đa mưu trầm mặc ít lời vào lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Không thể không nói, Vương Viễn một nhóm người thủ đoạn đủ độc, mấy cái thiếp mời phát đến trên diễn đàn, Phi Vân Minh một nhóm người nhất thời liền thành chúng phân chi. Bây giờ hầu như toàn bộ trong game đại bang hội đều đang khắp nơi tìm kiếm Phi Vân Minh tờ layer, thậm chí một ít xem trò vui không chê sự việc đại tán nhân tờ layer vậy treo lên có thủ lao bán ra Phi Vân Minh hành tung bảng hiệu, khắp nơi đang tìm kiếm Mặc Bạch chờ người. Vốn đang ở mỗi bên đại môn phái ép mua ép bán ngông cuồng tự đại Phi Vân Minh, trong khoảnh khắc liền đã biến thành chuột chạy qua đường, chỉ dám chờ ở không ai địa phương cất giấu, căn bản là không dám thò đầu ra. Tập thể truyền thống. Quá rêu rao. Kỳ thực đối với Phi Vân Minh mọi người tới giảng, chết mấy lần trước ngã không đáng kể, nhiều nhất chính là đi cái cảnh giới cái gì, không có cái gì tính thực chất tổn thất. Đối với bọn họ mà nói, then chốt là trên người hồn châu có thể hay không đưa đến ông chủ trong tay. Hồn châu đưa không tới, sẽ không có tiền thuê, vậy cũng là hàng thật đúng giá chân kim bạch ngân. Hiện tại đi không được, càng đưa không tới, Phi Vân Minh nhưng là nói là hoàn toàn bị ép lên tuyệt lộ. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Giấy bên trong là bao không được hỏa, sự tình huyên náo to lớn như thế, cách xa ở Thiên Sơn Phi Vân Đạm Tuyết cũng đúng có nghe thấy, không nhịn được mở ra che đậy đã lâu bang hội kênh, phát ra một cái chất vấn tin nhắn lại đây. Bị người hãm hại. Trầm mặc ít lời nói, hiện tại khắp thế giới bị đuổi giết đây. Phi Vân Đạp Tuyết không biết nói gì một hồi, sau đó hỏi, cái kia hồn châu đây? Không ném chứ? Ông chủ chính là ông chủ, căn bản không thèm để ý người thủ hạ quá trình gian nan hay không, chỉ để ý kết quả làm sao. Còn ở trong tay chúng ta. Trầm mặc ít lời nói, hiện tại chúng ta đang lo lắng làm sao cho ngài đưa tới, chúng ta đã bị đoạn hình ảnh tướng mạo, không tốt truyền tống. Nói tới chỗ này trầm mặc ít lời đột nhiên sáng mắt lên nói, ông chủ, ngươi hiện tại phương không tiện. Thành trướng an bên trong. Phát xong tiếp mời Bôi Mạc Đình mấy người đã lọ dịn, vào lúc này 7 người chính nút cùng một chỗ ở trên đường xem cho vui. Phi Vân Minh người hiện lên ở đã là chắp cánh khó thoát, chúng ta bước kế tiếp đi như thế nào? Nhìn mỗi bên bang phái lớn đem trạm dịch cùng cửa thành toàn bộ phá hỏng, tất cả mọi người đều ở đầy đường tìm kiếm Phi Vân Minh tờ layer, độc cô Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi Vương Viễn đạo. Phi Vân Đạp Tuyết là môn phái nào tờ layer? Vương Viễn hỏi. Thật giống là phái Thiên Sơn. Đinh Lão Tiên nói, ta đã từng thấy hắn một lần. Khi đó trang phục của hắn chính là phái Thiên Sơn môn phái trang phục, không biết hiện tại có hay không phản môn. Hẳn là sẽ không. Một bên Mazio lắc lắc đầu nói, phái Thiên Sơn là hiện nay môn phái mạnh nhất, lấy tiểu tử này làm hoạt động nhiệm vụ đều phải tốn tiền tính cách, khẳng định không lọt mắt những môn phái khác. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, vậy chúng ta hiện tại đi phái Thiên Sơn trở là có thể. A, đi phái Thiên Sơn làm gì? Hồn Châu lại không ở Phi Vân Đạm Tuyết trong tay. Bôi Mạc Đình nghi ngờ nói. Không đổi. Vương Viễn híp mắt lại, lộ ra nụ cười nhạt nói, hiện tại Phi Vân Minh mọi người bị như thế nhiều người vây chặt, có hồn châu tại người khẳng định không dám lộ diện, bọn họ tất nhiên muốn ngay đầu tiên đem hồn châu đưa đến Phi Vân Đạp Tuyết trong tay. Chuyện này. Không tốt đưa đi, bọn họ tướng mạo đoạn hình ảnh đã bị treo diễn đàn. Bôi Mạc Đình nói, hiện tại truyền tống điểm bị vây thành như vậy, bọn họ coi như có độn địa phủ vậy không dám chạy a. Kỳ thực muốn đem hồn châu đưa đến Phi Vân Đạp Tuyết trong tay cũng không khó. Nếu như đúng ta có ít nhất 3 loại biện pháp. Vương Viễn cười cười nói. Thật sao? Biện pháp gì? Nghe được Vương Viễn lời nói, đại gia đều hơi kinh ngạc. Hiện tại loại cục diện này, cơ bản đã khó giải, Vương Viễn còn có thể nghĩ ra 3 cái biện pháp, là thật có chút làm người bất ngờ. Số 1, bắt quái lệnh cố định điểm truyền tống. Vương Viễn đạo. Chuyện này mọi người nghe vậy hơi sững sờ, biểu thị không cách nào phản bác. Bắt quái lệnh thứ này quý liền quý ở có thể chứa đựng tọa độ. Không cần truyền tống đến trạm dịch, có tiền mà, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có điều Phi Vân Minh đám người kia trước đó khẳng định không nghĩ tới sẽ bị âm một cái, liền coi như bọn họ cam lòng dùng bắt quái lệnh, e sợ vậy sẽ không sớm chứa đựng tọa độ. Thứ hai, điệu hổ ly sơn, nhường phần lớn người đi hấp dẫn mục tiêu, nắm giữ hồn châu đội trưởng lén lút truyền tống Vương Viễn lại nói. Hừm, cũng đúng cái biện pháp. Đại gia gật đầu, Phi Vân Minh ở năm đại khu vực đều có đội ngũ, điệu hổ ly sơn cũng đúng có thể được. Chính là nguy hiểm khá lớn một ít. Cái kia loại thứ ba đây. Nhất Mộng Như Thị tò mò hỏi. Loại thứ ba liền đơn giản. Vương Viễn nói, Phi Vân Đạp Tuyết tự mình đi lấy hồn châu. Nếu đưa có điều không được, liền chính mình đi lấy mà, nhiều đơn giản. Có đạo lý. Đối với Vương Viễn ba cái thoát đi phương thức, đại gia đều là tâm phục khẩu phục, đến cùng là đám người ô hợp âm hiểm nhất xảo trá ra hỏa, tuyệt cảnh bên dưới còn có thể nghĩ ra ba cái ứng đối biện pháp. Cũng không phải sao. Trên diễn đàn chỉ dán Phi Vân Minh mọi người đoạn hình ảnh, nhưng cũng không có ai biết Phi Vân Minh hồn châu là cho ai, đương nhiên sẽ không có người biết Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết ở trạm dịch đương nhiên có thể tự do ra vào, nếu là hắn tự mình đi lấy hồn châu, e sợ vậy sẽ không có người phát hiện. Đương nhiên, bất luận này ba loại phương thức sử dụng một loại nào, Phi Vân Đạp Tuyết cuối cùng đều sẽ mang theo hồn châu trở lại Phái Thiên Sơn giao nhiệm vụ, đại gia chỉ cần chặn ở Phái Thiên Sơn, là có thể nắm lấy này nhánh to lớn nhất cá. Không trách Vương Viễn muốn đem Phi Vân Minh hướng về tử lộ bên trên uy hiếp, xem ra đại hòa thượng này muốn chính là cuối cùng kết quả. Chính như Vương Viễn từng nói, từng cái truy sát quá phiền phức, vẫn là liền nổi đồng thời mang đi so với đơn giản một ít. Phi Vân Đạp Tuyết nhưng là Phái Thiên Sơn người, ở Phái Thiên Sơn giết hắn chúng ta chẳng phải là muốn bị Phái Thiên Sơn nở tờ cờ đánh chết ươi. Đinh Lão Tiên suy tư một lát sau nghi vấn đạo. Phái Thiên Sơn coi như trong game mạnh nhất môn phái, cao cấp nở tờ cờ một chảo một đám lớn, ở Phái Thiên Sơn giết người, cơ bản cùng chịu chết không khác. Khà khà. Vương Viễn cười xấu xa nói, chỉ cần chạy nhanh là được đi. Ngươi có thể chạy qua Phái Thiên Sơn nở tờ cờ. Đinh Lão Tiên lại nói. Phái Thiên Sơn Đạp Tuyết vô ngân nhưng là cao cấp khinh công, hoàn toàn không thua võ đang thê Vân Túng, cùng Phái Thiên Sơn nở tờ cờ thi chạy, hiển nhiên vậy không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Không thể a. Vương Viễn cười híp mắt nói, thế nhưng chúng ta có đại nà gì phụ a? Giết người trực tiếp truyền tống chạy trốn chính là, hắn Phái Thiên Sơn lại châu bỏ, còn có thể đuổi theo Thiếu Lâm tự giết ta. Chương 235, cùng người khác không giống Phái Thiên Sơn. Cha cha cha. Nghe được Vương Viễn lời nói, tất cả mọi người không nhịn được hí hư nói, ngươi như thế đê tiện người, tại sao muốn chọn cái danh môn chính phái, trực tiếp tuyển cái tà phái chẳng phải là càng tốt hơn phát huy. Xin lỗi. Vương Viễn buông tay nói, bần tăng Phật Pháp 10 tầng, điểm anh hùng 400 điểm, là trong game đệ nhất Phật môn hiệp thánh, há lại là các ngươi nói xem loại người như vậy. Châu bò. Đám người ô hợp mọi người tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, đối với Vương Viễn chắc chắn đã là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Ở trong game làm một người tội ác tẩy trời bại hoại dễ dàng, làm một người hiệp cốt lòng son, đan tâm đại hiệp vậy không khó, nhưng là làm một người tội ác tẩy trời hiệp thánh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Phái Thiên Sơn, ở vào Tây vực Thiên Sơn, khoảng cách Trung Nguyên cũng là khá là xa xôi, cưới xe ngựa đầy đủ đến cần thời gian nửa tiếng. Cũng may Vương Viễn trở trong tay người tích góp không ít đại na di phủ, ngã bất đi một đường tàu xe mệt nhọc. Đi Phái Thiên Sơn là vì ôm cây đợi thỏ. Hơn nữa là ở Phái Thiên Sơn giết Phái Thiên Sơn tờ lây ơ, lần đi cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó đi người càng ít càng tốt. Vì lẽ đó Vương Viễn lần này chỉ dẫn theo Đinh Lão Tiên một người, dù sao chỉ có Đinh Lão Tiên thấy qua Phi Vân Đạp Tuyết hình dạng ra sao. Một ánh hào quang né qua, Vương Viễn cùng Đinh Lão Tiên xuất hiện ở Đông Hải to lớn nhất chủ thành Côn Luân Thành, sau đó lại từ Côn Luân Thành chuyển tống đến Phái Thiên Sơn. Không hổ là am hiểu dùng băng hệ công pháp môn phái, Phái Thiên Sơn tọa lạc ở Tuyết Sơn bên trên. Đâu đâu cũng có ngàn năm hàn băng. Cái gọi là một cái lấy bộ mặt trị giá là nhập môn điều kiện môn phái, Phái Thiên Sơn gở lỡ không có chỗ nào mà không phải là tuấn nam mỹ nữ, dù là Đinh Lão Tiên như vậy thấy qua sự kiện lớn người, đi tới Phái Thiên Sơn vậy không khỏi tâm thần thoải mái. Ha, cái kia chân, có đẹp hay không xem bắp đùi. Ha, cái kia cái mông, mông đều so với vai rộng. Ha, cái kia ngực. Dọc theo đường đi Đinh Lão Tiên như cái lao sắc lang giống như vậy. Lén lén lút lút quay về Phái Thiên Sơn các cô nương chỉ trò trò. Vương Viễn sạm mặt lại. Này Đinh Lão Tiên cũng thật là cái nín nhị loại, lại nói như thế chuyên nghiệp nhưng chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm, không trách sở hữu nhất Sơn cô nương liền người bạn gái đều không có. Phái Thiên Sơn đại điện gọi là Linh Thứ Cung, trưởng môn nhân Thiên Sơn đồng mỗ cùng mỗi bên bộ trưởng lão đều ở này Linh Thứ Cung bên trong. Có người nói Phái Thiên Sơn trưởng môn Thiên Sơn đồng mỗ là cái lao biến thái, tưởng tượng cũng đúng. Một cái võ học môn phái không nhìn tư chất xem bộ mặt giá trị, này trưởng môn xác thực là biến thái đến cực điểm. Trong ngày thường, Phái Thiên Sơn cỡ lệ không có sư môn nhiệm vụ, rất ít đi Linh Thiếu Cung đi bộ. Bất quá hôm nay vừa vặn là hệ thống hoạt động, Linh Thiếu Cung bên trong cỡ lệ lui tới ngược lại cũng phi thường náo nhiệt. Vương Viễn hai người đi vào Linh Thiếu Cung đại điện, nhất thời liền cảm nhận được một khí thế âm trầm. Đại điện hai bên đứng tám cái lão phụ nhân, chính tại cho Phái Thiên Sơn cỡ lệ tuyên bố nhiệm vụ. Xem ra này mấy cái lão phụ nhân chính là Phái Thiên Sơn mỗi bên bộ trưởng lão. Không nghĩ tới vang danh thiên hạ Phái Thiên Sơn, cao cấp nở tờ cờ dĩ nhiên đều là nữ. Linh Thiếu Cung phía trên cung điện, ngồi một cái nữ đồng, cái kia tiểu la lị mười phần đáng yêu, ăn mặc một bộ màu vàng nhạt quần vải xem ra cũng là 12-13 tuổi tuổi, dám ngồi ở đại điện địa vị cao bên trên, nha đầu này nói vậy là Phái Thiên Sơn trưởng môn con gái thân thích loại hình. Có điều chẳng biết vì sao, Vương Viễn nhìn thấy cái kia nữ đồng ánh mắt luôn cảm thấy có một luồng cảm giác tang thương, hoàn toàn không có hải tử đồng thận. Thấy Vương Viễn hai người đi vào Linh Thiếu Cung đại điện, cái kia nữ đồng mí mắt vừa nhấc, trực tiếp quét tới. Theo nữ đồng liếc một chút nhìn lại, Vương Viễn chợt cảm thấy đến sau lưng mát lạnh, phảng phất bị người nhìn thấu tựa như, không hề bảo lưu bày ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đinh lão tiên càng là mồ hôi như mưa dưới, tựa hồ là cảm nhận được áp lực cực lớn. Ồ, nhìn thấy Đinh lão tiên bộ dạng này, nữ đồng hoàn toàn không có để ý, nhưng là thấy Vương Viễn chỉ là dừng một chút liền khôi phục như lúc ban đầu, cái kia nữ đồng trên mặt không khỏi lộ ra một tia khen ngợi vẻ, chợt thu hồi ánh mắt. Định mệnh. Nữ đồng ánh mắt thu hồi, Đinh lão tiên một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất, lau mồ hôi hoảng sợ nói, mới vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thật giống cảm giác có người nắm thương chỉ vào ta cũng như thế. Không rõ ràng. Vương Viễn vậy lắc đầu nói, tựa hồ là có người ở nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt ở nơi nào nhìn sang, chờ biết hành sự cẩn thận, này Linh Thiếu Cung có cao thủ, hơn nữa đẳng cấp không thấp, so với ta đã thấy lợi hại nhất nở tờ cờ Kiều Phong vậy yếu không được chạy đi đâu. Thật hay giả? Vậy chúng ta có còn nên Đinh lão tiên lo lắng nói? Yên tâm, sau đó ngươi chỉ để ý sử dụng đại na di phù là được, cái khác giao cho ta. Vương Viễn vô vô Đinh lão tiên vai an nhàn dơ lên, sau đó hai người một trước một sau đi vào trong đại điện, tìm cái không bị người chú ý địa phương ngồi xổm xuống. Nếu như đổi làm bình thường, Vương Viễn hai người tự tiện xông vào Linh Thiếu Cung đại điện, sớm đã bị nở tờ cờ ném đi, có thể hiện đang hoạt động trong lúc, tà phái cũng có thể đi chính phái tự do đi bộ. Vương Viễn hai người tốt xấu cũng đúng danh môn chính phái, đến trung lập môn phái trong đại điện lưu lại, nở tờ cờ cũng đúng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính như Vương Viễn suy đoán như vậy, Mạc Bạch chờ trên thân thể người có hồn châu, không dám mạo hiểm hồi Thiên Sơn giao hàng, vì lẽ đó Phi Vân Minh mọi người thỉnh cầu Phi Vân Đạp Tuyết tự mình tới cửa lấy hàng. Đối lập ở Phi Vân Minh mà nói, Phi Vân Đạp Tuyết tuyệt đối là cái khuôn mặt mới. Dựa theo Phi Vân Minh mọi người chỉ thị, Phi Vân Đạp Tuyết lần lượt ở tại hắn bốn cái đội ngũ cầm trong tay đến hồn châu. Mạc Bạch, ngươi đây. Bắt được hồn châu sau, Phi Vân Đạp Tuyết phát tin nhắn hỏi Mạc Bạch đạo. Đã bị cướp, Mạc Bạch nét mặt già nua đỏ chót. Mạc Bạch cũng đúng muốn mặt người, năm cái đoàn chỉ có Mạc Bạch một đội bị cướp, Mạc Bạch tất nhiên là xấu hổ không chịu nổi. Lớn như vậy người, làm việc không có chút nào cẩn thận, những khác đội làm sao không bị cướp? Phi Vân Đạp Tuyết trách nói. Chuyện này Mạc Bạch ủy khuất nói, đối thủ không giống. Vây chặt những người khác đều là mỗi bên bang phái lớn tinh anh tờ layer, tuy rằng nhiều người, nhưng từng binh sĩ thực lực và Phi Vân Minh các cao thủ so với, còn muốn thiếu một chút. Có thể cướp Mạc Bạch hồn châu nhưng là Vương Viễn một nhóm người, đám người kia có bao nhiêu hung tàn, chỉ có Phi Vân Minh người biết. Thấy Mạc Bạch bị ông chủ trách cứ, đại gia dồn dập vì hắn mặc niệm, đương nhiên, càng nhiều chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mới vừa bắt được nhiều như vậy hồn châu, Phi Vân Đạp Tuyết tâm tình cũng không tệ lắm vậy không đến nỗi cùng Mạc Bạch tính toán chi ly, ném câu tiếp theo sau, liền móc ra một khối bát quái lệnh trực tiếp truyền tống đến Linh Thiếu Cung cửa. Quả nhiên, này bát quái lệnh mới đúng cường hào tiêu phối. Phi Vân sư huynh đến rồi. Vương Viễn hai người ở trong điện đợi đã lâu nghiễm nhiên hơi không kiên nhẫn, ngay ở hai người hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm đột nhiên chỉ nghe điện bên trong vang lên một cái mê gái giống như tiếng thét chói tai. Vương Viễn hai người vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc áo trắng anh chàng đẹp trai đi vào đại điện. Cái kia anh chàng đẹp trai một bộ trường bào áo trắng như tuyết, trong tay còn nâng lên một thanh này trường kiếm màu trắng, trường kiếm phát ra màu vàng nóng vầng sáng, hiển nhiên là một cái ưu tú cấp bậc vũ khí. Đúng đúng đúng, hắn chính là Phi Vân Đạp Tuyết. Đinh lão tiên vậy kích động chỉ vào cái kia anh chàng đẹp trai kêu lên. Phi Vân sư huynh. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết đi vào đại điện, trong đại điện tờ lỡ dồn dập hét dầm lên, thật giống như náo tản phan nhìn thấy yêu đầu, hình thức một lần cực kỳ náo tản. Không khuyết đại như vậy đi, Vương Viễn trợn mắt ngoát mồm, sớm biết là tình huống như thế, căn bản là không cần mang theo Đinh lão tiên đến a. Chương 236, đóng cửa bắt hòa thượng. Có điều tưởng tượng cũng không có bệnh gì. Này Phi Vân Đạp Tuyết có thể gia nhập phái Thiên Sơn, lớn lên khẳng định là không sai nhỏ, có thể dưỡng một nhóm cao cấp tay chân cho mình cướp hồn châu, không tiền người vậy không làm nổi, có như thế một đống cao thủ đi theo làm tùy tùng, Phi Vân Đạp Tuyết trên người trang bị công pháp tất nhiên vậy không kém. Lại anh tuấn lại cường có tiền, người như vậy bị người truy tìm hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phi Vân Đạp Tuyết tựa hồ hết sức hưởng thụ loại này truy tìm, mặt tươi cười từ trong đám người xuyên qua, đi tới bé gái kia trước mặt. Sau đó không nhanh không chậm từ trong bao móc ra một cái hộp. Hồn châu ba. Liên tục nhìn kỹ Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn thấy thế ánh mắt căng thẳng, lúc này một chiêu di hình hoán ảnh xuất hiện ở Phi Vân Đạp Tuyết trước mặt. Sở dĩ Vương Viễn không có lựa chọn ở môn phái chờ đánh giết Phi Vân Đạp Tuyết, là bởi vì này hồn châu bạo suất cũng không phải là 100%, muốn đem hồn châu toàn bộ đoạt tới tay, phải chờ Phi Vân Đạp Tuyết chính mình đem hồn châu cho lấy ra sau đó ra tay cướp giật. Vương Viễn chờ chính là vào lúc này. Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không biết mình đã bị nhìn chằm chằm, thấy Vương Viễn đột nhiên xuất hiện đầu tiên là thoáng bất ngờ một hồi, sau đó lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự tờ lỡ vậy mộ danh mà đến, ngươi chờ một chút, sau đó ta lại cho người ký tên. Đúng. Phi Vân Đạp Tuyết lời còn chưa dứt, Vương Viễn tay trái hướng phía trên một kéo, kéo ở Phi Vân Đạp Tuyết cầm hồn châu hộp trên mu bàn tay. Phi Vân Đạp Tuyết một cái không phòng bị, hộp rời tay mà bay. Vương Viễn bên phải duỗi tay một cái, trực tiếp đem hộp nắm lấy, tiện tay nhét vào trong lồng ngực. 4. Thấy cảnh này, Linh Thiếu Cung bên trong sở hữu Thiên Sơn tờ lỡ đều sửng sốt. Mọi người đều biết, ở mỗi bên đại môn phái nội công kích nên môn phái tờ lỡ là tối kỵ, sẽ bị môn phái nở tờ cờ triển khai truy sát. Nơi này nhưng là phái Thiên Sơn, Linh Thiếu Cung là phái Thiên Sơn trưởng môn cùng các bộ trưởng lao vị trí, hòa thượng này dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến cướp đồ vật, hơn nữa cướp vẫn là Phi Vân Đạp Tuyết đồ vật, cái tên này đến cùng là suy nghĩ nhiều chết. Hừ hừ. Ngay ở Vương Viễn đem hồn châu cướp được tay thời điểm, đột nhiên một cái giả mua tiếng cười lạnh ở Vương Viễn bên thai vang lên, phái Thiếu Lâm đệ tử chuyên môn chạy đến Linh Thiếu Cung đến bắt nạt Thiên Sơn đệ tử, xem ra là không đem ta Thiên Sơn đồng mỗ để ở trong mắt. Chư thiên các bộ niêm phong lại lối ra, Thiên Sơn đệ tử ai có thể giết hòa thượng này, mộ mỗ liền dạy hắn một bộ, Thiên Sơn lục dương trưởng. Nghe được cái kia thanh âm giàn mua, Vương Viễn vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, làm Vương Viễn nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, không khỏi hơi run run. Mẹ, này thanh âm giàn mua, càng là vậy tiểu nữ đồng phát ra, này tiểu nữ đồng tự xưng mộ mỗ, nói cách khác này tiểu la lị chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn đồng mộ ba. Định mệnh. Suy nghĩ đến đây nơi, Vương Viễn nhất thời một tiếng mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng Thiên Sơn đồng mỗ không ở, Vương Viễn mới dám trực tiếp tới cướp đồ vật, ai từng nghĩ Thiên Sơn đồng mỗ ngay ở bên cạnh mình. Cũng may Thiên Sơn đồng mỗ tự tin thân phận, có Thiên Sơn đệ tử ở, vậy không có tại chỗ đối với Vương Viễn tự mình động thủ, không phải vậy lấy tu vi của nàng, Vương Viễn e sợ căn bản liền một chiêu đều đi có điều không được liền bị dây. Theo Thiên Sơn đồng mỗ dứt tiếng, các bộ trưởng lão dồn dập rút kiếm thả người bốn phía tản ra, ngăn chặn Linh Thiếu Cung mỗi người lối ra. Lúc này, Linh Thiếu Cung bên trong sở hữu phái Thiên Sơn tờ lỡ cũng đều nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, đánh giết hòa thượng Thiếu Lâm, có thể thu được cao cấp công pháp, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, nhưng là phái Thiên Sơn tuyệt học một trong, không chỉ có trưởng pháp ác liệt, uy lực vô cùng, hơn nữa môn công phu này luyện đến nơi sâu xa, có thể lĩnh ngộ môn phái tuyệt học cam khí, sinh tử phụ, so với tầm thường tuyệt học đều phải cường hãn hơn mấy phần. Như vậy phần thưởng phong phú, đừng nói chỉ là giết một cái hòa thượng Thiếu Lâm. Coi như là đi ám sát Thiếu Lâm phương trượng huyền tử, cũng biết có tờ lỡ dám thử một lần. Vừa nghe đến cuối cùng khen thưởng là môn công pháp này, phái Thiên Sơn tờ lỡ nhất thời dường như đánh thuốc kích thích như thế, tranh nhau chen lấn liền dâng lên trên. Đưa ta hồn châu. Phi Vân Đạp Tuyết lúc này vậy tỉnh lại qua thần, lúc này rút ra trường kiếm, nội lực thúc một chút, sử dụng một chiêu, mai khai thất độ, trường kiếm mang theo ác liệt hàn phong hóa thành mấy đạo tàn ảnh liền đâm hướng về phía Vương Viễn. Không hổ là khắc kim tờ lỡ. Này Phi Vân Đạp Tuyết trên người công pháp phân phối tương đương khủng bố. Phi Vân Đạp Tuyết không chỉ có nắm giữ Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm, như vậy phái Thiên Sơn cao cấp kiếm pháp, trên người nội công cũng đúng hơn xa, Thiên Nhất Huyền Công, cao cấp nội công, Ngạo Hàn Quyết, ở Ngạo Hàn Quyết, đến Hàn Băng nội lực thôi thúc dưới, Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm, uy lực so với Phong Hoa trong tay dùng ra cường hãn không chỉ một sao nửa điểm. Cách xa xa hơn một thước, Vương Viễn đều có thể cảm nhận được Phi Vân Đạp Tuyết trên thân kiếm hàn khí. Coi như trong chốn võ lâm xếp hạng thứ nhất môn phái, phái Thiên Sơn quả nhiên thực đến tên vệ, bén nhọn như vậy kiếm pháp cùng nội công, Vương Viễn ngoại trừ Bôi Mạc Đỉnh bên ngoài, vẫn là lần đầu gặp phải. Đối mặt Phi Vân Đạp Tuyết công kích, Vương Viễn tự nhiên không dám coi khinh, lúc này nội lực nhất chuyển chân khí trải rộng toàn thân sử dụng, kim cương hàng thế. Cong. Phi Vân Đạp Tuyết một kiếm đâm vào Vương Viễn ngực, kiếm khí bén nhọn đâm Vương Viễn trên người mát lạnh, nội lực chợt giảm xuống 1/5. Tuy nói Vương Viễn, dịch cân kinh thần công chỉ là vừa tìm thấy đường, nhưng là ở cơ bản nội công gia trì dưới, Vương Viễn nội lực khá là vững vàng, có thể một kiếm đánh rất Vương Viễn nhiều như vậy nội lực, Phi Vân Đạp Tuyết thương tổn có thể thấy được chút ít. Ồ, thấy mình chiêu kiếm này không có đâm bị thương Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên sững sờ, này, Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm, lấy nhanh cùng tàn nhẫn chủ thành, phối hợp, Ngạo Hàn Quyết, uy lực tuyệt luân, có thể một kiếm đâm trúng Vương Viễn nhưng không có đánh ra bán điểm thương tổn, hòa thượng này thật là quái dị vô cùng. Ngồi ở trên điện quan chiến Thiên Sơn đồng mỗ cũng là hơi kinh ngạc, thầm nói, kim cương bất hoại thần công. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có người luyện thành môn công pháp này. Kinh ngạc, phái Thiên Sơn những đệ tử khác đã vọt tới Vương Viễn phía sau, giơ trường kiếm dồn dập hướng về Vương Viễn trên người đâm tới. Vương Viễn không chút hoang mang đỉnh Phi Vân Đạp Tuyết trường kiếm tiến lên một bước, né qua sau lưng công kích. Đồng thời Vương Viễn bên trái vung tay lên, mu bàn tay đặt ở Phi Vân Đạp Tuyết trên thân kiếm. Phi Vân Đạp Tuyết kiếm pháp nội công tuy mạnh, nhưng là lực cánh tay phán định nhưng lại yếu hơn rất nhiều. Vương Viễn tiện tay một đặt, Phi Vân Đạp Tuyết chợt cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm trong tay rời tay mà bay. Khẩn cấp đón lấy, Vương Viễn cất bước xoay người. Không chờ phía sau mọi người thu kiếm, cánh tay phải chụp tới, đem sau lưng mười mấy thanh trường kiếm hết mức kẹp ở dưới nách. Phá! Mọi người còn không phản ứng lại chuyện ra sao, chỉ nghe quát to một tiếng truyền đến, chấn động chúng tâm thần người bất an. Vương Viễn tay lên trường hạ xuống, một chiều, kim cương nộ mục, vô vào kiếm bên trên. Phái Thiên Sơn người chơi bình thường vũ khí trong tay cùng Phi Vân Đạp Tuyết vũ khí chất lượng tất nhiên là không so được, phần lớn người dùng còn đều là độ bền 20 trở xuống lợi khí trường kiếm. Rầm. Một tiếng. Mười mấy thanh trường kiếm, tại chỗ bị Vương Viễn một trường vỗ thành mấy chục đoạn. Chuyện này. Phái Thiên Sơn tiền kỳ ở giữa cao thấp cấp võ học đều là lấy vũ khí làm chủ, vũ khí luyện đến mức tận cùng mới đúng quyền trường ám khí, tiền kỳ cũng không có công phu quyền cước, lúc này trường kiếm trong tay bị đoạn. Thiên Sơn chúng đệ tử nhất thời mắt tròn váng. Kiếm đều không còn, ác liệt cường hãn Thiên Sơn kiếm pháp tự nhiên cũng là không dùng được, Thiên Sơn đệ tử cơ bản đã phế bỏ hơn một nửa. Chương 237, trốn mất. Game, đương nhiên phải làm hết sức làm được cân bằng. Đại Vũ Tiên, ở giữa quyền trưởng loại tờ lỡ là không có vũ khí, vì lẽ đó bất kể là lực công kích vẫn là công kích đặc hiệu, đều yếu hơn binh khí tờ lỡ. Cùng ứng đối, binh khí tờ lỡ như phán định thấp hơn đối thủ, thì sẽ bị đánh rơi hoặc là phá hủy binh khí. Bình thường mà nói binh khí tờ lỡ đều sẽ học tới mấy ngón nghề quyền cước phòng thân, tỉ như phái Hoa Sơn tờ lỡ liền hiểu kiêm tu quyền cước. Có chút bên trong môn phái không có quyền cước võ học, trong phái tờ lỡ học tới mấy ngón nghề giang hồ quyền cước chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm sao phái Thiên Sơn võ học tuy rằng cường lực, thế nhưng tương ứng độ thuần thục nhu cầu vậy cao, phái Thiên Sơn tờ lỡ kiếm pháp đều luyện không hết, quyền cước càng là không để ý tới. Vì lẽ đó phái Thiên Sơn tờ lỡ đại đa số đều chỉ tu kiếm pháp, không có trải qua bận tâm những khác võ học. Đương nhiên, người chơi khác bị môn phái hạn chế, tiền kỳ không có cái gì công phu quyền cước, Phi Vân Đạp Tuyết coi như cường hảo, đương nhiên sẽ không như thế lở họ về đút. Đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, VIP phòng tu luyện đi theo nhà mình như thế, tăng cường võ học độ thuần thục quý giá đan dược linh nguyên đan có điều là một tổ con số, vì lẽ đó ở Phi Vân Đạp Tuyết nơi này, học tập công pháp không có cái gì tiêu hao tinh lực khái niệm. Vì trong thuộc tính, Phi Vân Đạp Tuyết võ học lan đều là học đủ, trong đó liền bao quát phái Thiên Sơn trung cấp trường pháp, Thanh Dương Trưởng. Vương Viễn đánh bay Phi Vân Đạp Tuyết vũ khí sau liền xoay người ứng đối với người chơi khác, Phi Vân Đạp Tuyết chờ đúng thời cơ, một chiêu, Lạc Dương Thức, đánh về Vương Viễn hậu tâm. Lão Ngưu cẩn thận. Vòng tròn bên ngoài Đinh Lão Tiên thấy thế, vội vã lên tiếng nhắc nhở, mà Vương Viễn lúc này dĩ nhiên cảm nhận được sau lưng trưởng phong truyền đến. Ha ha. Vương Viễn khẽ mỉm cười. Dưới chân uốn một cái một nghiêng xoay người lại, tay trái hướng về trước duỗi một cái, sử dụng một chiêu, quấy nhiễu, trực tiếp đem Phi Vân Đạp Tuyết kéo đến trước mặt, tay phải bấm tay vi chảo đột nhiên hướng về Phi Vân Đạp Tuyết ngực cắm xuống một móc. Phốc thử. Một tiếng, Phi Vân Đạp Tuyết trái tim tại chỗ bị Vương Viễn cho khoét đi ra. Phù phù. Vương Viễn bên trái nhẹ buông tay, Phi Vân Đạp Tuyết thi thể mềm mại đạp đạp xuống ở trên đất. 4. Chỉ một thoáng, toàn trường yên lặng như tờ. Trong đêm, tử vong cũng không đáng sợ. Nhiều nhất có điều đi tầng cảnh giới. Giết người việc 89 phần 10 tờ lỡ đều từng làm, nhưng là như Vương Viễn như vậy ra tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đào nhân trái tim thủ đoạn, đại gia tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Bây giờ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, phái Thiên Sơn chúng tờ lỡ đều cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất giống như bây giờ e ngại tử vong. Vương Viễn cái kia thân thể hùng tráng, giữ tợn vẻ mặt, tướng mạo vấn đề, hơn nữa trong tay nắm một trái tim, cái kia hình tượng khí chất đó. Như tu la bình thường để người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc nãy cũng bởi vì phong phú công pháp khen thưởng còn kích động không thôi phái Thiên Sơn chúng tờ lây ơ, này biết đã là tâm trạng ngơ ngác, không biết tự giác liền hướng về lùi lại mấy bước, không có một người còn dám hướng về trước tập hợp. Đùa giỡn, Phi Vân Đạp Tuyết như vậy nhân dân tệ chất lên thành đống cao thủ, đều bị người một chiêu đào tâm, những người khác đừng nói không còn kiếm, coi như có kiếm đi tới cũng đúng chịu chết được rồi. Công pháp khen thưởng tuy rằng rất có mê hoặc tính. Nhưng vậy đến làm theo khả năng A, giết Đông Phương bất bại còn nhất định bạo chân bản Quý Hoa Bảo Điện đây, vậy không thấy cái nào tờ lỡ dám đi hắc mộc nhai gây phiền phức không phải. Lão Tiên. Chuẩn bị truyền tống. Phi Vân Đạp Tuyết bị đánh giết đồng thời, Đinh Lão Tiên vậy nhận được Vương Viễn phát tới tin nhắn. Đinh Lão Tiên vội vội vã vã từ trong bao móc ra đại na di phủ. Tặc tử. Dám tổn thương chúng ta người. Không người chết cũng còn tốt, Phi Vân Đạp Tuyết lại chết hơn nữa còn chết thảm như vậy, Thiên Sơn đồng mỗ vậy ngồi không yên. Lúc này phẫn nộ quát một tiếng, ngoài mấy trượng tay phải vừa nhấc, một đạo trưởng lực quay về Vương Viễn liền vỗ lại đây. Có thể ở ngoài mấy trượng công kích mục tiêu nở tờ cờ, Vương Viễn đến nay chỉ gặp qua ba người, Yến Long Nguyên, Tiểu Phong, Âu Dương Phong. Này Thiên Sơn đồng mỗ xem ra chỉ là một cái nữ đồng, ra tay nhưng là khủng bố đến cực điểm, này thân tu vi nghiễm nhiên là cùng trở lên mấy vị đại lao là một cấp bậc. Đối mặt cao thủ như thế công kích, Vương Viễn tự nhiên không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã một cái di hình hoán ảnh tránh thoát Thiên Sơn đồng mỗ trường lực, vọt đến Đinh Lão Tiên bên người. Nhưng ai biết cái kia Thiên Sơn đồng mỗ bàn tay lệch lạc, trường lực lăng không rẽ đi, theo sát phía sau đuổi theo Vương Viễn vô tới. Định mệnh, không biết xấu hổ đi. Vương Viễn thấy thế nhất thời không biết nói gì nghẹn nào, cách không mấy trượng hại người cũng coi như, còn đem trưởng lực tu luyện tới biết chuyển hướng, này đặc biệt không phải chơi xấu à. Kim cương bái tháp. Mắt thấy trưởng lực vỗ tới trên người mình, Vương Viễn một tay tạo thành chữ thập, sử dụng tạm thời vô địch, kim cương bái tháp. Ẩm. Theo một vệt kim quang bắn ra, Thiên Sơn đồng mỗi trưởng lực chặt chẽ vững vàng rơi vào Vương Viễn trên người. Tuy rằng Vương Viễn ở vô địch trạng thái không có đi huyết, nhưng là một trưởng này đập Vương Viễn nội tức một trận cuồn cuộn. Khí huyết thẳng đến đầu mà đi, suýt nữa mê muội tại chỗ. Nguyên bản có 3 giây vô địch thời gian, một trưởng hạ xuống vậy cho tại chỗ đập tan. Có thể vừa đánh tan mở vô địch hiệu quả nờ tờ cờ trong game có thể đếm được trên đầu ngón tay, đúng như dự đoán, này Thiên Sơn đồng mỗ cùng Tiểu Phong nghiễm nhiên là một cấp bậc ngon nhân, kém một bước liền thành thần tồn tại. Kim cương bái tháp, hồi khí thời gian khá dài, dùng hết một lần lần sau sử dụng ít nhất phải chờ 30 giây. Đối mặt như vậy dũng mãnh buột, Vương Viễn không còn vô địch trạng thái. Muốn đón thêm một trưởng hiển nhiên là không thể. Có điều hảo vào lúc này Đinh Lão Tiên đã ở Vương Viễn dưới chỉ thị, đại na di phủ hoàn thành rồi đọc nhánh. Bá. Chỉ thấy một tia sáng trăng né qua, hai người liền ở dưới con mắt mọi người biến mất ở Linh Thiếu Cung ở giữa. Mô mô. Có muốn đuổi theo hay không giết? Thấy Vương Viễn hai người truyền tống chạy mất, các bộ trưởng lão dồn dập tiến lên quỳ gối Thiên Sơn đồng mộ trước mặt hỏi. Hừ. Nhìn Vương Viễn hai người biến mất phương hướng, Thiên Sơn đồng mộ lạnh rên một tiếng nói. Ta cùng hắn Thiếu Lâm tự linh môn đại sư là cùng thế hệ, theo lý thuyết vãn bối sự việc của nhau, mộ mộ ta vốn là không nên nhúng tay, có thể tiểu tử này ở ngay trước mặt ta giết chúng ta người là thật khinh người quá đáng, vạn bất đắc dĩ mộ mộ mới ra tay. Nói tới chỗ này, Thiên Sơn đồng mộ dừng lại một chút nói, không nghĩ tới mộ mộ ta mấy chục năm không hạ sơn, trung nguyên võ học đã phát triển đến tình cảnh như thế, này Bạch Hồng trưởng lực tuy là ta sư muội tuyệt học, mộ mộ ta vẫn chưa tinh thâm. Có thể hòa thượng này có thể gắng gượng chống đỡ ta một trưởng không mất một sợi tóc, là thật hiếm thấy, lần này là ta Thiên Sơn môn nhân tài nghệ không bằng người, do hắn đi thôi. Chuyện này, nghe được Thiên Sơn đồng mỗ lời nói, phái Thiên Sơn đệ tử đều có chút thất vọng. Thậm chí có người không nhịn được nhỏ giọng nói, tiên sư nó, hòa thượng Thiếu Lâm đến chúng ta phái Thiên Sơn giết người, dĩ nhiên liền như thế quên đi. Thật không cam lòng. Thiên Sơn đồng mỗ lỗ thai lực biết bao nhạy cảm. Điện hạ vờ lẽ lời nói tất nhiên là một chữ không rơi bị nghe vào trong tai. Hừ. Thiên Sơn đồng mỗ lạnh giọng một tiếng, lạnh lùng nói, ta phái Thiên Sơn bị này đại nhục còn không phải là bởi vì các ngươi học nghệ không tinh. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, có thể hiện tại liền đi Thiếu Lâm tự tìm về bãi. Ngậy. Thiên Sơn đồng mỗ lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc. Đi Thiếu Lâm tự tìm bãi. Nào đây. Thiếu Lâm tự vờ lẽ thực lực không ra sao. Nờ tờ cờ nhưng là một cái so với một tên biến thái, cao thủ như mây cường giả săn sát, đi Thiếu Lâm tự tìm bãi chẳng phải là tìm chết. Không nói lời nào. Không tiền đồ. Thiên Sơn đồng mỗ hoành mọi người liếc một chút, thô bạo nói, hộ điện bất lợi, Linh Thiếu Cung bên trong các đệ tử sư môn cống hiến 50. Thiên Sơn đồng mỗ trong lời nói mãi mãi cũng là một luồng không thể nghi ngờ mình ta vô địch thô bạo. Nói giảm cống hiến, điện bên trong tờ lệ ơ sư môn cống hiến quả nhiên chợt giảm 50. Môn phái phục sinh điểm bên trong Phi Vân Đạp Tuyết càng thảm hại hơn, đầy đủ giảm 100 điểm, lý do rất đơn giản, mất mặt xấu hổ. Thiên Sơn đồng mỗ làm việc chính là như vậy tùy hứng, Thiên Sơn đệ tử hoàn toàn không dám có nửa điểm phản bác. Trừng phạt chơi chư đệ tử, Thiên Sơn đồng mỗ thân hình loáng một cái nhẹ nhàng đi. Chương 238, chia của. Thành Lạc Dương trong quán rượu. Đám người ô hợp 7 người ngồi vây quanh ở một cái bàn trước, nhìn trên bàn chồng phải cùng Tiểu Sơn như thế hồn châu, ngụm nước đều muốn chảy ra. Dường như ngân lượng sẽ tự động đóng gói thành ngân phiếu như thế, hồn châu đến nhất định con số biết đánh bao thành hồn châu hộp. Cầm trong tay hồn châu hộp, hồn châu có điều là một con số, thật là đem sở hữu hồn châu đều lấy ra để lên bàn, cái kia thị giác lực xung kích hoàn toàn không thua gì hơn triệu tiền mặt vứt tại trên bàn. Liền ngay cả Vương Viễn cũng đúng líu lươi không ngớt. Vốn là Vương Viễn cho rằng Phi Vân Đạp Tuyết trong tay nhiều nhất chỉ có 300 viên hồn châu mà thôi, ai biết Phi Vân Minh đám khốn kiếp này như thế ra thành tích. này một hộp hồn châu có tới sắp tới 600 viên. Đáng thương Phi Vân Minh mọi người nhọc nhằn khổ sở bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng bị Vương Viễn liền đấy đều cùng nhau cuốn đi. Nhanh phân, nhanh phân. Mazio vội vàng la lên dục Vương Viễn. Khà khà. Vương Viễn cười hì hì, quay đầu lại nhìn Độc Cô Tiểu Linh liếc một chút. Vương Viễn chỉ là không thích đánh nhân sự, cũng không phải sẽ không đánh nhân sự, ở trước mặt bằng hữu Vương Viễn vẫn là rất biết làm người. Tuy rằng hồn châu kế hoạch là Vương Viễn một tay sắp đặt, này một bàn hồn châu, cũng đúng Vương Viễn một tay cướp đến, nhưng đám người ô hợp lão đại trùng quy là Độc Cô Tiểu Linh, chia của chuyện như vậy đương nhiên đến nhường Độc Cô Tiểu Linh cái này lão đại tới làm. Độc Cô Tiểu Linh đối với Vương Viễn như vậy trượng nghĩa, Vương Viễn đương nhiên không thể để cho nàng cái này lão đại khó thực hiện. Ta phân. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn xem chính mình, cũng có chút bất ngờ. Phí lời. Ngươi là lão đại mà. Lẽ nào nhường ta phân? Vương Viễn bĩu môi. Được. Được rồi. Độc Cô Tiểu Linh mặt hơi đỏ lên, túi lầu nói, vậy ta liền phân, đại gia không ngại đi. Đương nhiên sẽ không. Những người khác dồn dập lắc đầu. Độc Cô Tiểu Linh vốn là đám người ô hợp lão đại, hơn nữa Vương Viễn đều không ý kiến, những người khác tất nhiên là càng không có ý kiến. A. Độc Cô Tiểu Linh suy tư một hồi, đem ở giữa 300 hạt hồn châu chia làm 6 phần, mỗi phần 50 hạt chia tay đưa cho đám người ô hợp mọi người, còn lại đem gần một nửa hồn châu. Độc Cô Tiểu Linh đẩy lên Vương Viễn trước mặt. Vương Viễn thấy thế có chút buồn bực nói, phân ta nhiều như vậy sao? Sự việc nói rõ trước. Độc Cô Tiểu Linh nói, sau khi chuyện thành công mỗi người 50 viên, chúng ta chỉ là cầm nên nắm, dù sao không có chúng ta chính ngươi vậy có thể đi cướp hồn châu. Độc Cô Tiểu Linh là cái người thông minh. Vương Viễn kế hoạch kỳ thực một người là có thể thực thi, Vương Viễn đều có thể lấy chính mình một người len lén đi làm, có thể Vương Viễn nhưng làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào, này đã phi thường bạn chí cốt. Trước liền đã nói qua, sau khi chuyện thành công mỗi người 50 hạt, huống hồ những người khác chỉ có điều là ở trên diễn đàn phát ra mấy cái thiếp mời mà thôi, chân chính cướp hồn châu hành vi đều là Vương Viễn làm, 50 hạt hồn châu đại gia đều nhận lấy thì ngại, Độc Cô Tiểu Linh tự nhiên thật không tiện nhường đại gia nhiều lắm. Tiểu Linh nói không sai. Đinh Lão Tiên vậy phù hợp nói, coi như chỉ có 50 viên, lần này công việc đụng đến bọn ta vậy có thể bảng tổng điểm xếp hạng 10 vị trí đầu, muốn có thêm vậy không có gì dùng. Xác thực, lấy hiện giai đoạn tờ lỡ nhiệm vụ tốc độ, một canh giờ nhiều nhất làm đến 2 viên hồn châu cũng chính là 20 phân. Đám người ô hợp một đám người vốn là có hơn 300 tích phân, hơn nữa này 50 viên vậy thì là 800 phân, chỉ cần chính giữa không ra con bướm nhỏ, 800 tích phân giữ nguyên đang hoạt động bảng 10 vị trí đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Độc Cô Tiểu Linh cùng Đinh Lão Tiên đều là đám người ô hợp lão nhân, hai người bọn họ đều nói như vậy, Bôi Mạc Đỉnh cùng Nhất Ngộng Như Thị hai người trẻ tuổi tất nhiên là không đáng kể. Tống Dương này đần độn ra hỏa game đều chơi không hiểu, trong lòng càng không có hồn châu khái niệm. Mazio làm người tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng ở lợi ích phân phối bên trên, từ trước đến giờ rất là hờ hững, chính mình cái kia một phần bắt được, tiểu tử này vậy không sẽ quan tâm nhiều ít vấn đề. Huống hồ. Mazio đối với Độc Cô Tiểu Linh lời nói cũng đúng tương đương tán thành, 50 viên hồn châu đã là Vương Viễn bận tâm bằng hữu, nhường mọi người cùng nhau tham dự, như còn muốn quá nửa nhiều nắm, chẳng phải là được voi đòi tiên. Nhanh thu hồi đến, nhanh thu hồi đến. Mazio cầm lấy tay của chính mình, một bộ không khống chế được dáng dấp hướng về Vương Viễn nói, ta sợ ta không nhịn được đi theo người cướp. Đúng đấy đúng đấy. Ngươi không thu hồi đến chúng ta có thể không khống chế được chính mình. Bôi Mạc Đình vậy móc ra kiếm đạo. Chúng ta có muốn hay không cùng lúc mà lên đem lão ngưu chém, sau đó phân hắn hồn châu. Ý kiến hay. Nhất Ngộng Như Thị cười hì hì biểu thị tán thành. Ha ha. Vương Viễn tự nhiên vậy không phải cái kia lập dị người, thấy đại gia đều không ý kiến, Vương Viễn tiện tay liền đem còn lại hồn châu thu sạch tiến vào ngực mình. Đi. Quay về giao nhiệm vụ. Tiết kiệm lại bị người vây chặt. Chia xong hồn châu, Bôi Mạc Đình vội vàng la lên liền muốn rời khỏi. Trước bị người lấp kín qua. Bôi Mạc Đình biết rõ mang ngọc mắc tội đạo lý, hồn châu vật này vẫn là mau mau ăn đi tốt. Ha ha. Ai biết Vương Viễn nhưng cười cười nói, ngốc hả không phải. Phi Vân Minh người, có thể sống cũng không tệ bọn họ nơi nào có tinh lực đi lấp kín người khác. Ngạch Bôi Mạc Đình nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Cũng không phải sao, Phi Vân Minh hiện tại chính là chuột chạy qua đường, ở trên đường đi một vòng cũng có thể bị người đập hắc gạch, chớ nói chi là dòng trống khua chiêng lấp kín người. Vậy lúc nào thì giao hồn châu? Bôi Mạc Đình kỳ quái hỏi. Đợi được hoạt động nhanh lúc kết thúc. Vương Viễn lạnh nhạt nói. Vì sao nhỉ? Bôi Mạc Đình mười phần không rõ. Bởi vì hiện tại giao lời nói, ngươi hết sức dễ dàng trở thành mục tiêu của người khác. Vương Viễn giải thích. Hoạt động là có bảng tổng điểm xếp hạng, tích phân 100 người đứng đầu tờ lỡ đều sẽ bị treo ở trên bảng danh sách. Hiện tại Phi Vân Đạp Tuyết lấy sắp tới 500 phân tích phân đứng hàng số 1, hiện nay đã là rất nhiều người mục tiêu. Đại Vũ Tiên, ở giữa tờ lễ ơn nhiều như vậy, như Phi Vân Đạp Tuyết người như vậy không cũng chỉ có một cái, đại gia tất nhiên đều sẽ chạy người thứ nhất cái mục tiêu này mà đi. Nếu như Bôi Mạc Đình hiện tại liền đệ trình Hồn Châu, người thứ nhất hạn mức tối đa liền sẽ biến thành 800 phân, đến thời điểm đang bước lên đến một ít soát điểm tích phân soạt bảng đại soát tử, bảo đảm không chuẩn liền đem Bôi Mạc Đình mấy người cho bỏ ra 10 người đứng đầu. Vì lẽ đó, chỉ cần đem tất cả mọi người mục tiêu thứ nhất hình ảnh ngắt quãng ở 500 phân thượng hạ, soát tử đám tất nhiên cũng biết thấy đỡ thì thôi. Đến cuối cùng trở lại cái đột nhiên tập kích, chắc chắn nhường soát tử đám không ứng phó kịp. Hoạt động vẫn như cũ lại tiếp tục, Phi Vân Minh mọi người Hồn Châu đưa đến Phi Vân Đạp Tuyết trong tay sau, liền trực tiếp lọ gấp. Những kia đại bang hội chặn lại hơn một giờ không có vây lại Phi Vân Minh mọi người, vậy lựa chọn từ bỏ, dù sao hoạt động trong lúc, thời gian chính là Hồn Châu. Lãng phí thời gian lâu dài còn không bằng chính mình đi làm hoạt động nhiệm vụ. Khắp thành trên đường phố chỉ còn dư lại một ít mang trong lòng may mắn gỡ lỡ tiếp tục tìm tòi. Thanh minh hoạt động thời gian duy trì lâu dài đến rạng sáng 12 giờ. Kết thúc trước, Vương Viễn đám người đã trở lại môn phái sư tôn nơi. Đúng như dự đoán, cách hoạt động còn có 10 phút thời điểm, soát tử bắt đầu phát lực, 500 tích phân Phi Vân Đạp Tuyết trong nháy mắt bị bỏ ra bảng tổng điểm xếp hạng 20 tên bên ngoài, bảng bên trên cao nhất phân thỉnh lình đạt đến hơn 600 phân. Thấy cảnh này, đám người ô hợp người vậy dồn dập đệ trình trong tay mình Hồn Châu, chỉ một thoáng bảng tổng điểm xếp hạng lần thứ 2 mây gió biến ảo, 6 cái 800 phân ngoan nhân bay lên đầu bảng. Vương Viễn cười nhạt cười, lấy ra một hộp Hồn Châu, đưa tới Huyền Từ trong tay. Gợi ý của hệ thống, một lần đệ trình 100 hạt trở lên Hồn Châu, có hay không dung hợp Hồn Châu lực lượng? Chương 239, Hồn Châu khen thưởng. Nhận được gợi ý của hệ thống, Vương Viễn hơi sững sờ. Dung hợp. Không nghĩ tới một lần đệ trình nhiều hạt Hồn Châu vẫn còn có này ẩn giấu công năng. Hoạt động nhiệm vụ ở giữa, Hồn Châu đẳng cấp càng cao cấp hơn, thu hoạch được thưởng tỷ lệ lại càng lớn. Tỷ như Đại Hồn Châu thu được hạt Bồ Đề loại hình khen thưởng tỷ lệ liền so với phổ thông Hồn Châu muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này 100 viên phổ thông Hồn Châu dung hợp, hiệu quả tất nhiên muốn vượt qua Đại Hồn Châu. Dung hợp. Thoáng suy tư một hồi, Vương Viễn trực tiếp điểm dung hợp. Dung hợp thành công, ngươi thu được siêu cấp Hồn Châu 3. Theo Vương Viễn điểm xuống dung hợp, Vương Viễn trong tay sắp tới 300 hạt Hồn Châu thêm vào hai cái Đại Hồn Châu nhất thời hóa thành một đạo chói mắt kim quang. Kim quang tản đi, Vương Viễn trong tay có thêm 3 cái trứng gà to nhỏ, hạt châu màu vàng sậm. Siêu cấp Hồn Châu đặc thù đạo cụ, giao cho môn phái sư tôn, 100% tỷ lệ thu được đặc thù hoạt động khen thưởng. 100 thu hoạch được thưởng. Liếc mắt nhìn trong tay nặng trình trịch 3 viên Hồn Châu, Vương Viễn không khỏi nheo mắt lại. Tỷ lệ là the layer ghét nhất một cái từ ngữ. Bất kể là 1% vẫn là 10%, chỉ cần mang tỷ lệ hai chữ, liền đại biểu không ổn định, dù cho là 99%, đều có 1% có thể hay không thu hoạch được thưởng. Có thể này siêu cấp Hồn Châu thu được đặc thù khen thưởng tỷ lệ nhưng là 100%, nói cách khác, chỉ cần đệ trình siêu cấp Hồn Châu là có thể thu được một lần đặc thù hoạt động khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng đều là tăng lên 1.000 điểm tích phân, thế nhưng một cái 100% siêu cấp Hồn Châu. Giá trị tuyệt đối so với 100 hạt 1% phổ thông Hồn Châu muốn cao hơn rất nhiều. Lão sư, dung hợp loại này giả thiết liên tục tồn tại sao? Vương Viễn suy tư một hồi, hỏi Huyền Từ đạo. Không sai. Huyền Từ gật đầu một cái nói, bất kể là phổ thông Hồn Châu vẫn là Đại Hồn Châu, chỉ cần đồng thời đệ trình Hồn Châu đầy đủ dung hợp thành siêu cấp Hồn Châu thời điểm, đều sẽ có dung hợp nhắc nhở. Nghe được Huyền Từ lời nói, Vương Viễn nhất thời sạm mặt lại. Đúng như dự đoán, này dung hợp giả thiết vẫn luôn tồn tại. Nói cách khác, bất kỳ vợ lơ một lần đệ trình vượt qua 1.000 tích phân Hồn Châu thời điểm, cũng có thể lựa chọn dung hợp. Hệ thống cũng thật là rất gian trá, thanh minh hoạt động thuộc về liên hoàn nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ cùng đệ trình nhiệm vụ nở tờ cờ đều là cùng một người. Vợ lơ bình thường khẳng định đều là ở tiếp nhiệm vụ thời điểm thuận tiện đem Hồn Châu cùng nhau đệ trình, trừ phi Vương Viễn loại này cướp giật người khác Hồn Châu trong tay nắm giữ lượng lớn Hồn Châu người, mới có cơ hội đồng thời đệ trình. Cái này cái gọi là dung hợp giả thiết. Hiển nhiên cùng trang trí không có khác nhau. Dù sao người chơi bình thường không cấp giật lời nói, kết thúc mỗi ngày cũng là soạt mấy trăm tích phân mà thôi. Đương nhiên, nếu như dung hợp không phải ẩn giấu giả thiết lời nói, tích phân bảng xếp hạng chính là mặt khác một phen quan cảnh. Cầm trong tay 3 viên siêu cấp Hồn Châu thả đến Huyền Từ trong tay, Huyền Từ gật gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng. Phất tay một cái một vệt kim quang tung, Vương Viễn trực tiếp lên tới 37 lẻ mèo. Tích phân trên bảng xếp hạng, Vương Viễn càng là lấy 3.300 phân ưu thế tuyệt đối lực ép quần hùng. A Di Đà Phật. Cùng lúc đó, Huyền Từ niệm tụng một âm thanh Phật hiệu nói, siêu cấp Hồn Châu chính là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, Đồ nhi ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhường nhiều như vậy du hồn giải thoát, thật là một đại công đức, Phật môn rất may. Chúng sinh rất may. Phổ độ chúng sinh chính là đệ tử việc nằm trong phận sự. Vương Viện Nghĩa chính từ nghiêm, cực kỳ giống đắc đạo cao tăng, mà bị người hại Phi Vân Đạp Tuyết đã khóc choáng ở Linh Thiếu Cung trước. Ngậy! Thấy Vương Viện to mồm phét lác như vậy vô liêm sỉ, bình tĩnh như huyền tử vậy không khỏi không biết nói gì một hồi, sau đó lau mồ hôi nói, trẻ nhỏ dễ dạy, đây là phần thưởng của ngươi. Theo nói, huyền tử móc ra hồng hoàng xanh ba cái hộp đưa cho Vương Viễn. Ba cái hộp chính là ba viên siêu cấp hồn châu đặc thù khen thưởng. Vương Viễn không thể chờ đợi được nữa mở ra cái thứ nhất chiếc hộp màu đỏ. Lúc này một tia ánh sáng đỏ từ trong hộp bay ra ngoài tiến vào Vương Viễn trong cơ thể. Vương Viễn trong tay chìm xuống, có thêm một viên đan dược. Gợi ý của hệ thống, ngươi thu được đặc thù khen thưởng linh nguyên nhất phẩm. Linh nguyên nhất phẩm, quý giá đan dược. Phẩm chất, nhị phẩm. Hiệu quả. Tùy cơ tăng lên sở học võ học công pháp một tầng cảnh giới tối cao không vượt qua trước mặt đẳng cấp hạn chế. Sử dụng số lần, 1-1. Ai tèm giới thiệu, trong thiên địa hiếm có đan dược, người dùng cảnh giới võ học tiến triển cực nhanh. Võ hiệp loại vong du ở giữa, cảnh giới võ học là tờ lỡ trọng yếu nhất thuộc tính, vì lẽ đó bất kể là có chưa tăng lên cảnh giới thuộc tính trang bị, vẫn là có thể tăng lên cảnh giới võ học đan dược đều là cực kỳ quý giá. Này linh nguyên nhất phẩm cùng tạo hóa đan như thế. Cũng có thể tăng lên tờ lệ ở cảnh giới quý giá đan dược. Khác nhau là, tạo hóa đan không có bất kỳ hạn chế, hơn nữa có thể chỉ định tăng lên công pháp, linh nguyên nhất phẩm nhưng là tùy cơ tăng lên, hơn nữa còn phải bị đẳng cấp hạn chế. Dù vậy, viên thuốc này giá trị cũng đúng không thể khinh thường. Cùng tầm thường tờ lệ ở không giống, bởi ngộ tính nguyên nhân, Vương Viễn không cần học tập thượng vàng hạ cám công pháp đến tăng lên thuộc tính, vì lẽ đó Vương Viễn trên người võ học công pháp đều là thực dụng loại, tuy rằng phẩm chất có cao có thấp. Nhưng tăng lên cái nào một môn cũng không đáng kể. Vương Viễn lúc này liền đem đan dược ném vào trong miệng. Gợi ý của hệ thống, giá cầu quyền cảnh giới tăng lên, trước mặt cảnh giới, lô hỏa thuần thanh, gân cốt 1, lực cánh tay 1, ngươi tập được chiêu thức, tùy ý làm bậy. Tùy ý làm bậy loại bỏ trên người sở hữu khống chế hiệu quả, cũng ở thời gian nhất định bên trong miễn dịch bất kỳ hạn chế chiêu thức. Đệt. Thấy linh nguyên nhất phẩm dĩ nhiên tăng lên chính là giá cầu quyền, Vương Viễn được kêu là một cái phiền muộn. Trên người nhiều như vậy võ học công pháp, tùy tiện nhắc tới thăng cái kia không được, coi như không tăng lên, kim cương bất hoại thần công, tăng lên, dịch cân kinh, Vương Viễn vậy không ý kiến à, có thể hệ thống không biết có phải là chính là thích cùng Vương Viễn qua không nổi, một mực tăng lên cái này không đủ tư cách công pháp. Vẫn đúng là đừng nói, Vương Viễn trên người công pháp, hiện nay ngoại trừ cơ bản nội công bên ngoài, không có bất kỳ một môn công pháp so với giã cầu quyền cảnh giới cao. Tuy rằng này giã cầu quyền đều là khống chế loại chiêu thức. Tính thực dụng rất mạnh, có thể không chịu nổi môn công pháp này cấp bậc thấp à, coi như không đủ tư cách công pháp, này, giã cầu quyền, đã mạ ỉn dệ ạ sơ, gia tăng thương tổn, đi theo đặc biệt đùa giỡn tựa như, còn không bằng tăng lên những khác võ học. Có điều nhìn thấy, tùy ý làm bậy, chiêu thức giới thiệu sau, Vương Viễn buồn bực trong lòng nhất thời tiêu giảm không ít. Chiêu này, tùy ý làm bậy, dĩ nhiên là một cái miễn khống chế chiêu thức. Đại Vũ Tiên, ở giữa... Tờ lẽ ơ sở học mỗi một môn công pháp ít nhiều gì đều sẽ có mấy chiêu khống chế loại chiêu thức, vì lẽ đó khống chế chiêu thức cũng không hiếm thấy, khác nhau không nằm ngoài mê mội định thân loại hình ngạnh khống cùng bị mù giảm tốc độ loại hình mềm mại khống chế. Nhưng mà miễn khống chế loại chiêu thức cũng không phải rất nhiều, trước mặt tờ lẽ ơ miễn khống chế năng lực cao thấp tất cả với bên trong công cảnh giới, nội công cấp bậc cùng tu vi càng cao, phán định liền càng cao, miễn dịch khống chế năng lực cũng là càng cao. Chiêu này, tùy ý làm bậy, có điều là ngoại công chiêu thức. Nhưng vốn có giải trừ khống chế hiệu quả, ở hiện giai đoạn là thật có chút hy hữu, liền tính thực dụng mà nói không thể so tăng lên một tầng, dịch cân kinh, cảnh giới kém. Lấy lại bình tĩnh, Vương Viễn lại mở ra chiếc hộp màu vàng. Chương 240, làm người không muốn như Đại Xuân. Soạn. Một đạo tia sáng màu vàng từ trong hộp tản mát ra, tiến vào Vương Viễn trong cơ thể. Gợi ý của hệ thống, ngươi thu được đặc thù khen thưởng, tu di đai lưng. Vương Viễn lòng bàn tay chìm xuống, trong tay nhiều lên một cái đai lưng. Cái kia đai lưng tạo hình 10 phần cổ điển, đai lưng bên trên điêu khắc Vương Viễn hoàn toàn xem không hiểu chú ấn, tuy rằng màu sắc là mờ mịt, nhưng nhìn đi tới làm cho người ta một loại 10 phần đại khí cảm giác. Tu di đai lưng. Phẩm chất, trang phục. Ngoại phòng ngự, 60. Nội phòng ngự, 60. Khí huyết 200. Nội lực 200. Độ bền, 40-40. Sử dụng nhu cầu, lực cánh tay 40 gân cốt 40. Bồ đề trang phục, 13. Tu di đai lưng, 11. Tu di, ba lô không gian tăng cường 50. Bát nhã bao cổ tay, 01. Kim cương phối sức, 01. Trang bị giới thiệu, bồ đề bản vô thụ, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào nhiễm bụi trần. Trang phục. Nhìn thấy trong tay muốn dẫn thuộc tính, Vương Viễn hơi run run. Đại Vũ Tiên, ở giữa, trang bị ngoại trừ thường quy bạch xanh lam vàng tranh phấn hồng 7 loại phẩm chất bên ngoài, còn có một loại tên là màu đen trang bị. Loại này trang bị bình thường đều là do mấy trang bị tạo thành một bộ, đơn thể chủ thuộc tính kỳ thực cũng là so với ưu tú cấp bậc màu vàng trang bị hơi mạnh hơn một chút, nhưng là tập hợp một bộ sau, liền có thể kích hoạt mạnh mẽ ẩn dấu thuộc tính, ẩn dấu thuộc tính mạnh có thể so với hồng nhạt cùng màu đỏ thần trang. Vì vậy loại này trang bị lại được gọi là trang phục. Không nghĩ tới hoạt động nhiệm vụ cho đặc thù khen thưởng ngoại trừ tăng lên cảnh giới đan dược bên ngoài, còn có trang phục loại trang bị. Liên chủ thuộc tính mà nói, này tu di đai lưng phòng ngự và khí huyết nội lực bổ trợ có ít nhất 40 cấp ưu tú trang bị trình độ. Hơn nữa, tu di, này nhánh đặc hiệu cũng đúng trước mặt hi hữu nhất thuộc tính một trong. Đại Vũ Tiên, ở giữa tờ lệ ơ mới bắt đầu ba lô cũng không hề lớn, chỉ có 20 cách mà thôi, muốn tăng lên ba lô mấy ô vông, ngoại trừ tăng cường ba lô trang bị bên ngoài, đường tắt duy nhất chính là tìm may vá làm bao vây. Nhưng mà bất kể là trang bị vẫn là bao vây, gia tăng ba lô mấy ô vương thông thường cũng là 3, 5 cái, game tiền kỳ, tờ lệ ơ tu vi không cao, 20 cách ba lô thêm vào mấy cái bao vây không gian vậy đầy đủ dùng, nhưng là đẳng cấp một cao, tu vi tới, có thể đối phó quái vật nhiều lên, ba lô không gian liền hoàn toàn không đủ dùng. Mà này nhánh tu di đai lưng, nhưng đầy đủ gia tăng rồi 50 cách ba lô không gian, như vậy đặc hiệu so với trực tiếp tăng lên tờ lệ ơ thực lực mạnh hoạch tâm thuộc tính hiển nhiên đều quý giá hơn một ít. So sánh với võ học công pháp, Vương Viễn trên người trang bị là thật đáng thương một chút, hiện giai đoạn người chơi bình thường cơ bản đều lợi khí một bộ, Vương Viễn trên người thậm chí còn có vật phàm bạch trang, tốt nhất trang bị chính là trên cổ tinh xảo cấp bậc huyền trên pháp châu, đai lưng càng là một cái thêm ba cái ba lô cách gần gà ra châu đai lưng. Tờ layer mà, đều có mới nối cũ, Vương Viễn không chút suy nghĩ, tiện tay liền đem tu di đai lưng trang bị ở trên người. Khẩn cấp đón lấy, Vương Viễn lại mở ra người thứ ba chiếc hộp màu xanh lục. Ta lão Ngưu không phải là thủy số lượng từ tác giả, làm sao có khả năng sẽ làm nhân vật chính một chương mở một cái hộp. Một đạo ánh sáng xanh lục né qua, Vương Viễn trong tay nhiều lên một khối màu xanh lục tảng đá. Cùng lúc đó, Vương Viễn bên cạnh Huyền Từ mí mắt hơi nhíu, trên mặt né qua một tơ vẻ mặt kinh ngạc. Xảo đoạt thiên công tài liệu quý hiếm, dùng để rèn đúc trang bị, vốn có thần kỳ hiệu quả. Giảng đạo lý, Vương Viễn như vậy tờ layer, đối với vật liệu là không có khái niệm, hắn chỉ đối với thành phẩm cảm thấy hứng thú. Trước hai cái hộp mở ra cảnh giới cùng trang phục, Vương Viễn thỏa thuê mãn nguyện, đối với người thứ ba hộp tràn ngập hy vọng, vốn tưởng rằng người thứ ba hộp còn có thể khai ra một bản võ học công pháp đây, nhưng ai biết liền mở ra một cái này thứ đồ cuối bếp, nhìn thấy trong tay này màu xanh lục phá tảng đá, Vương Viễn một mặt thất vọng. Hết cách rồi, vật liệu thứ này so sánh với thành phẩm trang bị cùng võ học thậm chí đang dược, là thật muốn LOV đút không ít, giá trị bên trên hoàn toàn không nhìn ra ưu thế. Quả nhiên, làm người không thể quá tham lam. Gân gà. Vương Viễn lắc lắc đầu, một mặt thất vọng đem, xảo đoạt thiên công, ném vào trong túi đeo lưng. Mở xong hộp sau khi, Vương Viễn cũng không hề rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi ở Huyền Từ bên cạnh trên bồ đoàn. Dựa theo hoạt động giả thiết, tích phân bảng xếp hạng 10 người đứng đầu biết có hoạt động khen thưởng, coi như hoạt động bảng xếp hạng đệ nhất tờ layer, đợi được hoạt động kết thúc, Vương Viễn còn có một phần khen thưởng. Mấy phút sau, theo nửa đêm tiếng chuông vang lên. Giữa bầu trời vang lên giang hồ thông cáo. Giang hồ thông cáo, đi qua các vị thiếu hiệp nữ hiệp không ngừng nỗ lực, trong chốn giang hồ du đãng cô hồn đã toàn bộ bị thu phục, lần này trong hoạt động công lao nhất là Trác Việt 10 vị tờ lệ có thể ở môn phái sư tôn nơi lĩnh hoạt động khen thưởng. Hoạt động bảng tổng điểm xếp hạng bên trên, Vương Viễn 3003 tích phân cao cao treo ở đầu bảng, nhìn thấy cái này số liệu, trong chốn giang hồ sở hữu tờ lệ nhất thời tất cả xôn xao. Hoạt động tích phân cũng không tốt làm. Tầm thường tờ lệ ơ một canh giờ cũng là làm bên trên 20 phân mà thôi, một ngày hoạt động hạ xuống không ăn không uống cũng là soạt cái mấy trăm phân. Trên bảng xếp hạng, người thứ 2 đến người thứ 7 hơn 800 phân số liệu tuy rằng khuyết đại, thế nhưng số may nhiều tiếp mấy cái vượt khu vực đại hồn châu nhiệm vụ không hẳn soạt không tới, có thể này 3003 tích phân xác thực là có chút quá đáng, chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra có gì đó quái lạ. Kết quả là Ngưu Đại Xuân cái này ID bắt đầu bị tờ lệ ơ suy đoán. Có người nói, Ngưu Đại Xuân là con nhà giàu, bỏ ra nhiều tiền thu mua hồn châu, mới một hơi xông lên đầu bảng. Vậy có người nói, Ngưu Đại Xuân là cao thủ, mới vừa ôm thần sệ vợ thời điểm còn trêu vào Ngũ Nhạc kiếm phái, lần này hoạt động trong lúc chuyên môn giết người cướp hồn châu, sở hữu tích phân đều là cướp đến. Thậm chí còn có lời đồn, Ngưu Đại Xuân là cái công tử nhà giàu, dựa vào lừa gạt nữ nhân mà sống, những này hồn châu chính là hắn lừa gạt những nữ nhân kia liếm cậu đám không cầu lợi kính dâng. có lúc không thể không khâm phục trong game các người chơi trí tưởng tượng, không còn bóng sự việc đều có thể há mồm liền đến, này động não không biết tiểu thuyết thực sự là con mới. Ngược lại vô luận nói như thế nào, các người chơi chính mình không làm nổi sự việc liền không cho phép người khác làm được, Vương Viễn cũng cùng soát tử bại hoại treo lên ngang bằng, trở thành trong chốn giang hồ đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ đại danh tử, làm người không muốn như Đại Xuân trong một đêm thành trên diễn đàn một câu thiền ngoài miệng. Ông chủ, chuyện gì thế này a? Hoạt động kết thúc, tùy tiện một buổi tối phi vân minh mọi người vậy dồn dập lọ dìn, khi bọn họ nhìn thấy đầu bảng dĩ nhiên là Vương Viễn thời điểm, những người này vậy sửng sốt. Mạo, đại gia rõ ràng đem sở hữu hồn châu đều giao cho phi vân đạp tuyết, sắp tới 600 viên hồn châu, bất luận làm sao cũng có thể làm cho phi vân đạp tuyết hốn cái đầu bảng, nhưng ai biết bảng xếp hạng 10 người đứng đầu đều không có tìm được phi vân đạp tuyết tên. Ai? Phi vân đạp tuyết thở dài một hơi nói, hồn châu bị cướp. Bị cướp? Mạc Bạch kinh ngạc nói, làm sao sẽ bị cướp cơ chứ? Lão bản ngươi không phải có bắt quái lệnh trực tiếp về môn phái sao? Ở mỗi bên đại môn phái bên trong không công kích nên môn phái tờ layer, là tờ layer bất chi bất giác quy tắc, phi vân đạp tuyết trực tiếp bay về môn phái, theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối an toàn mới đúng. Đúng đấy, phi vân đạp tuyết buồn phiền nói, chính là ở bên trong môn phái cướp, vẫn là ở linh thiếu cung bên trong cướp. Linh thiếu cung bên trong. Nghe được phi vân đạp tuyết lời nói, đại gia càng kinh ngạc. Linh thiếu cung bên trong nhưng là Thiên Sơn Đồng Mộ địa bàn, hơn nữa linh thiếu cung bên trong còn có Chư Thiên các bộ trưởng lão, ở linh thiếu cung bên trong cấp đoạn, chuyện này làm sao nghe tới như thế huyền huyễn đây? Đồng Mộ cùng cái khác nở tờ cờ mặc kệ. Mạc Bạch kinh ngạc hỏi, phái Thiên Sơn nở tờ cờ không đến nỗi kinh sợ đến trình độ như thế này đi. Quản. Đồng Mộ thậm chí đều tự mình ra tay rồi. Sau đó thì sao? Tiểu tử kia đã trúng Đồng Mộ một trưởng sau liền không mất một sợi tóc chạy. Phi vân đạp tuyết không biết nói gì nghẹn ngào, liền bởi vì chuyện này, Đồng Mộ chê ta mất mặt xấu hổ, chúng ta 100 điểm sư môn cống hiến. Chương 241, Lão Hổ Ly Huyền Tử. Muốn nói tới phi vân đạp tuyết cũng đúng cái đen đủi. Có điều là bởi vì có chút tiền, cho nên muốn dùng tiền hướng về cái bảng, kết quả bị người cướp đoạt hồn châu không nói, còn bị cưỡng chế chụp 100 điểm môn phái cống hiến, này đặc biệt tìm ai nói lý luận đi. Không mất một sợi tóc. Chạy. Nghe được phi vân đạp tuyết lời nói. Phi vân minh mọi người trực tiếp cứ thế ở ngay tại chỗ. Đại gia cùng Vương Viễn từng giao thủ, đối với Vương Viễn thực lực còn là hiểu rõ mấy phần. Bởi phi vân đạp tuyết quan hệ, phi vân minh một nhóm người đối với Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đúng hết sức quen thuộc. Người lao quái này vật cực kỳ khủng bố, giết người xưa nay không cần chiêu thứ hai, dù cho là 100 cấp trở lên nở tờ cờ ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt đều chống không được một hồi. Vương Viễn có điều là một cái hơn 30 cấp thiếu lâm hậu bối, mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng ai biết hòa thượng này đã trúng Thiên Sơn Đồng Mộ một trưởng càng là không mất một sợi tóc, còn đặc biệt chạy, chuyện này quả thật. Không nghĩ tới này con lựa chọc cường hãn đến tình cảnh như thế. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu không có từ phi vân đạp tuyết trong miệng nói ra, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vậy chuyện này giải quyết thế nào, vẫn là liền như thế quên đi. Mạc Bạch cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phi vân đạp tuyết là không bị qua loại này bất khí, dựa theo phi vân đạp tuyết tính cách. Trong tình huống bình thường nhất định phải tìm về bãi. Không như thế quên đi thì phải làm thế nào đây? Mà lần này, phi vân đạp tuyết nhưng buồn bực nói, tiểu tử kia cũng dám ở sư môn giết người, chọc giận hắn có ích lợi gì? Phi vân đạp tuyết có tiền, nhưng cũng không phải người ngốc nhiều tiền, hồn châu hiện tại đã bị Vương Viễn ướt, lại tìm tới cửa vậy không có gì điều, chim, dùng, huống hồ Vương Viễn kẻ này thực lực phi vân đạp tuyết vậy từng trải qua, mạnh mẽ chống đỡ Thiên Sơn Đồng Mộ một trưởng đều không có việc gì. Cường hãn như vậy dũng mãnh ra hỏa, coi như tìm tới cửa có thể không có thể đánh được lại là một vấn đề. Thường nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Vương Viễn cũng dám ở môn phái giết người, còn có cái gì là hắn không dám làm, thật muốn là trêu chọc cuống lên một cao thủ như vậy, mỗi ngày ở phía sau cái mông mang theo, phi vân đạp tuyết sau đó còn chơi hay không game. Ông chủ ngài sáng suốt, thấy phi vân đạp tuyết quyết định là người câm thiệt tỏi, Mạc Bạch đám người nhất thời thở dài một cái khí. Hết cách rồi. Nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai, phi vân đạp tuyết cưỡng chế đại gia đi truy sát Vương Viễn, đại gia cũng đúng không thể cãi lời, không phải vậy sau đó ở trong giới cũng không cách nào hốn, cũng còn tốt phi vân đạp tuyết không phải cái tìm đường chết người. Vào giờ phút này, thiếu lâm tự đại hùng bảo điện bên trong, Vương Viễn đang cùng huyền tử tán dóc. Cái gọi là hoạt động 10 người đứng đầu khen thưởng, nói trắng ra kỳ thực chính là tìm mỗi bên môn phái sư tôn vô điều kiện học tập một môn võ học cấp cao công pháp. Võ học cấp cao. Là tờ lễ 60 cấp sau đó mới tham ngộ nộ công pháp, hơn nữa cần trung cấp cùng cấp thấp võ học trước tiên khởi xướng, điều kiện học tập 10 phần rừng già. Trước mặt tờ lễ, một đường xuất sư cao thủ mới miễn cưỡng có thể lĩnh ngộ võ học cấp trung, tu luyện cao cấp công pháp The Layer, mỗi cái môn phái cũng là như vậy mấy cái người may mắn. Có thể như Vương Viễn như vậy học được tuyệt học thần công The Layer toàn bộ game vậy tìm không được mấy cái đến. Sở dĩ Vương Viễn như vậy bug, nguyên nhân chủ yếu chính là khởi điểm cao. Người khác còn ở cấp thấp võ học phấn đấu thời điểm, Vương Viễn đã học cao cấp nhất cái thế thần công, ưu thế tự nhiên rõ ràng, đợi được những game thủ khác đều học được môn phái tuyệt học thời điểm. Vương Viễn công pháp bên trên dẫn trước ưu thế e sợ vậy sẽ không như hiện tại lớn như vậy. Hơn 30 cấp là có thể học 60 cấp mới có thể học công pháp, có thể thấy được lần này hoạt động khen thưởng cũng coi như là tương đương phong phú. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người chơi bình thường mà nói, đối với Vương Viễn mà nói thì lại không phải vậy. Long Trảo Thủ làm sao? Huyền Tứ móc ra một quyển công pháp bí tịch ở Vương Viễn trước mặt cơ nói, Thiếu Lâm bí truyền cầm nã công pháp, luyện thành người có thể vô địch thiên hạ. Yêu cầu ngộ tính bao nhiêu? Vương Viễn nhìn chằm chằm Huyền Từ trong tay bí tịch hỏi. 42. Rác rưởi. Nghiêm Hoa chỉ đây. Huyền Từ thu hồi, Long Trảo Thủ, lại móc ra một quyển bí tịch nói, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, phát kình như Nghiêm Hoa, uy lực tuyệt luân. Yêu cầu ngộ tính bao nhiêu? 39. Rác rưởi. Vô Tương Kiếp chỉ đây. Ngộ tính. 47. Rác rưởi. Huyền Từ thật là một di động tàng kinh các. Trên người cao cấp công pháp bí tịch một quyển tiếp một quyển lấy ra, làm sao Vương Viễn ngộ tính hạ thấp, không có một quyển có thể học. Sư phụ, xin đừng nên trêu đùa đệ tử. Rốt cục, Vương Viễn hơi không kiên nhẫn, buồn phiền nói, ngài biết đệ tử ngu dốt, học không thể như vậy võ học cao thâm. A-di-đà Phật. Huyền Từ cười cười nói, sư phụ đương nhiên biết, không phải vậy ta làm sao biết đem những bí tịch này lấy ra cho ngươi xem, lại không nói cho ngươi. Ta. Vương Viễn một cái lao huyết suýt nữa không tại chỗ phun ra ngoài, không nhìn ra à, Huyền Từ lao hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, làm sao còn có như thế đê tiện một mặt. Lúc này, Huyền Từ híp mắt cười nói, công pháp ta đã lấy ra, ngươi mình không thể học, sư phụ cũng đúng không thể ra sức à. Huyền Từ là nhánh lao hồ ly, lao già này híp mắt lại, Vương Viễn liền biết hắn lại muốn hại người. Hàng này ý tứ trong lời nói đã hết sức rõ ràng, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à, lại không phải lao tử vấn đề. Muốn học có thể học công pháp có thể, cầu ta a. Sư phụ a. Vương Viễn cũng đúng hết sức bên trên đạo người, vội vã tập hợp đi tới nói, ta Thiếu Lâm tự võ học bắt nguồn từ xa xưa, 72 tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, ngài nhất định có ta có thể học công pháp, đệ tử tu vi cao thâm, cũng đúng vì là Thiếu Lâm tự thêm vinh dự không phải. Vương Viễn biết Huyền Từ đem Thiếu Lâm tự danh vọng xem nặng nhất, coi trọng nhất, ba câu nói không rời Thiếu Lâm. A Di Đà Phật. Huyền Từ thỏa mãn gật gật đầu nói, công pháp là có. Có điều cũng không phải là chúng ta Thiếu Lâm chính tông võ học, niệm tình ngươi lòng mang thiên hạ, phổ biến độ thế người, truyền thụ cho ngươi vậy không phải không thể, ngươi có bằng lòng hay không học. Gợi ý của hệ thống, ngươi phát động nhiệm vụ, họa khởi nhãn môn, nhiệm vụ cấp bậc đại triển quyền cước, có tiếp nhận hay không? Địch. Ta liền biết. Nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, Vương Viễn nhất thời sạm mặt lại. Huyền Từ lao hỏa thượng mới không phải vật gì tốt, khen thưởng đều tới tay, hắn còn muốn xuyên cái chỗ chống sai khiến Vương Viễn làm việc. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, này Huyền Từ nhưng là Vương Viễn thụ nghiệp tân sư, với hắn đối nghịch hiển nhiên không có gì chỗ tốt, huống hồ này lại quan hệ đến một môn cao cấp công pháp. Đệ tử đồng ý. Tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, Vương Viễn vẫn là bất đắc dĩ đỡ lấy nhiệm vụ. Gợi ý của hệ thống, ngươi tiếp nhận rồi ẩn giấu nội dung nhiệm vụ, họa khởi nhãn môn. Họa khởi nhãn môn. Nhiệm vụ cấp bậc, đại triển quyền cước. Nhiệm vụ nội dung, đi cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên nơi lấy một phòng mật thư. Cơ thường, nhất phách lương tán, bí tịch 1. Nhiệm vụ đối cảnh, nhạn môn quan ở ngoài ánh tà dương đỏ quạt như máu, 30 năm trước con mổ côi bây giờ đã thành vì là cái thê anh hùng, liên quan với hắn thân thế tất cả tin tức, đều nên triệt để lãng quên. Liếc mắt nhìn nhiệm vụ nội dung, Vương Viễn lơ ngơ. Nhiệm vụ đối cảnh, trong tình huống bình thường quan hệ nhiệm vụ tiến công chiếm đóng phương thức cùng độ khó, vì lẽ đó nhận được nhiệm vụ sau nhất định phải cẩn thận nghiên cứu đối cảnh giới thiệu mới đúng. Có thể nhiệm vụ này bối cảnh giới thiệu. Xem Vương Viễn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu đến cùng nói chính là có ý gì, thật giống cất giấu cái gì âm mưu lớn. Chương 242, cao thủ khí chất. Thanh minh hoạt động kết thúc thời gian là rạng sáng. Lúc này sắc trời đã tối, tiếp xong nhiệm vụ sau Vương Viễn cũng không có trực tiếp đi cái bang, mà là lựa chọn lò gấp. Hôm sau trời vừa sáng sau khi online, Vương Viễn liền tới đến cái bang tổng đàn. Cái bang tổng đàn, những người không có liên quan dừng lại. Nhưng mà ngay ở Vương Viễn muốn đi vào cái bang đi tìm Mã Đại Nguyên phải tin thời điểm, cửa thủ vệ trong tay trúc đồng xoay ngang, đột nhiên ngăn cản Vương Viễn đường đi. Vương Viễn thấy thế nhất thời sững sờ. Game trong thiết lập tuy có chính tà phân chia, thế nhưng mỗi bên đại môn phái sở hữu tờ lệ cũng có thể tự do ra vào. Đừng nói cái bang cùng thiếu lâm đều là chính phái, mặc dù là ngũ độc phái loại này tà phái, Vương Viễn tự do ra vào vậy sẽ không có người ngăn cản. Lúc này cái bang cửa thủ vệ nờ tờ cờ dĩ nhiên cản Vương Viễn không cho vào, chẳng lẽ là bởi vì Vương Viễn trên người nhiệm vụ. Suy tư một hồi, Vương Viễn nói, ta và các ngươi bang chủ cái bang Tiểu Phong là huynh đệ, ngày đó ở Lạc Dương hội hoa xuân bên trên hắn vẫn cùng ta cùng uống rượu tới. Ta không quen biết ngươi. Thủ vệ kia hoàn toàn không mắc bẫy này, liếc xéo Vương Viễn một cái nói, đêm qua chúng ta cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên đột nhiên nổ chết, bang chủ có lệnh, không có hắn thủ dụ ai cũng không thể ra vào cái bang tổng đàn. Cái gì? Mã Đại Nguyên chết rồi. Khi nào sự việc? Nghe được thủ vệ lời nói, Vương Viễn trực tiếp choáng tại chỗ. Đặc biệt mẹ, còn mang như vậy sao? Huyền Từ Lao Hòa Thượng để cho mình đi tìm Mã Đại Nguyên phải tin, kết quả người còn chưa tới đây, Mã Đại Nguyên liền không còn. Này rơi ạ cố ý đi. Đêm qua rạng sáng, thủ vệ nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó một bộ trinh thám giọng nói, hiện ở trong bang tất cả mọi người hiểm nghi, ngươi hòa thượng này không muốn không có chuyện gì tìm việc. Đêm qua rạng sáng, Vương Viễn nghe vậy, cố nén hồi thiếu lâm tự đánh Huyền Từ một trận nỗi kích động. Vương Viễn tiếp nhiệm vụ thời điểm, là đêm qua rạng sáng. Mã Đại Nguyên nổ chết thời điểm cũng đúng đêm qua rạng sáng, hết sức hiển nhiên, Vương Viễn chân trước tiếp nhiệm vụ, Mã Đại Nguyên chân sau liền đi đời nhà ma, này cái quái gì vậy hoàn toàn chính là ở Vũng Hố có được hay không. Vương Viễn chơi game lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này thiểu năng nội dung vợ kịch, tốt xấu vậy chờ mình đem thư kiện bắt được lại chết ta. Nói đến thư tín, Vương Viễn hơi nhướng mày. Mã Đại Nguyên đột nhiên nổ chết, hiện trường tất nhiên muốn bảo lưu, di vật khẳng định vẫn không có thu thập. Hiện tại đi tìm thư tín lời nói không khó lắm tìm tới. Nếu là chờ hắn đưa tang hạ tang sau đó trở lại tìm, không chắc bị người thu tới chỗ nào, 8 phần 10 lại bị hắn mang vào trong quan tài. Ta lúc nào có thể đi vào? Suy nghĩ đến đây nơi, Vương Viễn hỏi thủ vệ đạo. Đợi được mã phó bang chủ đưa tang sau đó. Đệt! Vương Viễn tan vỡ. Quả nhiên, hệ thống Vũng Hố lên tra đến một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Tiểu Phong Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, bang chủ cái bang thủ dụ. Vương Viễn tự nhiên là không có. Mạnh mẽ xông vào cũng đúng không thể nhỏ. Hệ thống giả thiết giới, thủ vệ đều là vô địch, đừng xem này hai cái bang đệ tử sinh ra dung mạo kinh sợ hề hề răng rấp, bọn họ không cho vào, 200 cấp thần cấp nở tờ cờ đến rồi cũng vô dụng, hết cách rồi, bọn họ đại biểu chính là hệ thống giả thiết, chính là như thế không nói lý luận. Chẳng lẽ lại muốn xuyên lỗ chó? Vương Viễn một mặt sự bất đắc dĩ. Hệ thống không thể ban bố một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ cho tờ layer. Triệu Vương phủ đều có lỗ chó, cái bang tổng đàn 8 phần 10 cũng biết có tương tự giả thiết. Chỉ có điều Vương Viễn tốt xấu cũng đúng 10 tầng Phật pháp cao tăng, không có chuyện gì liền chui cái chuồng chó này là thật không quá thể diện. Ồ, này không phải Ngưu ca mà. Ngay ở Vương Viễn xoắn suýt thời điểm, chỉ nghe bên tai vang lên một cái tiếng cười quen thuộc. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai cái trên người mặc quan phục tờ lệ ơ trước mặt đi tới, đi ở phía trước tờ lệ ơ mày kiếm mắt sao, một mặt chính khí, không phải người khác. Chính là Vương Viễn người quen cũ, Điều Tử. Điều Tử phía sau cái kia tờ lệ ơ mặt tròn, cười hít mắt, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Điều Tử. Ngươi làm sao đến rồi? Thấy Điều Tử xuất hiện ở đây, Vương Viễn vậy là phi thường kỳ quái. Cái bang thuộc về giang hồ môn phái, Điều Tử thuộc về quan phủ, chỉ cần cái bang đệ tử không phạm thượng làm loạn, giữa hai người theo lý thuyết sẽ không có cái gì gặp nhau. Khà khà. Điều Tử cười cười nói. Cái bang nhưng là dân gian to lớn nhất ái quốc tổ chức, hơn nữa cái bang tổng đàn lại thuộc về Lạc Dương quan phủ quản hạt, nơi đây phát sinh án mạng, bản quan đương nhiên phải đến tra xét một phen. Thì ra là như vậy. Vương Viễn gật gù. Giới thiệu một chút. Lúc này, Điều Tử chỉ vào bên người mặt tròn tờ lây ớ nói, Quang Thiên Hóa Nhật, trợ thủ của ta. Nói tới chỗ này, Điều Tử lại chỉ vào Vương Viễn đi theo cái kia mặt tròn tờ lây ớ nói, vị này chính là ta thường thường nhắc lên cao nhân, Ngưu Đại Xuân. Nguyên lai ngài chính là Ngưu Đại Xuân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được Điều Tử giới thiệu, Quang Thiên Hóa Nhật vội vã hướng về Vương Viễn chắp tay. Có thể không ngưỡng mộ đã lâu mà, lại không nói Điều Tử thường thường đề cập Vương Viễn sự việc, liền ngày hôm qua thanh minh hoạt động, Vương Viễn hiện tại đã là tên táo giang hồ, tuy rằng không phải cái gì tốt danh tiếng. Dễ bàn dễ bàn. Vương Viễn cười gật gù, sau đó trịnh trọng việc nói, ngươi danh tự này thật đúng là hung hăng. Quang Thiên Hóa Nhật một mặt mở bức. Chính mình danh tự này cỡ nào quang minh lắm liệt à, cùng hung hăng có quan hệ gì? Lúc này chỉ nghe Vương Viễn lầm bầm nói, hòa thượng ta coi như người xuất gia, vậy có điều là hóa kim ngân hóa đồ ăn mà thôi, ngươi dĩ nhiên hóa nhật, còn Quang Thiên. Ta. Vương Viễn lời còn chưa dứt, Quang Thiên hóa nhật một cái lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, một mặt nghi vấn nhìn điều tử, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang chất vấn, lao đại, hắn chính là ngươi nói cái kia cao nhân.
Ngậy!
Điều tử lao vệt mồ hôi, lung tung nói, Ngưu ca khác loại phân tích chính là hắn suy lý đặc điểm.
Thật sao?
Quang Thiên Hóa Nhật ngờ vực.
Có lẽ vậy, điều tử thẹn thùng.
Các ngươi có kiểu phong thủ dụ sao?
Lúc này Vương Viễn lại hỏi.
Coi như quan phủ The Layer, điều tử thân phận nên đặc thù một chút, nếu hắn đến điều tra việc này nên có thủ dụ loại hình đồ vật, đến thời điểm tổ cái đội đồng thời đi vào chẳng phải là đắc ý.
Thủ dụ?
Không có.
Điều tử nhữ mày nói, chúng ta là nhận được mặt trên quan lệnh, tới nơi này điều tra một chút.
Vậy ngươi đi nhìn thử một chút có thể hay không tiến vào.
Vương Viễn đạo.
Đồng dạng là nhiệm vụ, coi như quan phủ môn phái, cái bang theo lý thuyết nên cho cái mặt mũi. Nhưng ai biết cửa hai thủ vệ nhưng là khó chơi, thấy điều tử đi tới vẫn là câu nói kia, không có bang chủ thủ dụ, ai đặc biệt cũng đừng nghĩ tiến vào, quan phủ.
Là cái dám gì?
Cái bang xưa nay không coi ngươi ra gì.
Không hổ là đệ nhất thiên hạ rút, quả nhiên có khí phách.
Ai?
Thấy điều tử vậy đụng vào một mũi bụi, Vương Viễn thở dài nói, không có cách nào, xem ra chúng ta chỉ có ở cái bang tổng đàn đi dạo, xem có hay không lộ chó cái gì nhường chúng ta chui vào.
Lộ chó?
Quang Thiên Hóa Nhật trừng trừng nhìn điều tử, trong ánh mắt lần thứ hai lộ ra ánh mắt chất vấn.
Mạo, trong ngày thường bị điều tử thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, ngày hôm qua còn đoạt được hoạt động bảng tổng điểm xếp hạng đệ nhất cao nhân, lẽ nào chính là cái này khí chất?
Ha!
Ha ha!
Điều tử lúng túng cười một tiếng nói, Ngưu ca không cần phiền phức.
Theo nói, điều tử từ trong lòng móc ra một khối bẩn thỉu lệnh bài đưa tới trước mặt thủ vệ.
À, vào đi thôi.
Hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn lệnh bài, lúc này cho ba người tránh ra đường.
Chương 243, giả vật đại hình.
Ngươi không phải là không có thủ dụ sao?
Tiến vào cái bang tổng đàn sau, Vương Viễn kỳ quái hỏi điều tử đạo.
Lúc nãy điều tử rõ ràng nói mình không có thủ dụ, nhưng lại lấy ra một tấm lệnh bài, là thật có chút quỷ dị.
Đúng đấy.
Điều tử cười cợt.
Vậy ngươi cho bọn họ xem chính là cái gì?
Vương Viễn buồn bực hỏi.
Cái này điều tử xoay tay một cái, chỉ thấy trong tay hắn là một khối đen thùi thiết lệnh, mặt trên khắc rõ lục phiến môn ba chữ.
Không nghĩ tới cái bang cũng đúng nịnh nọt hạng người.
Nhìn thấy điều tử lệnh bài trong tay, Vương Viễn không nhịn được bĩu môi.
Vừa nãy cái kia hai thủ vệ còn trâu bò hò hét biểu thị chính mình không đem quan phủ nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới nhìn thấy điều tử lệnh bài, rồi lại là khác một phen cảnh tượng, ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ, coi là thật để người ta xem thường.
Cùng cái bang không liên quan.
Điều tử cười cợt trong tay đột nhiên vận lên nội lực, chỉ thấy khối này thiết bài hơi loáng một cái, liền đã biến thành một khối bẩn thỉu lệnh bài, mặt trên tự vậy đã biến thành hồng tự.
Chuyện này,
đây là chiêu thức gì?
Vương Viễn kinh ngạc nói.
Giả vật đại hình.
Làm cái ẩn tàng nhiệm vụ mới làm đến một môn kỹ thuật.
Nói điều tử tiện tay đem chiêu thức của chính mình biểu diễn đi ra.
Giả vật đại hình, kỹ thuật.
Cấp bậc, không biết.
Tu luyện số tầng, một tầng mát, không không.
Gân cốt 2.
Nội lực 100.
Giả vật, có thể đem thấy qua sở hữu kèm đạo cụ thu nhận vì là sách tranh.
Đại hình, có thể đem đồng loại những khác kèm tạm thời biến hóa thành sách tranh bên trong đạo cụ hình dạng.
Hóa ra là kỹ thuật.
Không trách.
Kỹ thuật thứ này Vương Viễn cũng không xa lạ gì. Vương Viễn phúc ngự chi thuật chính là một môn kỹ thuật, có thể mô phỏng theo người khác âm thanh, cùng điều tử giả vật đại hình công năng gần như, khác nhau chỉ là một cái mô phỏng theo âm thanh, một cái mô phỏng theo hình dạng.
Điều tử là quan phủ người. Giang hồ môn phái bất luận chính tà đều không thế nào yêu thích quan phủ, vì lẽ đó điều tử làm việc ít nhiều gì sẽ bị nhầm vào, có cái môn này kỹ thuật, ra vào mỗi bên đại môn phái cái gì đúng là thuận tiện không ít.
Cái kia lệnh bài kia bên trên vì sao là cái hồng tự?
Vương Viễn lần thứ hai kỳ quái hỏi.
Bang chủ cái bang là Kiều Phong, theo lý thuyết thủ dụ bên trên phải là một kiểu tự mới đúng.
Ta chưa từng thấy Kiều Phong thủ dụ á a điều tử bất đắc dĩ nói, có điều ta mấy ngày trước ở Biện Lương Hoàng Cung bắt tặc. Gặp phải một cái an vụng lao ăn mày, hắn tự xưng bang chủ cái bang, nhường ta xem qua lệnh bài này, vì lẽ đó vừa nãy ta liền thử một hồi, không nghĩ tới lao đầu nhì kia ngã không lừa người.
Vậy thì kỳ quái.
Vương Viễn buồn bực nói, thủ vệ muốn chính là bang chủ thủ dụ, nếu ngươi cái này thủ dụ vậy hữu dụng, há không phải nói cái bang còn có một cái họ Hồng bang chủ.
Không kỳ quái a.
Điều tử nói, trò chơi này cố sự bối cảnh phó bản chính là vượt thời đại, một môn phái có hai cái trưởng môn hết sức bình thường a. Các ngươi thiếu lâm tự không phải còn có một cái phương chứng hòa thượng mà.
Có đạo lý.
Vương Viễn đăm chiêu gật gật đầu.
Xác thực, không chỉ thiếu lâm tự, phái võ đang còn có cái trùng hư đạo trường, liền ngay cả ma giáo ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên bên ngoài vậy có cái gọi Trương Vô Kỵ cao cấp nở tờ cờ làm giáo chủ, hết sức hiển nhiên trò chơi này ẩm lỉn tuy rằng lộn xộn,
thế nhưng nở tờ cờ chức vị cái gì cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Một cái mấy vạn người công ty lớn còn có tổng giám đốc cùng chủ tịch đây, cái bang loại này đơn nở tờ cờ thì có mấy trăm ngàn bang phái lớn, có hai cái lãnh đạo không một chút nào quá đáng. Đến cùng là chuyên nghiệp điều tử, dòng suy nghĩ chính là so với người bình thường muốn rõ ràng nhiều lắm. Thu hồi trong tay lệnh bài, Vương Viễn ba người một đường hướng về cái bang trong tổng đàn đi đến, cái bang vừa mới chết phó bang chủ, trong bang bầu không khí rất là trầm thấp. Không quá nhiều gặp mặt, Vương Viễn ba người liền đi tới Mã Đại Nguyên quý phủ. Đi tới Mã Đại Nguyên ra, trong chính sảnh, Mã Đại Nguyên thi thể nằm ở chính đáng cửa nơi, thi thể hai bên Mã Đại Nguyên người nhà chính tại chỗ khóc giống. Ngoài cửa trong đình viện đứng một đám nở tờ cờ, một cái thân mang một thân màu trắng quần áo nữ nhân chính khóc kêu kêu đi theo mọi người giảng giải tối hôm qua trải qua. Nhìn thấy người phụ nữ kia, Vương Viễn ba người trước mắt không khỏi sáng ngời. Người phụ nữ kia lớn lên cực kỳ đẹp bộ mặt, bất kể là vóc người vẫn là hình dạng đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Khổng Tử đã nói, nếu muốn thanh tú một thân hiếu. Lúc này người phụ nữ kia vành mắt đỏ chót, nước mắt như mưa, lại là một thân quần áo trắng, là thật để người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Nữ nhân này Vương Viễn trước đây không lâu từng gặp, chính là Mã Đại Nguyên thê tử Mã Phu Nhân, lúc đó còn đi theo Kiều Phong chúc rượu tới. Không thể không nói, này Mã Đại Nguyên tuy là xin cơm đầu lĩnh, những ngày tháng này trải qua cũng thật là hoàng đế giống như sinh hoạt. Cha cha cha. Quang Thiên Hóa Nhật kẻ này càng là cảm khái nói, có như thế một cái xinh đẹp kiểu thê, coi như là nửa đêm đột tử ta vậy đồng ý a. Quang Thiên Hóa Nhật âm thanh tuy rằng không lớn, có thể trong đình viện chúng nở tờ cờ cao thủ không ít. Quang Thiên Hóa Nhật vừa dứt lời, mọi người lúc này xoay đầu lại, cùng nhau căm tức Vương Viễn ba người. Lúc này, một cái sắc mặt vàng như nghệ lão ăn mày nhìn chằm chằm ba người lạnh lùng nói, tại hạ cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, không biết ba vị là thần thánh phương nào, dám lại này nói hưu nói vượng. Đang khi nói chuyện, Bạch Thế Kính tiến lên một bước, bên trái tay khẽ vùng, một cái pha giáp truy bừng bừng ở trên tay. Cái khác ăn mày thấy thế, vậy dồn dập rút vũ khí ra. Đám xin cơm này ý tứ hết sức rõ ràng, mau mau tự giới thiệu, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Viễn mấy người là tới làm nhiệm vụ, lại không phải đến đi theo cái bang kết toán, tình huống như thế tự nhiên không thể dùng vũ lực giải quyết. Mắt thấy Bạch Thế Kính chờ người muốn động thủ, Vương Viễn đi lên phía trước nói, tại hạ Thiếu Lâm Tự Ngưu Đại Xuân. Thiếu Lâm Tự Huyền Từ Phương Trượng là sư phụ ta. Hai vị này quan gia là tại hạ bằng hữu. Huyền Từ Đại Sư. Người tên cây có bóng, Huyền Từ Hòa Thượng đến cùng là đại phái đệ nhất thiên hạ lão đại, ở trong chốn giang hồ uy danh hiển hách, nghe được Vương Viễn tự giới thiệu mình. Chúng ăn mày đều là một trận ngạc nhiên, trận thu hồi trong tay binh khí. Liền ngay cả Bạch Thế Kính vậy nhíu nhíu sau lưng, cầm trong tay phá giáp truy thu hồi ống tay, sau đó mười phần khách khí nói, hóa ra là Huyền Từ đại sư cao độ, Huyền Từ đại sư có mạnh khỏe. Nhờ mọi người phúc, còn không nổ chết đây. Vương Viễn nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là nên cho khen thưởng, nay Huyền Từ lao hòa thượng nhưng càng muốn để cho mình giúp hắn làm nhiệm vụ, còn cấp một cái mục tiêu đã chết nhiệm vụ. Vương Viễn lúc này đối với Huyền Từ đang khó chịu đây. Tự nhiên không có cái gì tốt lời nói. Có thể người nói vô tâm người nghe lưu ý, đối mặt mới vừa nổ chết phó bang chủ cái bang mọi người, Vương Viễn thốt ra lời này lối ra, liền để chúng ăn mày cảm thấy không gì sánh được chói tai. Hừ. Bạch Thế Kính hừ lạnh nói, Mã phó bang chủ sự việc chúng ta việc tư, phái Thiếu Lâm tuy là chính phái đứng đầu, chuyện này vậy không tới phiên các ngươi tới thuyết tam đạo tứ đi. Ha ha. Nơi nào lời nói? Vương Viễn chỉ vào điều tử cùng Quang Thiên Hóa Nhật cười nói, điều tra nguyên nhân cái chết là hai vị quan gia sự việc, ta tới nơi này là phụng sư mệnh tìm Mã phó bang chủ muốn một phong thư, ai biết Mã phó bang chủ chết thật không phải lúc. Tin. Chúng ăn mày nghe vậy một trận mơ mịt, hoàn toàn không hiểu Vương Viễn đến cùng đang nói cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Mã phu nhân lông mày hơi nhíu. Chương 244, hung thủ là ai? Tin. Vị đại sư này là có ý gì? Cái kia Mã phu nhân chân thành ngẩng đầu lên, đỏ mắt lên nói, nhà tôi hải cốt chưa lạnh. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng liền phái người đến yêu cầu di vật, hẳn là bắt nạt ta một giới quả phụ. Bọn họ đều là người trong giang hồ, người người kính nể Thiếu Lâm Tự, ta tiểu nữ tử không phải là người trong giang hồ, không sợ các ngươi. Này Mã phu nhân vốn là tươi đẹp không gì tả nổi, lúc này dáng dấp như vậy càng là quyến rũ mê người, như vậy đáng thương vẻ mặt cùng với không sợ cường quyền địa ngôn ngữ nhất thời gây nên tất cả mọi người ý muốn bảo hộ. Không sai. Mặc dù là Huyền Từ Phương Trượng, như thế làm cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng đi. Chúng ta cái bang tuy rằng cùng Thiếu Lâm Tự giao hảo, ngược lại cũng không phải Thiếu Lâm Tự có thể tùy ý bắt chẹt điện. Nghe được Mã phu nhân mà nói, chúng ăn mày dường như hít thuốc lắc như thế, dồn dập căm tức Vương Viễn. Ngậy! Thấy cảnh này, Vương Viễn không khỏi sương sờ. Không sai, ra chuyện như vậy, không đến phúng viếng trái lại đến yêu cầu di vật thực tại có chút không thích hợp, có thể cái này mã phu nhân hoàn toàn chính là trộm đổi khái niệm được rồi. Cái bang này quần lão đổ con lửa trong đầu lắp đặt địa đều là phần, bị người một câu nói như vậy liền đem tiết tấu cho mang lên. Có điều nói đi nói lại, có thể một câu nói làm cho tất cả mọi người nhằm vào chính mình, cái này mã phu nhân hiển nhiên vậy không phải hạ người yếu kém. A-di-đà Phật. Vương Viễn một tay tạo thành chữ thập, tụng một âm thanh Phật hiệu nói, người xuất gia không đánh lời nói dối, là vị này bạch trưởng lão hỏi tiểu tăng tới làm gì địa, tiểu tăng mới thành thật trả lời mà thôi, tiểu tăng vậy không hề nghĩ rằng mã phó bang chủ xảy ra chuyện như vậy, ta cảm thấy đến mã phó bang chủ địa nguyên nhân cái chết chắc chắn kỳ lạ, vẫn để cho hai vị quan gia tra nghiệm một phen đi. Vương Viễn lời này tuyệt đối phát ra từ phế phủ, mã đại nguyên chết rồi lúc này gấp nhất địa chính là Vương Viễn. Nói tới chỗ này, Vương Viễn dị vặt chát điều tử nói, nữ nhân này khó đối phó, ngươi đỉnh một lúc. Ngươi có ý gì? Nghe được Vương Viễn mà nói, Bạch Thế Kính nhất thời mặt đen lại nói, chúng ta cái bang chính là người trong giang hồ tự có giang hồ địa quy củ, việc này há có thể nhường quan phủ địa người nhúng tay. Ồ! Vương Viễn nhíu nhíu mày nói, ngươi là mã phó bang chủ địa lão bà. Phí lời! Lão phu là nam nhân. Làm sao có khả năng là mã phó bang chủ lão bà? Bạch Thế Kính cả giận nói. Cái kia không phải sao? Vương Viễn chỉ vào mã phu nhân nói, mã phu nhân mới đúng mã phó bang chủ trực hệ, nàng vừa nãy vậy nói rồi, chính mình không phải người trong giang hồ, nàng chết rồi lão công đương nhiên không thể theo giang hồ quy củ đến. Chuyện này, ta, Bạch Thế Kính nhìn mã phu nhân, lại nhìn một chút Vương Viễn, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Mã phu nhân thấy Bạch Thế Kính xem chính mình, vậy lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, có thể bất tranh cãi một tí đi, đừng lại này mất mặt. Lúc này, Vương Viễn hướng về điều tử liếc mắt ra hiệu, điều tử ý hội, lúc này phụ hòa nói, xảy ra chuyện tìm cảnh sát thúc thúc đây là tiểu hài tử đều hiểu được đạo lý, ngươi công việc lớn như vậy số tuổi liền cái này cũng không hiểu, xem ngươi như vậy ngăn cản, ngươi hiểm nghi rất lớn à. Thả! Nói láo! Điều tử lời vừa nói ra, Bạch Thế Kính tại chỗ liền xù lông. Quang Thiên Hóa Nhật vậy vớt cằm nói, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ thật cùng ngươi có quan hệ? Xem ra ta đến dẫn ngươi đi quan phủ đi một chuyến. Nói, Quang Thiên Hóa Nhật từ trong lòng móc làm ra một bộ gông xiềng. Ta. Bạch Thế Kính hiển nhiên không phải loại kia xảo ngôn thiện biện người, giam ba câu liền bị Vương Viễn ba người đánh á khẩu không trả lời được. Mắt thấy Bạch Thế Kính cũng bị ba cái bại hoại đánh chết, mã phu nhân không nhanh không chậm nói rằng, hai vị quan gia nói đúng, phát sinh phải báo quan, Bạch trưởng lão vẫn để cho bọn họ tra đi. Được rồi. Bạch Thế Kính nghe vậy cũng chỉ được bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy thì nghe bà chị ý tứ, các ngươi tra đi. Đa tạ Bạch trưởng lão giàn xếp. Điều tử hướng về Bạch Thế Kính ôm quyền, sau đó đi tới Mã Đại Nguyên bên cạnh thi thể, bắt đầu kiểm nghiệm lên. Một lát sau, điều tử nhữ mày nói, căn cứ ta quan sát, mã phó bang chủ chết vào cầm nã thủ pháp, bị người dùng chỉ lực khóa hầu mà chết, là hắn giết. Cầm nã chỉ lực khóa hầu. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lẽ nào là cô Tô Mộ Dung? Nghe được điều tử lời khai, cái bang mọi người nhất thời rối loạn tương mừng. Mã Đại Nguyên khi còn sống am hiểu nhất công phu chính là khóa hầu cầm nã thủ. Bây giờ bị người dùng cầm nã thủ pháp khóa hầu mà chết, đoàn người không tự chủ được liền nghĩ tới lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung Thế Gia. Bạch Thế Kính vậy chắc chắn nói, không sai, Mã Đại ca xác thực chết với mình am hiểu nhất khóa hầu cầm nã thủ, việc này khẳng định là Mộ Dung Thế Gia người làm ra. Niệm đó, cái này cũng được. Thấy cái bang đám khốn kiếp này như vậy võ đoán liền đem đoan ức ném cho Mộ Dung Thế Gia, Vương Viễn cũng đúng chịu phục. Bị mình am hiểu võ học đánh giết chính là Mộ Dung Thế Gia người làm ra. Nay đặc biệt vậy quá gượng ép đi, Huyền Mi lão hòa thượng bị Yến Long Nguyên dùng đại vi đà sử đánh chết, lẽ nào Yến Long Nguyên cũng đúng Mộ Dung Thế Gia? Suy lý cần tưởng tượng, lập án yêu cầu chứng cứ. Điều tử cười cười nói, không thể bởi vì là bị khóa hầu liền võ đoán kết luận vì là Mộ Dung Thế Gia, biết cầm nã thủ pháp người nhiều hơn đều. Đến cùng là ai còn đến lại cha? Cầm nã thủ pháp. Chúng ăn mày nghe vậy ngớ ngẩn, nhất thời trầm mặt lại. Cầm nã thủ loại này giang hồ võ học không phải là cái gì hy hữu võ học, trên căn bản phàm là người tập võ đều hiểu sơ một, hai. Cái bang loại này giang hồ đại bang, tinh thông cầm nã thủ pháp cao thủ càng là đến công xuể, truyền công trưởng lão Lữ Trương, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đều là cầm nã hảo thủ. Xa không nói, liền ngay cả điều tử cũng biết một bộ tiểu cầm nã thủ. Mã Đại Nguyên có chuyện sau, cái bang tổng đàn liền đóng chặt cửa, bất luận người nào đều không thể tùy ý ra vào, hiển nhiên hung thủ cũng đúng không ra được. Điều tử nói lời này rõ ràng chính là đang hoài nghi cái bang bên trong biết cầm nã thủ pháp người. Truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão là cái bang ở giữa ngoại trừ bang chủ bên ngoài địa vị tối cao người, dám theo điều tử hoài nghi hai vị này đại lao, không còn chỗ lăn lộn.
Hừ. Lúc này Bạch Thế Kính hừ lạnh nói, Mã đại ca võ nghệ cao cường, có thể vô thanh vô tức dùng hắn am hiểu nhất công phu giết chết hắn, trong chốn võ lâm không có mấy cái, ngoại trừ Mộ Dung Thế gia, ta chân thực không nghĩ ra thứ hai.
Thật sao?
Điều tử nhìn chằm chằm Bạch Thế Kính nói, vô thanh vô tức không hẳn là võ công cao cường, vậy khả năng là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ đi.
Này! Ngươi hoài nghi ta?
Bạch Thế Kính biến sắc mặt, tức giận nói.
Không không không.
Điều tử khoát tay hào nói, ta không phải hoài nghi ngươi, mà là hoài nghi đang ngồi tất cả mọi người. Đương nhiên, căn cứ bản quan nắm giữ tin tức suy đoán, ngươi hủa theo hung thủ có điều kiện.
Thả ngươi mẹ dám.
Điều tử vừa dứt lời, Bạch Thế Kính lúc này giận tím mặt, chỉ vào điều tử mắng. Mã đại ca là ta huynh đệ tốt nhất, ta làm sao biết giết hắn.
Thấy không?
Điều tử buông tay nói, ta vừa nay đã nói, vô thanh vô tức giết người không hẳn là võ công cao cường, vậy khả năng là tín nhiệm nhất huynh đệ, hơn nữa hiện nay mới thôi chỉ có ngươi có đầy đủ động cơ.
Tất cả mọi người.
Bạch Thế Kính ở cái bang là xương tên thiết diện vô tư lòng dạ độc ác, cái bang ai dám đắc tội hắn.
Điều tử lời này, căn bản không ai dám tiếp.
Chương 245, hung thủ giết người Kiều Phong.
Luận khôn vật ý đồ xấu, Vương Viễn khả năng không người có thể so sánh, thế nhưng xử án phương diện này điều tử nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, dấu vết nào ở điều tử trong mắt cái kia đều là manh mối.
Phần lớn tình huống, động cơ giết người không nằm ngoài hai loại, lợi ích cùng cựu hận.
Mã Đại Nguyên cùng Bạch Thế Kính cùng một cái bang phái, lại là cấp trên cấp dưới quan hệ, giao tiếp gặp mặt bên trên cái kia chút chuyện đại gia đều rõ ràng trong lòng, ngoài miệng huynh đệ kêu, sau lưng đâm dao găm việc này cũng không hiếm thấy.
Huống hồ chấp pháp trưởng lão cùng truyền công trưởng lão địa vị cao thượng, là ngoại trừ chính phó bang chủ bên ngoài quyền lực chức vị cao nhất, đặc biệt là chấp pháp trưởng lão, vậy cũng là thực quyền nhân vật. Bạch Thế Kính trong ngày thường tự nhiên là không phục Mã Đại Nguyên ép chính mình một con.
Mã Đại Nguyên lại chết, lớn đến mức nhất lợi người tất nhiên chính là Bạch Thế Kính.
Đồng thời Bạch Thế Kính lại là cầm nã cao thủ, đồng thời có thể để cho Mã Đại Nguyên không hề phòng bị tiếp cận Mã Đại Nguyên, không hề có một tiếng động vô ý giết chết Mã Đại Nguyên đối với Bạch Thế Kính tới nói cũng không phải việc khó.
Từ lúc nãy biểu hiện đến nhìn, Bạch Thế Kính cũng đúng tương đương khả nghi, nếu như nói nơi này có hung thủ lời nói, Bạch Thế Kính không thể nghi ngờ là lớn nhất có hiểm nghi tính cái kia.
Vì lẽ đó điều tử có thể phi thường có niềm tin đối với Bạch Thế Kính nói câu nói này.
Đương nhiên, phá án chú ý chính là chứng cứ, không có chứng cứ điều tử suy đoán vậy vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể làm chứng cứ.
Nô gia đa tạ quan gia vì là vong phu giải oan.
Ngay ở điều tử hùng hổ doa người, đem đầu mâu nhắm thẳng vào Bạch Thế Kính thời điểm, Mã phu nhân lần thứ hai lên tiếng nói, nhưng là Bạch trưởng lão khẳng định không phải hung thủ.
Mã phu nhân âm thanh tuy mềm mại, thế nhưng ngữ khí nhưng là cực kỳ chắc chắc.
Tại sao nói như vậy?
Điều tử buồn bực hỏi.
Rằng đạo lý, điều tử đối với năng lực trinh thám của mình vẫn là tương đối tự tin.
Hiện tại đã khóa chặt kẻ tình nghi, vào lúc này đột nhiên bước lên tới một người nói mình suy lý không đúng, điều tử vậy hết sức kỳ quái.
Đêm qua đại nguyên chết thời điểm ta bị thức tỉnh, lúc gần lúc hiện nhìn thấy hung thủ bóng người.
Mã phu nhân nhẹ giọng nói, hung thủ kia vóc người khá là cao to khôi ngô, cùng Bạch trưởng lão hoàn toàn khác nhau.
Chuyện này,
điều tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Thế Kính, chợt rơi vào trầm tư.
Bạch Thế Kính tuy rằng vóc người không lùn, nhưng tuyệt đối không tính là khôi ngô.
Hiện nay đứng ở chỗ này đàm luận được với cao to khôi ngô, cũng là Vương Viễn một cái.
Nghĩ tới đây, Bạch Thế Kính quay đầu nhìn Vương Viễn liếc một chút.
A Di Đà Phật, ngươi xem ta đánh chứng a.
Vương Viễn một cái giật mình nói, ta đặc biệt mới đúng cực không muốn Mã Đại Nguyên chết cái kia, lại nói ta là tờ lay ơ. Giết hắn vậy không tới phiên ngươi quản a.
Ừm.
Xác thực.
Điều tử gật gù, nờ tờ cờ cùng tờ lệ ở giữa tờ cờ, sát lục, là sẽ không kinh động quan phủ, dù sao đây là game, nờ tờ cờ sứ mệnh chính là bị tờ lệ ở giết, này Mã Đại Nguyên vậy không tin cái gì có bản lĩnh buôn, tờ lệ ở giết hắn vậy không có gì dùng.
Cái bang có ai thân hình cao lớn khôi ngô?
Điều tử quay mặt sang hỏi những người khác đạo.
Chuyện này.
Cái bang chúng ăn mày lần thứ hai trầm mặc. Đồng thời khắp khuôn mặt là kinh khủng cùng nghi vấn.
Cái bang đệ tử nhiều như vậy, cao to khôi ngô cũng không ít, thế nhưng có thân phận cùng Mã phó bang chủ xưng huynh gọi đệ cũng có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Mã phó bang chủ chỉ có hai người.
Hai người này đều là cái thế anh hùng, thiên thần bình thường, sao làm chuyện loại này?
Ai?
Mã phu nhân thấy cái bang các vị cấp cao đều là này tấm vẻ mặt, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng oán giận cùng với đối với này quần lao già thất vọng.
Tiếp theo Mã phu nhân nhìn mọi người liếc một chút, chân thành nói, nhiều người ở đây mắt tạm, ba vị thiếu hiệp có thể hay không mượn một bộ nói chuyện?
Đương nhiên có thể.
Điều tử một lời đáp ứng luôn. xem Mã phu nhân này muốn nói lại thôi dáng vẻ, khẳng định là muốn nói cái gì lại không dám nói, chỉ lo đắc tội người nào. Nay quân ăn mày vẻ mặt, vậy tựa hồ đang Mã phu nhân trong lời nói đọc được một vài thứ, nhưng bọn họ cũng không dám đối mặt. Điều tử coi như tờ layer, đặc biệt là một cái có chứa bệnh nghề nghiệp tờ layer, tự nhiên đối với chân tướng 10 phần cảm thấy hứng thú. Điều tử đồng ý, Quang Thiên Hóa Nhật tự nhiên vậy theo lão đại bước tiến. Vương Viễn hiện tại vậy không thể trước mặt nhiều người như vậy đi Mã Đại Nguyên gia tìm kiếm thư tín, chính nhàn rỗi vô sự, xem trò vui ai không muốn. Ba vị thiếu hiệp mời đi theo ta. Thấy ba người đồng ý, Mã phu nhân liền dùng tay làm dấu mời, mang theo ba người hướng về bên trong gian phòng đi đến. Giảng thật sự, cái này Mã phu nhân thật là một vưu vật, đi ở phía trước chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng cũng có thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Dọc theo đường đi Vương Viễn đầy đầu đều là cái gì vị vong nhân loại hình không hiểu ra sao đồ vật, tác giả khiêm tốn nho nhã chính trực hoàn toàn không hiểu trong đầu hắn nghĩ tới đây rốt cuộc là ý tứ gì. Rất nhanh, ba người liền theo Mã phu nhân đi tới trong phòng. Xác nhận không người có thể nghe được nói chuyện sau, Mã phu nhân tiện tay đóng cửa lại, sau đó trực tiếp quỳ gối điều tử trước mặt. 4. Điều tử tại chỗ liền sửng sốt, Mã phu nhân tuy là nở tờ cờ, nhưng coi như một người hiện đại, điều tử tự nhiên không thể bị lớn như vậy lễ, thế là vội vã nâng dậy Mã phu nhân nói, đây là tình huống thế nào? Quan gia, ngài có thể nên vì ta làm chủ a. Mã phu nhân nước mắt soạt một hồi liền chảy xuống. Một bên Vương Viện thấy thế, trong lòng không khỏi lộp cột một tiếng. Ngươi có cái gì oan khuất cứ việc nói cho bản quan. Bản quan tất nhiên sẽ công bằng chấp pháp. Điều tử quang minh lẫm liệt nói, các ngươi cái bang hồng lao tiền bối ở hoàng cung trộm đồ vật ăn, vụ án chính là ta tự mình qua tay, chẳng lẽ còn có người so với hắn khó đối phó hơn. Ừm. Mã phu nhân nhỏ giọng nước nở nói, vong phu chết bất lực a. Nhà tôi khi còn sống là cái bang phó bang chủ, cái bang mọi người ta tất cả đều quen thuộc, tối hôm qua sát hại vong phu người, tuy rằng ta chỉ nhìn bóng lưng nhưng ta vậy nhận được là ai. Ồ, là ai? Điều tử cau mày hỏi. Mã phu nhân ngẩng đầu lên nhìn điều tử liếc một chút, cố nén gào khóc, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Tiểu Phong. Tiểu Phong. Mã phu nhân lời vừa nói ra, điều tử cùng Quang Thiên Hóa Nhật nhất thời liền sửng sốt, Tiểu Phong nhưng là cái bang quan phương bang chủ, cái bang một phái trưởng môn. Người này thật là so với hất tay trưởng quỹ hồng lao tiền bối muôn khó đối phó. Thả. Vương Viễn nghe vậy thì lại lúc này giận dữ, nói láo hai chữ không kém lắm bật thốt lên. Tiểu Phong là nhân vật dạng gì? 190 cấp đại bốt, đem một đám xin cơm ăn mày một tay mang thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Vương Kiếm Thông làm bang chủ hồi đó còn phải xem Thiếu Lâm sắc mặt, hiện tại cái bang ở Kiều Phong dẫn dắt đi trong trốn giang hồ địa vị nghiễm nhiên so với Thiếu Lâm tự mạnh hơn 3 phần. Vương Viễn là cái ngạo khí người, trong ngày thường không có chịu phục qua bao nhiêu người, nhưng là cùng Kiều Phong nhưng là vừa gặp mà đã như quen, bị khí khái sâu sắc thuyết phục. Như vậy một vị võ công cái thế, lãnh đạo lực chắc tuyệt đại anh hùng đại hào kiệt, biết vô duyên vô cớ giết một cái không hề tồn tại cảm giác Mã Đại Nguyên. Tán dốc đây. Có điều Vương Viễn còn muốn tiếp tục xem sao này Mã phu nhân đến cùng có chứng cứ hay không, thế là vội vã sửa lời nói, yên tâm, điều ra là Lục Phiến môn phá án năng lực mạnh nhất bộ đầu, hắn nhất định sẽ vì ngươi giải oan. Chương 246, Mã phu nhân tín nhiệm. Điều tử nhiều năm thói quen nghề nghiệp để hắn nuôi thành cẩn thận nghiêm cẩn tính cách. Chuyện như vậy không phải là đùa giỡn. Như việc này là thật sự, mấy phút đồng hồ liền có thể thay đổi toàn bộ game bố cục, cửu đại môn phái e sợ ngày hôm nay phải không một cái. Mọi việc đều muốn nói chứng cứ, không có chứng cứ liền đem đầu mâu nhắm ngay đứng đầu một bang, điều tử tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng Mã phu nhân lời nói của một bên. Tiểu bang chủ nghĩa bạc vân thiên anh hùng cái thế, không thể làm ra loại này chuyện xấu xa đi. Điều tử mặt không hề cảm xúc, cực kỳ chuyên nghiệp hỏi dò Mã phu nhân đạo. Quan gia ngài không biết, cái kia Tiểu Phong cùng vong phu xưa nay không hợp. Việc này ở cái bang cũng không phải bí mật, trong bang huynh đệ đều biết. Mã phu nhân trịnh trọng việc nói rằng. Nghe được Mã phu nhân lời nói, Vương Viễn hơi nhướng mày. Cùng Mã Đại Nguyên quan hệ không hòa thuận sự việc, lần trước ở Lạc Dương hội hoa xuân thời điểm Vương Viễn cũng nghe Tiểu Phong đã nói. Mã Đại Nguyên xuất thân tốt hơn, trong ngày thường không thích cùng trong bang tầng dưới chót xin cơm huynh đệ có gặp nhau. Tiểu Phong là cái hào phóng người tính khí cùng Mã Đại Nguyên không thế nào thích hợp, vì lẽ đó hai người cũng không thế nào vắng lai. Có điều Kiều Phong đối với Mã Đại Nguyên vẫn là hết sức kính trọng. Tính cách không giống, yêu thích cũng sẽ không cùng, hai người quan hệ lạnh lùng hết sức bình thường, Kiều bang chủ một đời hào kiệt, không đến nỗi bởi vì chút chuyện này giết người đi. Ban ngày ban mặt hiển nhiên cũng không thể tin được giết người chính là Kiều Phong, nghe được Mã phu nhân lời nói cũng không nhịn được hoài nghi đạo. Đồng sự ở giữa quan hệ không chơi được một khối nhiều hơn đều, đại gia đều tự tìm từng người vòng tròn chính là, không cùng ngươi cùng một vòng liền muốn giết người, này đặc biệt không phải tà giáo sao. Tiểu Phong là cái bang trưởng môn nhân, hắn nếu như loại người như vậy, cái bang ở trên giang hồ chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay danh vọng. Các ngươi không biết. Thấy Vương Viễn ba người đối với lời của mình đều là giữ nguyên nghi vấn thái độ, Mã phu nhân dừng một chút, sau đó thở dài một hơi nói, chuyện đến nước này, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng các ngươi, sở dĩ Tiểu Phong muốn giết Vong Phu, cũng là bởi vì Vong Phu biết hắn thân thế bí mật.
Thân thế bí mật? Bí mật gì?
Mã phu nhân tuân ra lớn như vậy nguyên liệu, Vương Viễn cũng đúng bất ngờ đến cực điểm, đồng thời âm thầm lo lắng, lẽ nào nữ nhân này thật sự có chứng cứ?
Không sai.
Mã phu nhân nhìn Vương Viễn một cái nói, việc này cùng Huyền Từ đại sư cũng có quan hệ.
Huyền Từ đại sư?
Cùng hắn có quan hệ gì?
Vương Viễn nghe vậy, con mắt không khỏi híp thành một cái tuyến.
Trong game chỉ có thể nờ tờ cờ mỗi người nham hiểm xảo trá, Vương Viễn ở trong game chỉ có hai cái quan hệ không tệ nờ tờ cờ bằng hữu, một cái là Kiều Phong, một cái chính là Huyền Từ.
Đặc biệt là Huyền Từ lão nhi, lão già này tuy rằng không ít vung hố Vương Viễn, thế nhưng cho khen thưởng mỗi lần đều là phân lượng 10 phần, cái gọi là để Vương Viễn làm cái ngoài ngạch nhiệm vụ, trên căn bản cũng chẳng khác nào vì nhiều cho khen thưởng, mở ra cửa sau giúp Vương Viễn dối trá, Vương Viễn không phải không biết thời vụ người, đương nhiên biết Huyền Từ đối với mình làm sao.
Vương Viễn chính mình cảm thấy khó chịu có thể tùy tiện mắng hắn, có thể người khác nói hắn làm sao, Vương Viễn tất nhiên là không vui.
Con mụ này chỉ trong chốc lát liền đem Vương Viễn chỉ có hai cái nở tờ cờ bạn tốt toàn bộ kéo xuống thủy, Vương Viễn tâm tình có thể tưởng tượng được.
Không tại chỗ một cái tắt đem Mã phu nhân đập chết, cũng đã hết sức cho cái bang mặt mũi.
Dù sao Vương Viễn biết Kiều Phong khẳng định không phải loại kia xấu xa người, lấy bản lãnh của hắn nếu muốn giết ai còn dùng lén lén lút lút.
Mã phu nhân coi như cái bang phó bang chủ đàn bà góa, khẳng định cũng ở cái bang bảo vệ bên trong phạm vi, Vương Viễn vô duyên vô cớ liền giết Mã phu nhân chính là cùng cái bang đối nghịch. Tất nhiên sẽ để Kiều Phong khó làm, đến thời điểm Kiều Phong càng tẩy không hiểu.
Không sai.
Mã phu nhân nói, Huyền Từ đại sư cho Vong Phu trong thư liền bản giao bí mật kia, hắn để ngươi lấy thư tín, nên chính là cái kia phong liên quan với Kiều Phong thân thế tin.
Còn có như thế ngọt dưa.
Thấy Thiếu Lâm tự đều dây dưa vào, điều tử hai người lần thứ hai một mặt thán phục.
Sao?
Ngày hôm nay việc này không chỉ có muốn hao tổn cái bang, lẽ nào Thiếu Lâm tự cũng đến ném vào?
Liên với đánh chết hai đại chính phái, này đặc biệt mới đúng hàng thật đúng giá kinh thiên động địa cấp bậc nhiệm vụ đây.
Đem thư cho ta.
Vương Viễn suy tư một hồi, xông lên Mã phu nhân đưa tay nói.
Nếu liên lụy đến Huyền Từ, nói vậy Kiều Phong cái gọi là thân thế bí ẩn vẫn đúng là không phải không có lửa mà lại có khói, chỉ có điều tin tức này là Huyền Từ thả ra, đã như thế Huyền Từ cùng Kiều Phong liền đứng ở phía đối lập.
Là lựa chọn Huyền Từ vẫn là lựa chọn Kiều Phong, điều này làm cho Vương Viễn trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan.
Hiện ở Vương Viễn duy nhất có thể làm chính là đem thư kiện thu hồi lại giao cho Huyền Từ, đến thời điểm liền có thể không có chứng cứ, cho tới Mã Đại Nguyên là ai giết, đi theo Vương Viễn không có bán lông tiền quan hệ.
Không thể cho ngươi.
Nhưng ai biết này Mã phu nhân nhưng là cực kỳ khôn khéo, tựa hồ liếc mắt liền thấy lộ ra Vương Viễn tiểu tâm tư, nhìn một chút điều tử, lại nhìn một chút Vương Viễn nói, này thư tín nhưng là cái kêu Tiểu Phong giết người chứng cứ, ta nên cho hai vị quan gia mới đúng.
Ha ha.
Điều tử cười cười nói. Ngươi đúng là cái người thông minh.
Ở này đệ nhất thiên hạ đại bang ở giữa sinh tồn, không hiểu chuyện há có thể sống đến hiện ở.
Mã phu nhân lắc đầu nói, lời nói đã đến nước này, cũng không dối gạt ba vị, cái kia Tiểu Phong là tay mắt thông thiên người, trong chốn võ lâm bạn tốt vô số, đối với ba vị ta một cô gái yêu ớt cũng không dám tin hết, thư tín là ở chỗ này của ta, chỉ có thể thu hoạch ta tín nhiệm người mới có thể lấy đi.
Mã phu nhân dứt tiếng, Vương Viễn cùng điều tử hai người đồng thời nhận được gợi ý của hệ thống.
Gợi ý của hệ thống, ngươi phát động ẩn dấu nội dung nhiệm vụ, Mã phu nhân tín nhiệm, có tiếp nhận hay không?
Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Vương Viễn trên đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi.
Trong game, nhiệm vụ tuyên bố là vốn có nhằm vào tính chất, nếu là hai người ở một đội ngũ bên trong, nhiệm vụ bình thường đều sẽ tới tuyên bố cho đội trưởng.
Lúc nãy vì trà trộn vào cái bang, Vương Viễn hiện ở còn ở điều tử trong đội ngũ, lúc này lại nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, hết sức hiển nhiên nhiệm vụ này là Vương Viễn đơn độc tiếp.
Một đội ngũ bên trong hai nhiệm vụ, này hai nhiệm vụ 8 phần 10 biết có xung đột.
Loại nhiệm vụ này mang hơi có chút cưỡng chế tính, không tiếp liền không cách nào tiến hành mặt sau nhiệm vụ, thế là hai người trực tiếp điểm xác định.
Hai người cờ lạc tiếp thu sau, Mã phu nhân khẩn cấp lại nói tiếp, hai vị đều là trong chốn võ lâm vốn có khá nổi danh thiếu hiệp, các ngươi ai có thể đem Tiểu Phong quạt giấy tín vật mang tới, ta liền tin tưởng hắn cùng Tiểu Phong không phải một nhóm, phong thư này ta liền hiểu tặng cho hắn.
Gợi ý của hệ thống. Ngươi tiếp nhận rồi ẩn giấu nội dung nhiệm vụ, Mã phu nhân tín nhiệm.
Mã phu nhân tín nhiệm.
Nhiệm vụ cấp bậc, không.
Nhiệm vụ nội dung, thu được bang chủ cái bang Kiều Phong quạt giấy tín vật 1. Cất thưởng, Huyền Từ Phương Trượng thư tín. Vương Viễn cùng điều tử hai người nhiệm vụ hầu như giống như lúc, không giống chính là điều tử cất thưởng là chứng cứ thư tín, miêu tả văn tự không giống mà thôi, tính chất nhưng là giống như lúc. Vậy thì tông xe. Điều tử cùng ban ngày ban mặt giờ khắc này cũng đúng xem chừng túi áo, vừa bắt đầu Vương Viễn nói Mã phu nhân khó đối phó hai người còn không tin, một cái chết rồi lão công nữ nhân có cái gì khó đối phó, có thể thấy được hiện ở điều tử là phục rồi. Một cái nhiệm vụ ném đến, trực tiếp để Vương Viễn cùng mình đứng ở phía đối lập, nữ nhân này thật là có chút tài năng. Đợt, ca này căng à nha, V. Chương 247, vừa ăn cướp vừa la làng. Hết sức hiển nhiên. Mã phu nhân đây là muốn bảo đảm không có sơ hở nào, Tiểu Phong quạt giấy tín vật chính là đầu danh trạng. Nộp đầu danh trạng, hai người thì có nhược điểm ở Mã phu nhân trong tay, đến thời điểm một cách tự nhiên rồi cùng Mã phu nhân đứng ở một đội. Thư tín coi như Vương Viễn cùng điều tử nhiệm vụ ải kèm, vì nhiệm vụ ải kèm, cái này đầu danh trạng nhiệm vụ hai người cũng đúng không thể không tiếp. Bố khỉ. Vương Viễn thẳng thắn quyết tâm nói, điều tử, giết nàng ngươi không có ý kiến chớ. Buộc lao tử đi vung hố bằng hữu. Không cửa. Giết ngươi thư tín như thường tuân ra đến. Những người này đều là nờ tờ cờ, không liên quan đến ta nguyên tắc, chỉ cần ngươi cần ta có thể chỉ cần tín vật. Có điều ta còn ở nhiệm vụ ở giữa, không thể động thủ điều tử chắc trả lời. Có nguyên tắc mà không cổ hủ, trong trốn giang hồ không mất bản tâm, điều tử nhân phẩm không nói. Ta cùng Kiều Phong rất quen, vậy không thể động thủ, vậy thì hóa nhật đến. Nói, Vương Viễn liền cho Quang Thiên hóa nhật liếc mắt ra hiệu. Ừm. Quang Thiên hóa nhật hiểu ý. Gật gật đầu hướng về Mã phu nhân phương hướng bước một bước. Các ngươi vậy không cần phải lo lắng ta an nguy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mã phu nhân lạnh nhạt nói, thư tín ta đã đặt ở một cái hết sức chỗ an toàn, chỉ cần ta có cái gì chuyện bất trắc, tự nhiên sẽ có người đem trong thư nội dung công chư hậu thế. Vương Viễn ba người nghe vậy không biết nói gì liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai cảm nhận được nữ nhân này trô không khéo. Bảo, vốn còn muốn đem thư kiện mạnh mẽ tuôn ra đến, không nghĩ tới nữ nhân này sớm đã có chuẩn bị, cho mình để lại đường lui. Sở dĩ Vương Viễn muốn thư tín, chính là vì giúp Huyền Từ bảo thủ Kiều Phong bí mật, nếu là thư tín bị công bố, chẳng phải là đi ngược lại. Mã phu nhân ý tứ trong lời nói nhưng là rất rõ ràng, đừng ra vẻ, ngươi dám động ta ta liền cá chết lưới rách, đến thời điểm thư tín hướng bên ngoài một phát, Huyền Từ cùng Kiều Phong ngươi một cái đều bảo đảm không được, liền ngay cả ngươi vậy bên trong ở ngoài không phải người. Vương Viễn chơi game lâu như vậy, đối với nở tờ cờ các loại lừa bịp dọa dẫm vơ vét. Này vẫn là lần thứ nhất bị một cái nở tờ cờ cho tính toán chặt chẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên tâm. Chúng ta vậy thì đi đem cây quạt lấy cho người đến. Vương Viễn hướng về Mã phu nhân ôn quyền, chợt hướng về điều tử cùng Quang Thiên hóa nhật khoát tay háo một cái, ba người vội vàng rời đi Mã phu nhân gian phòng. Tông xe, làm sao bây giờ? Rời đi Mã đại nguyên ra sau, Quang Thiên hóa nhật cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vương Viễn cùng điều tử quan hệ là vừa xem hiểu ngay. Bây giờ hai chàng này nhiệm vụ tông xe, quạt giấy chỉ có một cái hai người phải có một cái làm ra hy sinh. Người xa lạ tông xe tự nhiên đến chém giết một trận, có thể Vương Viễn cùng điều tử hai người là bằng hữu, đương nhiên không thể như thế không văn minh. Cho lão ngưu đi. Điều tử không chút suy nghĩ nói thẳng, ta luôn cảm thấy việc này có kỳ lạ, này thư tín mặc dù đối với Kiều Phong bất lợi, nhưng không hẳn là Kiều Phong sát hại Mã đại nguyên chứng cứ. Nói tới chỗ này, điều tử trầm ngâm một chút lại nói, còn nữa nói rồi. Tông xe nhiệm vụ đều là không thể buông tha dũng sĩ gánh vác, ta lại đánh không lại lão ngưu. Này quạt giấy lẽ ra nên tặng cho lão ngưu. Ngậy. Điều tử trả lời, nhường Quang Thiên hóa nhật không có gì để nói. Xác thực, tông xe nhiệm vụ so với chính là tờ lỡ thực lực của hai bên, điều tử từng trải qua Vương Viễn bản lĩnh, đương nhiên biết mình đối đầu Vương Viễn có mấy phần thắng, coi như yếu thế một phương, có thể cùng hòa bình giải quyết việc này đương nhiên là tốt nhất, huống hồ này thư tin có thể hay không làm chứng cứ lại đến chưa biết. Ngươi cũng cảm thấy Kiều Phong không phải hung thủ giết người sao? Nghe được điều tử lời nói, Vương Viễn cảm thấy hết sức vui mừng. Đương nhiên. Điều tử nói, lấy Kiều Phong thực lực, coi như ở ngay trước mặt ngươi giết người, ngươi đều chưa chắc có thể phát hiện, huống hồ thức tỉnh ngủ say người, hung thủ 8 phần 10 có một người khác, Mã phu nhân vậy chỉ là nhìn thấy bóng lưng mới suy đoán là Kiều Phong gây nên, vừa không có chân chính nhìn thấy người giết người là ai, ta lại cảm thấy cái kia bạch thế kính điểm đáng ngờ tầng tầng. Ta cũng cảm thấy lao tiểu tử kia khả nghi. Vương Viễn gật đầu nói, nhưng là Mã phu nhân tự mình chứng minh không phải hắn à, hiện tại ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ tới tại sao. Có thể hay không Mã phu nhân cùng Bạch Thế Kính là một nhóm. Lúc này, Quang Thiên hóa nhật ở một bên nói, vì lẽ đó người phụ nữ kia giúp Bạch Thế Kính ngụy tao chứng cứ. Ồ, ngươi nói có đạo lý. Quang Thiên Hóa Nhật lời vừa nói ra, Vương Viễn cùng Điều Tử hai người nhất thời sáng mắt lên. Ở Vương Viễn hai trong mắt người, Mã Phu Nhân là cái vừa mới chết nam nhân quả phụ, một cái nữ nhân xinh đẹp thân ở loại này ngư long hỗn tạp nơi nhiều mấy cái tâm nhãn cũng coi như bình thường. Lúc này Mã Phu Nhân chủ động báo án vi phu quân tìm hung thủ, mặc dù là người tinh minh rồi một ít, thủ đoạn quá đáng một điểm, nhưng hai người ở chủ quan ý thức bên trên nhưng chưa từng hoài nghi nàng. Người trong cuộc mơ hồ mà, này Mã Phu Nhân như vậy dáng vẻ đáng thương, vậy là thật để người ta khó có thể hoài nghi Mã Đại Nguyên chết cùng nàng có quan hệ. Có thể bị Quang Thiên Hóa Nhật như thế vừa để tỉnh, hai người mới đột nhiên phản ứng lại tại sao chính mình dòng suy nghĩ tổng lấp kín ở một cái ngõ cụt, xem ra nữ nhân này hết sức khả năng là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Suy lý xây dựng ở cái điều kiện này bên trên, lúc nãy Vương Viễn hai người cảm thấy không rõ địa phương cũng đúng giải quyết dễ dàng hết thể đều nói thông. Cái quái gì vậy, nguyên cáo biến bị cáo, như thế tán dóc sự việc cũng làm cho Vương Viễn gặp phải, trò chơi này nhiệm vụ nội dung vợ kịch cũng thật là dám làm. Nhà thiết kế liền không sợ bị vợ lệ ơ đập hắc gạch. Cha cha cha. Nghĩ tới đây, Điều Tử không nhịn được cảm khái nói, ta chân thực không nghĩ ra, Bạch Thế Kính vừa già lại xấu lại là cái ăn mày, Mã Phu Nhân coi trọng hắn nơi nào. Hay là tài hoa đi. Quang Thiên Hóa Nhật vuốt cằm nói, lao bà ta lúc trước chính là ngưỡng mộ ta tài hoa. Ta phi. Vương Viễn bĩu môi nói, Mã Phu Nhân như thế khôn khéo, há lại là loại kia gánh ố, con mụ này nhất định là có chuyện. Hơn nữa 8 phần 10 là quay về Kiều Phong đi, cái kia thư tín bên trong nói tới Kiều Phong thân thế, tất nhiên sẽ không giả. A, Điều Tử vướt cằm nói, ta vướt một hồi. Thư tín nếu như đúng thật sự, to lớn nhất người được lợi là ai? Mã Đại Nguyên. Quang Thiên Hóa Nhật cấp đáp, Kiều Phong vừa đi, bang chủ cái bang thiếu một cái, Mã Đại Nguyên coi như phó bang chủ thuận thế liền hiểu tiếp nhận Kiều Phong chức vị. Cái kia vì sao Huyền Từ đem bí mật tiết lộ cho Mã Đại Nguyên nhưng không có vạch trần Kiều Phong. Điều Tử lại hỏi, khả năng Mã Đại Nguyên trong lòng vậy hết sức tôn trọng Tiểu Phong. Vương Viễn nói, có người nói hai người này tuy rằng không thế nào giao tiếp, nhưng vẫn luôn lẫn nhau kính trọng. Đã như vậy, cái kia Mã Phu Nhân cùng Bạch Thế Kính sự việc liền không khó lý giải. Điều Tử khẽ mỉm cười, chắc chắn đã nhìn thấy sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mã Phu Nhân muốn chuyển tới Tiểu Phong, đương nhiên phải tìm Mã Đại Nguyên, có thể Mã Đại Nguyên kính trọng Tiểu Phong, đương nhiên sẽ không nhường Mã Phu Nhân toàn nguyện. Vì lẽ đó Mã Phu Nhân muốn tìm một người thay thế Mã Đại Nguyên. Bạch Thế Kính coi như chấp pháp trưởng lão, tất nhiên là hàng đầu nhân viên, hai người diệt đi Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính chính là phó bang chủ, lại chuyển tới Kiều Phong, Bạch Thế Kính thuận thế liền thành bang chủ cái bang, tất cả nước chảy thành sông. Ai biết nửa đường bên trong giết ra Vương Viễn ba người, đem Bạch Thế Kính làm trở tay không kịp, mà Mã Phu Nhân nhưng thuận tay đem ba người cho rằng quân cờ. Nếu là Điều Tử bắt được chứng cứ đi góp ý Kiều Phong, rõ ràng liền bị Mã Phu Nhân lợi dụng nổi lên đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Không thể không nói, cái này Mã Phu Nhân thực sự là nham hiểm đến cực điểm, bấy người thủ đoạn quả thực thuận tay nhặt ra. Đạo lý xác thực có thể nói thông. Vương Viễn nhíu mày nói, có thể Mã Phu Nhân vậy nhận thức Kiều Phong, đương nhiên không thể nào không biết Kiều Phong bản lĩnh, là lý do gì làm cho nàng như vậy điên cuồng muốn chuyển tới một cái mạnh mẽ như vậy mục tiêu. Chuyện này, này ai đặc biệt biết? Điều Tử suy tư chốc lát, cuối cùng cũng bất đắc dĩ vây vây tay. Chương 248, đần độn toàn quan thanh. Đừng động Mã Phu Nhân vì sao cừu hận Kiều Phong. Điều Tử khẩn cấp lại nói tiếp, nếu như thật cùng chúng ta suy đoán như thế, vậy nhiệm vụ này, e sợ cũng đúng một cái âm mưu. Khẳng định là âm mưu. Vương Viễn chắc chắn nói, không phải vậy thu được tín nhiệm phương thức có rất nhiều, vì sao một mực nhường chúng ta đi trộm Kiều Phong đồ vật. Vậy nhiệm vụ này đến cùng có còn nên làm đây? Quang Thiên Hóa Nhật cũng nói. Theo lý thuyết, tờ lệ ơi chức trách chính là tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Nhưng là toàn bộ mô phỏng game, The Layer là thân đến trong đó, trên căn bản chẳng khác nào thứ hai thế giới hiện thực. Game phương thức không giống, nhường The Layer game thói quen vậy có khác nhau. Nếu là tầm thường phím chuột vong du, quản hắn âm mưu dương mưu, chỉ cần nhiệm vụ có khen thưởng, làm liền xong, ai quản nờ tờ cờ chết sống. Toàn bộ mô phỏng game người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đặc điểm, liền hiểu nhường The Layer hoàn toàn đưa thân vào nội dung vợ kịch, thiện ác thị phi nhận thức cùng trên thực tế cũng đúng độ cao trùng hợp. Cái này cũng là vì sao toàn bộ mô phỏng game nóng nảy nguyên nhân, chân chính có thể làm cho tờ lễ hòa vào trong đó game, chính là hảo game. Hiện tại Vương Viễn ba người biết rõ đây là một cái hố tra âm mưu, làm nhiệm vụ này chính là bị Mã Phu Nhân sử dụng như thường, tự nhiên sẽ có do dự, dù sao đại gia đều là tam quan người bình thường. Làm. Đương nhiên muốn làm. Vương Viễn đoạn tuyệt nói, ta phải bắt được lá thư đó. Mã Phu Nhân trong tay tin. Quan hệ thiếu lâm cái bang hai đại môn phái trưởng môn nhân danh vọng cùng tiền đồ. Hai đại môn phái hưng suy hay không cùng Vương Viễn không quan hệ, thế nhưng Huyền Từ cùng Tiểu Phong hai người đối với Vương Viễn tới nói nhưng là mười phần trọng yếu. Bất kể là bởi vì Tiểu Phong hay là bởi vì Huyền Từ, phong thư này, Vương Viễn tình thế bắt buộc. Nhưng là, điều tử nhữ mày nói, thật muốn là trộn quạt giấy, ngươi chính là cùng Mã Phu Nhân một nhóm, hết sức khả năng Mã Phu Nhân còn có thể cầm cây quạt đi hại Tiểu Phong. Khà khà. Vương Viễn khẽ mỉm cười, khoát tay háo nói, không sao, ta tự có biện pháp ứng đối, đến thời điểm ngươi đến giúp ta. Ta giúp thế nào? Điều tử buồn bực nói. Trước tiên cầm cây quạt lại nói. Nếu quyết định làm nhiệm vụ, Vương Viễn ba người liền một đường hướng về Kiều Phong nơi ở bước đi. Kiều Phong người này tuy ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn là từ tầng thấp nhất sờ soạng lần mò lên, không thích xa hoa. Quý vì là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ, Kiều Phong nơi ở so sánh với Mã Đại Nguyên nhưng là muốn đơn sơ nhiều lắm. Đương nhiên, Kiều Phong trăm công nghìn việc, trong ngày thường vậy không thế nào ở trong tổng đàn đợi, tỉ như hiện tại Kiều Phong liền không biết đi nơi nào hoang dã, Mã Đại Nguyên chết rồi hắn cũng không trở về nữa. Chỉ là chuyển tin nhắn nhường cái bang phong đàn. Ba người một đường đi tới Kiều Phong nơi ở, lúc này Kiều Phong nơi ở cửa viện là mở rộng, trong sân ngồi một cái trung niên ăn mày. Trung niên kia ăn mày trên người quần áo cũ nát, nhưng lại hết sức sạch sẽ, dung mạo so với lên cái khác ăn mày vậy trắng non không ít, ánh mắt thâm thúy, khắp toàn thân tiết lộ một luồng tháo vát khí chất. Người nào lại dám xông vào bang chủ cái bang nơi ở? Thấy Vương Viện ba người vào cửa đến, trung niên kia ăn mày đột nhiên đứng lên, trừng mắt ba người lạnh băng băng hỏi: Ngươi là người nào? Dĩ nhiên ở bang chủ cái bang nơi ở. Vương Viễn không hề trả lời cái kia ăn mày vấn đề, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Trong game mà, bất kỳ nhiệm vụ đều sẽ không quá đơn giản, dù cho là nắm cái cây quạt, cũng biết giả thiết một ít ngăn cản. Trung niên này ăn mày nếu xuất hiện ở đây, tất nhiên chính là thủ hộ cây quạt buốt, đại gia đều là lao tờ layer, đạo lý này tự nhiên hiểu. Ha ha! Trung niên kia ăn mày cười lạnh nói, lao phu thập phương tú tài toàn quan thanh. Thập phương tú tài. Toàn quan thanh, thứ phương quân hiệp. Đẳng cấp, 40. Cảnh giới, hạc đứng trong bầy gà. HP, 50.000-50.000. Mana, 3000-3000. Tinh thông võ học, cái bang võ học. Bối cảnh giới thiệu, người này túc trí đam yêu, trí dũng song toàn, là cái bang trí tuệ phân đà bát đại đà chủ, cũng là bang chủ cái bang Tiểu Phong thủ hạ đắc lực nhất. Hóa ra là toàn đà chủ. Vương Viễn cười hướng về toàn quan thanh ôm quyền nói, ta cùng Tiểu Phong sư huynh là bạn tốt. Lần này đến đây là giúp hắn nắm ít đồ. Tuy rằng hiện tại là ở cái bang, nhưng là có nhiệm vụ ở, cái này toàn quan thanh là có thể đánh cho, có điều này toàn quan thanh nếu là Kiều Phong thủ hạ đắc lực, Vương Viễn tự nhiên không muốn trực tiếp đánh. Ồ! Toàn quan thanh lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, thật sao? Ngươi đến lấy cái gì? Kiều bang chủ quạt giấy. Vương Viễn như thực chất đạo. Được rồi, ta vậy thì lấy cho ngươi. Toàn quan thanh nghe vậy gật gật đầu, xoay người đi vào Kiều Phong bên trong phòng. 3. Thấy toàn quan thanh thoải mái như vậy xoay người đi vào nhà lấy cây quạt, Vương Viễn ba người tất cả đều sửng sốt. Không thể nào, đơn giản như vậy. Đừng nói điều từ hai người, liền ngay cả Vương Viễn đều cho rằng này toàn quan thanh muốn cùng mình dã điên một phen, cuối cùng nếu như không thể đồng ý rất có thể chính là một hồi ác chiến. Nhưng ai biết này toàn quan thanh như thế ngu xuẩn, trực tiếp sẽ tin Vương Viễn. Thông minh này thấp có chút thái quá đi. Cái này gọi là túc trí đam yêu. Quang Thiên Hóa Nhật kinh ngạc nói. Tại sao ta cảm giác bốn chữ này là đang dễ cợt ta? Đại Vũ Tiên, trong trò chơi này cao ai nở tờ cờ không ít, có chút nở tờ cờ chỉ số thông minh thậm chí cùng tờ lệ ơ không khác, tỉ như Mã Phu Nhân loại này nở tờ cờ, liền Vương Viễn loại này người sáng suốt đều có thể bị đặt bẫy. Này thập phương tú tài toàn quan thanh được xưng túc trí đam yêu, vẫn là trí tuệ phân đà đà chủ, hiện tại biểu hiện ra ai, hiển nhiên cũng không bằng cửa gác cổng thủ vệ, điều này cũng quá quỷ dị một chút. Ngay ở ba người kinh ngạc công phu. Toàn quan thanh đã cầm một cái quạt giấy từ trong nhà đi ra, trực tiếp đi tới Vương Viễn bên người, đem quạt giấy đưa cho Vương Viễn nói, cái này quạt giấy chính là. Vương Viễn nhíu nhíu mày, e sợ cho có trò lừa, thế là vận lên chân khí hộ thể, vạn phần cảnh giác tiếp nhận quạt giấy. Nhưng mà tiếp nhận cây quạt, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiêu Phong quạt giấy nhiệm vụ đạo cụ. Đạo cụ bối cảnh, sóc tuyết phiêu phiêu mở nhạn môn, bình xa lịch loạn quyển bồng can, công danh sĩ kế cầm sinh số, trực trạm lâu lan báo quốc ân. Này quạt là Kiều Phong 25 tuổi sinh nhật thời gian, cái bang tiền nhiệm bang chủ Hồng Kiếm Thông tặng cho. Chuyện này là thật sự. Vương Viễn liếc mắt nhìn trong tay cây quạt, lại nhìn một chút điều tử hai người, ba người sáu xem đối lập, trong lòng càng không biết nói gì. Này toàn quan thanh thật là khờ đến có thể, nhẹ như vậy dễ liền đem Kiều Phong quạt giấy tặng người. Có như vậy trợ thủ đắc lực, chẳng trách Kiều Phong sẽ bị Mã Phu Nhân nhằm vào. Cây quạt đã cho ngươi. Đi nhanh đi. nơi này là bang chủ trụ sở, những người không có liên quan không muốn lưu lại. Đem cây quạt đưa cho Vương Viễn sau, toàn quan Thanh không lạnh không nhạt phất tay liền xua đuổi Vương Viễn ba người. Nhiệm vụ kèm đã ung dung bắt được, ba người vậy hết sức thức thời rời đi Tiểu Phong trụ sở. Đi ra Tiểu Phong ra môn, Vương Viễn đem cây quạt tiện tay đưa tới điều tử trước mặt. Điều tử không hiểu nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi không muốn thư tín sao? Ghi chép một hồi sách tranh. Vương Viễn nói, sau đó sẽ biến một cái giống như lúc cây quạt. Ghi chép sách tranh có thể điều tử nói, nhưng là ngươi đến cho ta một cái đồng loại hải tèm, ta mới có thể biến. Ta biết. Vương Viễn gật gật đầu, sau đó tại trong ngực lại móc ra một thanh quạt giấy đưa cho điều tử. Chương 249, lực lượng ngang nhau đối thủ. Chuyện này. Này cây quạt. Tiếp nhận Vương Viễn đưa tới thanh thứ hai cây quạt, điều tử nhất thời liền sửng sốt, liên tục cảm khái nói, không nghĩ tới trên người ngươi còn có thứ đồ tốt này. Này cây quạt chính là trước đây không lâu Vương Viễn ở Yến Vương phủ đánh chết Âu Dương Khắc sau được thanh này phẩm chất ưu tú tiêu diêu phiến. Cây quạt, vốn là kỳ môn binh khí, so với đao kiếm loại hình vũ khí, bạo suất muốn thấp hơn rất nhiều, ở hiện giai đoạn tờ lệ còn đều đang vì một cái tinh xảo trang bị phân đấu thời đại, Vương Viễn trong tay dĩ nhiên có một cái ưu tú cấp bậc vũ khí, hơn nữa còn là một cái cây quạt, là thật để người ta cảm thấy kinh ngạc. Kha kha. Vương Viễn cười cười nói, có thể hay không dùng ngươi sở kỳ hiệu biến một hồi. Này ngược lại là có thể. Điều tử gật gật đầu nói, có điều ngươi biến vật này làm gì? Lẽ nào là... Không sai. Giao nhiệm vụ. Vương Viễn cười nói. Niệm nó. Còn có thể như vậy phải không? Một bên Quang Thiên Hóa Nhật nghe vậy, được kêu là một cái trợn mắt ngoác mồm. Xác thực, giả vật đại hình cụ có nhất định lừa dối tính, có thể để cho điều tử tự do ra vào mỗi cái môn phái. Thế nhưng đồ chơi này là có thời gian hạn chế, vì lẽ đó tối đa chính là cái che mắt pháp. Dùng để giao động người vẫn được, đem ra giao nhiệm vụ này không phải tán dốc à. Làm sao không được? Vương Viễn nói, này giả vật đại hình dài nhất duy trì lâu dài thời gian là bao lâu? Hiện nay dài nhất có thể duy trì lâu dài nửa giờ. Điều tử đạo. Này không phải sao? Vương Viễn buông tay nói, chỉ cần đem đồ chơi này giao cho Mã phu nhân, nàng chẳng lẽ còn đến chờ nửa giờ sau đó lại cho ta thư tín hay sao? Ngược lại mục đích của ta chính là đem thư kiện lừa gạt tới tay, nàng một giới nữ lưu. Chẳng lẽ còn có thể truy sát ta? Một cái tắt liền đem nàng đập chết. Huống hồ này cây quạt vậy không phải nàng, nàng khẳng định có tật giật mình. Định mệnh. Người tàn nhẫn. Nghe được Vương Viễn giải thích, Quang Thiên Hóa Nhật nhất thời phục sát đất. Cũng không phải sao, trong tình huống bình thường nờ tờ cờ bắt được nhiệm vụ kèm khẳng định là phải cho tờ lệ ơ khen thưởng. Vương Viễn chỉ cần có thể đem thư tín lừa gạt tới tay, này cây quạt là thật hay giả đi theo Vương Viễn lại có quan hệ gì đây? Vương Viễn thân là Huyền Từ Phương Trượng đệ tử. Tu vi cao thâm, Mã phu nhân coi như biết này cây quạt là giả vậy không dám nắm Vương Viễn làm sao, dù sao này cây quạt vậy không phải Mã phu nhân, nữ nhân này dám lộ ra chẳng phải là tự bôi xấu. Hiện tại Quang Thiên Hóa Nhật cuối cùng đã rõ ràng rồi điều tử vì sao nói Vương Viễn là cái cao nhân rồi, cái tên này là thật đặc biệt nguy hiểm, nhiệm vụ kèm cũng dám làm giả, liền nở tờ cờ đều muốn lừa gạt, có thể nghĩ ra loại này ý đồ xấu người, khẳng định không phải người bình thường. Ngươi nhất định phải nắm cái này cây quạt giao nhiệm vụ. Điều tử trầm ngâm một chút hỏi Vương Viễn đạo. Này tiêu diêu phiến nhưng lại kèm hoàng kim, loại này đẳng cấp vũ khí ở hiện giai đoạn một cái tay đều có thể đếm ra, trong game nở tờ cờ cái gì đức hạnh mọi người đều biết, thật sự đem này cây quạt khi nhiệm vụ ải tèm nộp, có thể không lấy lại được. Giao được rồi giao đi. Vương Viễn thịt đau khoát tay hào nói, có thể đổi Kiều Phong cùng Huyền Từ hai người mạng chó, này cây quạt cũng đáng. Vương Viễn không phải là cái kia người vong ân phụ nghĩa, dù cho Kiều Phong cùng Huyền Từ chỉ là nở tờ cờ. Huyền Từ tất nhiên là không cần nhiều lời, Tiểu Phong lúc trước dối trá lén lút truyền thụ, Hàng Long 28 trưởng, cho Vương Viễn, cái này nhân tình phân Vương Viễn vẫn là nhớ tới, chỉ là một cái cây quạt có thể bảo vệ hai người kia, này sóng không thiệt thòi. Ngưu ca thật đầy nghĩa khí. Điều tử tự đáy lòng hướng về Vương Viễn giơ ngón tay cái lên. Này cây quạt tùy tiện bán một hồi, chính là mấy trăm kim, nằm mấy trăm kim đổ vật đi cứu hai cái nở tờ cờ, có thể có loại này quyết đoán tờ layer, điều tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, ngươi nhanh lên một chút. Đừng làm cho ta hối hận. Vương Viễn lệ rơi đầy mặt.